Chương 253, nhất mã quy nhất mã. Chương 253, nhất mã quy nhất mã. Lâm Phong thành thành chủ Ngụy Minh Viễn, trời vừa sáng liền ở cửa thành chỗ chờ lấy. Nhìn thấy những cái kia bị thu liêm thỏa đáng thi thể phía sau, hắn treo một đêm tâm cuối cùng trở xuống từ chỗ. Có thể được Chu Thánh tôn này nửa bước võ thánh đích thân xuất thủ nhặt xác, điều này có ý vị gì? Đương nhiên là Chu Thánh tán thành, những người này lấy thân đền nợ nước anh liền hành động. Kể từ đó, liền tính việc khác phía sau biết, những người này trong nhà đều từng tham dự qua cốt nghiện phấn sinh ý, hắn chẳng lẽ còn có thể lại bởi vì việc này đi tìm những người này ra quyến tiền phức sao? Cái kia tất nhiên không có khả năng a. Đồng thời như phải, chính mình cái này phóng túng tha cho bọn họ thành chủ, hắn cũng sẽ không lại truy cứu. Ngụy Minh Viễn âm thầm liễu lưỡi, Mai tiên sinh chính là lợi hại a, đối với nhân tính nắm cái kia kêu một cái tinh chuẩn. Hắn cấp tốc che giấu trong mắt tính toán, trên mặt chất lên vừa đúng nụ cười, bước nhanh lên đón. Chu cục trưởng một đường vất vả. Hắn khẽ không người, ánh mắt đảo qua phía sau thi thể, lại lập tức thu hồi lại. Không dối gạt Chu cục trưởng nói, bọn họ sự tình ta cũng nghe nói, tất cả đều là hảo hán. Không bằng ta trước cho ngài dẫn đường, đi anh liệt trưởng lang, đem những này liệt sĩ di thể tạm thời thu xếp tại nơi đó. Lâm Phong thành có một đầu anh liệt trưởng lang. Xôi theo hộ thành Hà Đông bờ xây lên, cột trụ hành lang bên trên khắc đầy dị tộc dáng lâm mới bắt đầu, chống cự man tộc người hy sinh tính danh. Chu Thánh chậm rãi lắc đầu. Không có cần thiết này. Sớm tại trên đường chạy tới, hắn liền đã để người điều tra rõ, những người này gia tộc xác thực qua tay qua cốt nghiện phấn sinh ý cho nên, trong mắt hắn, những người này căn bản không coi là cái gì chân chính liệt sĩ. Cái chết của bọn họ là bị tận lực đóng gói thành đền nợ nước. Nói trắng ra, tựa như một tràng giao dịch, dùng mạng của bọn hắn đổi gia tộc những người khác bình an vô sự. Thật đem bọn họ thu xếp tại anh liệt trưởng lang, đó mới là đối anh liệt hai chữ khinh nhẫn. Ngụy Minh Viễn sững sờ, cái kia thu xếp ở đâu a? Tùy tiện một nơi đủ lớn quảng trường liền được, mặt khác, để người đi chuẩn bị chút quan tài. Trong lòng Ngụy Minh Viễn hơi hồi hộp một chút, cho mũi thấm ra tầng mồ hôi dị. Quảng trường, nào có đem liệt sĩ thi thể hướng trên quảng trường đặt đạo lý? Có thể hắn không dám hỏi nhiều, chỉ liền vội vàng gật đầu đáp lời. Sau đó, liền tại hắn quay người lúc sắp đi, lại nghe sau lưng lại chuyển tới một câu. Quan tài không cần quá coi trọng, bình thường liền được. Hắn bước chân dừng lại, trong lòng bàn tay nắm suất mồ hôi. Chu Thánh ăn bài, qua loa giống là tại xử lý bình thường thi thể, thấy thế nào cũng không giống là muốn cho những người này chính danh a. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải gật đầu đáp ứng. Không bao lâu, toàn bộ Lâm Phong thành liền ngâm ở một mảnh đồ trắng bên trong. Bên đường cửa hàng treo lên cờ trắng, tòa nhà dân cư ban công tung bay màu trắng dây lụa, liền cột đèn đường bên trên đều buộc lên tầng tầng lớp lớp hoa giấy. Gió thổi qua, đầy mắt lắc lư trắng, như muốn đem cả tòa thành đều cuốn vào một tràng thịnh đại chia buồn bên trong. Những này tất cả đều là trước thời hạn an bài tốt, vì chính là đem trận này bi tráng phần diễn làm đủ. Đã là làm cho Chu Thánh nhìn, cũng là làm cho người bình thường nhìn. Những người này chết như vậy oanh liệt, ai sẽ còn lại lôi chuyện cũ nâng chuyện của cốt nghiệp vấn? Vậy chẳng phải là muốn để liệt sĩ thất vọng đau khổ sao? Nhưng muốn pháp là rất đẹp tốt, hiện thực lại rất toàn xương. Những cái kia trong nhà có nguyên nhân hút cốt nghiện phấn mất mạng người, cũng mặc kệ những này. Tại bọn họ xem ra, bán loại này thương thiên hại lý đồ vật, sinh con ra không có lô đít đều nhẹ, đáng đời cả nhà chết mất. Lâm Phong thành, thành tây trên quảng trường. Gạch bên trên nhấc lên mười mấy xếp lâm thời dựng thành dài lều. Những cái kia thi thể liền được thu xếp tại lều bên dưới, che kín thống nhất vải trắng. Quảng trường bốn phía kéo đường ranh giới, tuần sát môn dọc theo đường ranh giới đứng thành hai hàng. Đúng lúc này, đường ranh giới bên ngoài bỗng nhiên lên bạo động. Sắc nhọn kêu khóc lẫn vào lôi kéo âm thanh truyền đến, lại bị tuần sát đội viên thùng sắt bức tường người gắt gao ngăn ở bên ngoài. Ngụy Minh Viễn túi đầu nói, "Chu cục trưởng, là những người này người nhà đến." Ngài nhìn Chu Thánh gật gật đầu, sau đó để người để đầy chút người nhà đi vào. Bức tường người mới vừa nhường ra một đạo hẹp khe hở, đốt giấy để tang đám người lập tức giống như là thủy triều tràn vào đến. Cầm đầu lao hầu mới vừa vượt qua đường ranh giới, liền thẳng tắp quỳ xuống. "Con của ta a, ngươi chết đến thật thê thảm a." Nàng bố bắp đùi khóc thét, khóe mắt lại lén lút hướng Chu Thánh bên này nghiêng mắt nhìn, thấy đối phương không có phản ứng, dứt khoát hướng dài lều bò hai bước. Tốt xấu là vì nước hy sinh anh hùng, làm sao có thể liền bày ở cái này lộ thiên địa phương a, thật là độc các gái những người khác cũng nộn nhịp bắt trước. Có đấm ngực dậm chân hướng giá thép đục lên, có ôm vải trắng vai diễn khóc đến bèo qua tức giận. Liên nhỏ nhất hài đồng, đều bị đại nhân bóp lấy cánh tay cao giọng khóc lớn, trong lúc nhất thời tiếng khóc rung trời. Nhân gia liệt sĩ đều vào anh liệt trường lang, các ngươi tại cái này phơi gió phơi nắng, đây là làm cái gì nghiệt ta tiểu lòng, nhanh lau lau nước mắt, cha ngươi là vì đại hạ chết, hắn chết quang vinh, hắn là chân chính anh hùng. Đám người phía sau, có cái lão phu nhân một bên lau nước mắt, một bên dùng sức dậm chân. Nếu lấy một chút chuyện nhỏ không thả, liền cần phải đem người hướng tuyệt lộ bức a, cái này đều thế đạo gì a, có thể chờ nàng gào xong, mới phát hiện xung quanh lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Những cái kia đốt giấy để tang người nhà cương tại nguyên chỗ, liền bị bóp lấy hài đồng đều quên khóc, chỉ miệng mở rộng khóc thút thít. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào trên người nàng, có ngạc nhiên, có sợ hãi, còn có mấy phần khó mà che giấu bối rối. Lão phu nhân cái này mới hậu chi hậu giác dùng mình một cái. Nàng một kích động khoan khoái miệng, đem lời trong lòng cho gọi ra. Tại nàng nhìn lại, chính là Chu Thánh bức tử những người này. Gió xoáy vải trắng lướt qua giá thép, phát ra vụn vặt tiếng vang, nổi bật lên mảnh này yên tĩnh càng thêm khiếp người. Chu Thánh chậm rãi từ dài lều trong bóng tối đi ra, mang trên mặt cười lạnh. Đi đến lão phu nhân trước người lúc, hắn dừng bước lại. Lão phu nhân cả kinh khẽ run rẩy, khóc lóc om sòm bản năng trước tại lý trí dâng lên. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, nhi tử ta là vì đại hạ chết, hắn là nổi tiếng liệt sĩ. Ngươi một cái làm cục trưởng, chẳng lẽ còn nghĩ bắt nạt chúng ta những này cô nhi quả mẫu sao? Như thế nhiều người đều nhìn đâu, ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta một đầu ngón tay, liền hỏi một chút cái này Lâm Phong Thành bách tính có nguyện ý hay không. Tiếng nói vừa ra, đường ranh giới bên ngoài đột nhiên chuyển đến một tiếng cao giống. Nguyện ý. Ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, vô số phẫn nộ tiếng gầm nháy mắt dốc thành dòng lũ. Nguyện ý. Đám người giống bị châm lửa củi khô, đột nhiên hướng phía trước tuôn tuôn ra. Nhi tử ta là bị nhà bọn họ bán cốt nghiện phấn hại chết. Hiện tại liền ta cũng thai không xong. Bọn họ loại người này dựa vào cái gì làm liệt sĩ? Chính là, muội muội ta mộ phần cỏ đều cao ba thước, bọn họ ngược lại ở chỗ này làm ra vẻ khóc tang, lương tâm đều bị chó ăn. Cha ta cũng là bởi vì muốn nghiên cứu từ bỏ cốt nghiện phấn biện pháp, sau đó liền mất tích. Chu Thánh đưa tay lăng không ấn xuống, huyên áo tiếng gầm như bị vô hình tường ngăn lại. Yên lặng. Nhất mã quy nhất mã, các ngươi nói những này, đồng thời không ảnh hưởng bọn họ cùng man tộc tử chiến, mà còn tiêu diệt toàn bộ chuyện của Thiết Tông Doanh. Tiếng nói vừa ra, đường ranh giới bên ngoài mọi người toàn bộ đều bối rối. Dây bên trong những này đốt giấy để tang người thì từng cái con mắt tỏa sáng, lúc trước bộ kia khóc trời khóc đất dáng dấp không còn sót lại chút gì. Ngược lại lộ ra mấy phần cùng có vinh yên đắc ý bọn họ lén lút trao đổi ánh mắt, khóe miệng không kiềm chế được trên mặt đất dương quả nhiên, Mai Hàn Giáp biện pháp là hữu dụng. Chu Thánh cũng không tính lại truy cứu. Bọn họ còn sống. Co quắp trên mặt đất lao phu nhân lập tức chi lăng đứng người dậy, đầy mặt khinh bỉ nhìn xem đường ranh giới bên mọi người. Nghe thấy được sao? Nghe thấy được sao? Các ngươi những này tiện. Chương 254, Mai Hàn Giáp thử thách chương 254. Mai Hàn Giáp thử thách các ngươi những ngày tiện, phốc phốc một tiếng. Lão phu nhân tôn sùng chưa mở miệng dân chữ, bị cứ thế mà cắt đứt tại trong cổ họng. Cột máu phóng lên tận trời, tung tóe tại sau lưng vải trắng bên trên, ngất mở mảng lớn giữ tận đỏ. Lão phu nhân đầu ngủ cục lăn đến trên mặt đất. Hoa dâm đầu tóc rối tung mở, hai mắt trợn tròn xoe, đuôi lông mày còn mang theo chưa tàn xem thường. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ còn lại gió xoáy vải trắng xoạt tâm thành, nổi bật lên cái này trở tiên tính đặc biệt khiếp người. Dây bên trong mới vừa rồi còn muốn cùng ồn ào người nhà, toàn bộ đều gắt gao che miệng lại. Hai tử cũng không khóc, chỉ nhìn chằm chằm lăn đến bên chân đầu, khuôn mặt nhỏ dọa đến ảm đạm. Bước bước lẩm bẩm, ta đều nói yên lặng, người lô thai điếc có phải là? Không có lại nhìn lão thái thái này, Chu Thánh Nghị muốn tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Ta mới vừa nói đến cái kia tới. Quanh mình yên tĩnh. Ánh mắt của Chu Thánh chuyển hướng một bên cái kia, gắt gao cắn môi phụ nhân. Phụ nhân toàn thân run lên bần bật, gập gừng nói: "Một, nhất mã quy nhất mã." Chu Thánh gật gật đầu. "À, đối, nhất mã quy nhất mã, những người này cùng Thiết Tông Doanh man tộc liều mạng cái đồng quy vu tận, tại đại hạ đến nói, là chuyện tốt." Theo lý mà nói là muốn bồi thường, kết thúc ván cũng không phải người hẹn hỏi, liền theo mỗi người 1.000 vạn đại hạ tệ tiêu chuẩn mà tính. Mặt khác, mỗi nhà bổ khuyết thêm tương đương tấn thăng lục giai võ giả cần tất cả tài nguyên. Nghe vậy, người nhà bọn họ hô hấp đột nhiên gấp. Trải qua vừa rồi một chuyện, bọn họ vốn cho rằng không khả năng sẽ có cái gì bồi thường. Cũng không liệu, Chu Thánh không chỉ có bồi thường, hơn nữa còn không là bình thường phong phú. Điều này thực có chút vượt quá bọn họ dự đoán. Nhưng mà cũng đúng lúc này, đường ranh giới bên ngoài lại đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét. Dựa vào cái gì? Là cái kia vừa rồi hô to. Nhi tử bị lao phu nhân nhà bán cốt nghiện phấn hại chết, liền chính hắn cũng nhiễm lên nghiện thuốc cai không xong trung niên. Trước kia, nhìn thấy Chu Thánh dứt khoát chém lao thái thái kia, trung niên chỉ cảm thấy một cỗ bất khí từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân xương khe hở đều lộ ra thoải mái. Một khắc này, hắn là thật đem Chu Thánh làm là dân làm chủ thanh thiên đại lao ra, cảm thấy vị đại nhân này trong mắt dung không được hạt cát, là cái tâm địa trong suốt người tốt. Nhưng làm Chu Thánh nói muốn bồi thường, nhất là bồi thường còn như vậy phong phú lúc, trong lòng của hắn cái kia cân đòn bịch một tiếng liền sai lệch. Dựa vào cái gì? Nhi tử hắn hút cốt nghiện phấn hại bọn họ táng ra bại sản, chết còn một chút bồi thường đều không có. Bây giờ những này ác nhân dựa vào cái gì có thể cầm nhiều như thế chỗ tốt? Những này bồi thường cho dù hắn có thể phân đến một chút điểm, nửa đời sau cũng đều không cần buồn. Nghĩ tới đây, hắn lửa giận trong lòng càng tăng lên. Cái này bồi thường không thể cho. Bọn họ không xứng với. Ta cùng nhi tử ta bị bọn họ hại thảm như vậy, muốn bồi thường lời nói, đại nhân cũng nên bồi thường chúng ta những này chân chính người bị hại. Dùng cốt nghiện phấn bồi thường cũng được. Người này tiếng nói vừa ra, một bên ôm hải tử phụ nhân hít sâu một hơi. Muốn nói thảm, toàn bộ Lâm Phong Thành liền không có so với các nàng nhà thảm hại hơn. Nàng mới vừa muốn mở miệng, đã thấy ngay phía trước phụ trách duy trì trật tự tuần sát, hướng nàng vô cùng nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt cất dấu sáng loáng cảnh cáo. Người của Lâm Phong Thành không hiểu rõ Chu Thánh tính tình, có thể từng trải qua hắn tại Tuyết Linh Thành đại khai sát giới tuần sát như thế nào lại không rõ ràng. Như loại này sự tình, ngươi không chủ động đưa tay còn tốt, lấy Chu Thánh tính tình, có lẽ sau đó nhớ tới, ngược lại sẽ cho chút thương cảm. Chỉ khi nào chủ động mở miệng đòi hỏi, rơi trong mắt hắn, liền trở thành được một tức lại muốn tiến một bước. Mấu chốt nhất là, Chu Thánh mới vừa nói yên lặng ngươi lúc này nhảy ra, không phải đơn thuần tự tìm cái chết sao? Phụ nhân đọc hiểu tên này tuần sát ý tứ, cũng biết túi đầu. Sau một khắc, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh lặng yên tràn đầy đi qua. Cơ hồ là đồng thời, âm thanh của Chu Thánh tại nàng bên người băng lên, bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Không sai, là nên bồi thường, vậy ta liền đưa ngươi đi gặp ngươi cái kia độc trùng nhi tử a. Phụ nhân toàn thân cứng đờ, vô ý thức ngừng thở, khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn bên cạnh cái kia trung niên thân thể đột nhiên kéo căng. Nàng cũng không dám lại nhìn nhiều, gắt gao cúi đầu xuống đất. Sau đó chỉ nghe thấy phù phù một tiếng vang trầm, hán tử kia đã thẳng tắp ngã trên mặt đất. Rất nhanh, đỏ sẫm ngất mở, dần dần tràn đến giày của nàng một bên. Chu Thánh quay người đi trở về đám kia người nhà trước mặt. Hiện tại, có lẽ không có người đối phần này bồi thường không hài lòng a. Toàn trường yên tĩnh như chết. Ánh mắt của Chu Thánh đảo qua đám kia túi đầu run sợ người nhà, âm thanh đột nhiên nặng mấy phần. Rất tốt, chuyện này nói xong, nên nói bên dưới một chuyện. Kinh kiểm chứng, các ngươi mấy nhà toàn bộ đều bán qua cốt nghiệp phấn, không biết hại nhiều ít người cửa nát nhà tan. Hiện tại, ta phán xử các ngươi mọi người, tử hình. Hai chữ cuối cùng rơi xuống đất, những cái kia người nhà trên mặt huyết sắc thoáng chốc chút bỏ đến không còn một mảnh. Trước đám người xếp, một cái trải lấy búi tóc phụ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mặt không thể tin. Đại nhân, ngài nói cái gì? Ngài vừa rồi rõ ràng nói muốn bồi thường chúng ta a. Không sai. Chu Thánh gật đầu. Bất quá ta cũng đã nói, nhất mã quy nhất mã, bồi thường là bởi vì bọn họ cùng Thiết Tông doanh liều mạng cái đồng quy vu tận, đây đối với đại hạ mà nói là chuyện tốt. Công là công, tội là tội, bọn họ có công, không đại biểu là có thể đem các ngươi phạm vào sai lầm cho bôi. Trong lời nói hàn ý theo cơn gió tràn đầy mở, những cái kia còn ôm cuối cùng một tia may mắn người, giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân máu đều bị đông lại. Bọn họ công, ta thưởng, tội của các ngươi qua, đương nhiên phải dùng mệnh đến bồi thường. Chu Thánh đột nhiên đưa tay, một đạo cô độc như mực đao mang bắn ra. Không có tiếng gió, không có kêu thảm, thậm chí liền lưỡi đao phá không rựe vang đều không có. Cái kia đạo hắc mang cướp qua đám người nháy mắt, thời gian phảng phất bị miễn cưỡng chặt đứt một hơi. Tất cả người nhà duy trì vừa rồi tư thái cương tại nguyên chỗ. Có thể một giây sau, phu phù, mọi người không có dấu hiệu nào hướng về phía trước bổ nhào, xếp thành hoàn toàn mơ hồ huyết sắc. Trên đất đỏ sầm cấp tốc nối thành một mảnh, theo gạch khe hở hướng chỗ thấp quần quần chảy xuôi. Gió xoáy mùi máu tanh nồng đậm lướt qua, đường ranh giới bên ngoài mọi người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tốt hơn một chút người đều cùng những này thế gia có thủ, bọn hắn cũng đều nghĩ đến báo thủ. Thật là khi thấy những người này giống gặt lúa mạch đồng dạng, đồng loạt nhào ngã vào trong vũng máu lúc. Trong lòng bọn họ điểm này đại thu được báo khoái ý, đã sớm bị càng dày đặc hơn ý sợ hai ép xuống. Cái này người thiếu niên trưởng, hạ thủ thực sự là quá độc ác. Lâm Phong thành thành chủ Ngụy Minh Viễn gặp một màn này, tâm đều lạnh đấu. Hắn chỉ là vừa xê dịch một bước, liền thấy Chu Thánh đã đem ánh mắt nhắm ngay hắn. Ngụy thành chủ, có thể nói cho ta một chút, lấy thân đền nợ nước biện pháp, bọn họ là thế nào nghĩ ra được sao? Thật đúng là thật thông minh. Là Mai tiên sinh. Hắn bây giờ đang ở Mai phủ. Chủ ý này là hắn nghĩ ra được. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong Mai phủ trong thư phòng, Mai Hàn giáp dựa nghiêng ở trên giường êm, trên thân che kín kiện màu trắng gấm chăn. Kỳ thật sớm tại nửa giờ phía trước, hắn liền cùng gã sai vặt phân phó qua, đợi chút nữa sẽ có khách quý đến nhà, như hắn hỏi ta, ngươi liền nói ta đã ngủ lại, để hắn ngày khác trở lại a. Gã sai vặt lúc ấy mặc dù mặt lộ kinh ngạc, nhưng vẫn là không người đáp. Giờ phút này, Mai Hàn giáp cũng không thật ngủ, khóe môi của hắn câu lên lau mấy không thể nhận ra độ cong. Muốn mời hắn cái này kỳ lân chi tài rời núi, tự nhiên phải có một chàng tiểu tiểu thử thách. Nếu là liền điểm này tiểu tiểu thử thách đều không thông qua, vậy đã nói rõ, Chu Thánh không đáng hắn Mai Hàn giáp phụ tá. Chương 255, cao võ thế giới, ngươi cùng ta nói trí tuệ. Chương 255, cao võ thế giới, ngươi cùng ta nói trí tuệ. Mai phủ ngoài cửa lớn, nhìn thấy đạo kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên thân ảnh, sớm đã đợi tại bên cạnh cửa gã sai vặt không nhịn được sửng sốt một chút. Hắn vốn cho rằng Mai Hàn giáp nói khách quý, nhất định là phục sức lộng lẫy, tiền hố hậu ủng dáng dấp. Nhưng trước mắt bất quá chỉ là cái thiếu niên, thấy thế nào đều không giống như là cái gì khách quý. Bất quá gã sai vật tại Mai phủ người hầu nhiều năm, điểm này nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Hắn nhận ra trên người Chu Thánh Xuyên là tính võ cục cục trưởng chế phục. Gã sai vật liền vội vàng tiến lên hai bước, không mình hành lễ nói: "Ngài nhất định chính là công tử nói khách quý, chỉ là không khéo, công tử nhà ta đã ngủ lại, còn mời khách quý ngày khác trở lại." Chu Thánh nhíu nhíu mày, rất là không nhịn được nói: "Huyên Viên nói cái gì đó?" Gã sai vật kinh ngạc ngẩng đầu, còn chưa kịp suy nghĩ ý tứ trong lời nói này, trước mắt tia sáng đột nhiên bị một đạo hắc mang bộ ra. Vạn binh phệ uyên cuốn theo lệnh thấu xương khí kình, thẳng tắp hướng về Mai phủ chẳng đi. Trong chốc lát, gạch đá vỡ tung giòn vang, lương trụ bẻ gãy trầm đục, mảnh ngói vỡ vụn xoạt âm thanh lăn lộn cùng một chỗ, tạo thành một cỗ hủy thiên diệt địa vang minh. Gã sai vật tính cả lớn như vậy Mai phủ, trực tiếp bị từ giữa đó bị đánh thành hai đoạn. Khe rãnh sâu có thể thấy được ngọn nguồn, từ cửa phủ một mực kéo dài đến hậu viện. Phảng phất một đầu vắt ngang tại bên trong Mai phủ ương màu đen vết sẹo, dữ tợn đáng sợ. Đây trời bụi bặm còn tại gì rào hạ lạc, Chu Thánh đạp đầy đất ngói vỡ chậm rãi đi vào. Rất nhanh, hắn liền tại thư phòng nhìn thấy tại trên mặt đất không ngừng đạp nước Mai Hàn Giáp. Mai Hàn Giáp lúc ngẩng đầu, thái dương còn thấm máu, thấy được Chu Thánh thời khắc đó, trong mắt của hắn tràn đầy mờ mịt. Rõ ràng hắn tại học Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu đâu? Làm sao sự tình lại biến thành như bây giờ? Ngươi rất thích quản việc không đâu đúng không? Mai Hàn Giáp thông minh đại não cấp tốc vận chuyển. Trong khoảng điện quang hòa thạch, hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch, Chu Thánh cái này lôi đỉnh chi nộ, nhất định là trách móc hắn hiền kế bảo vệ những cái kia buôn bán cốt nghiện phân thế gia dư nghiệt. Nào còn có dư cái gì kỳ lân chi tài thật trọng? Hắn lộn nhào từ ngói vỡ đắp bên trong trống lên trên thân, trong thanh âm mang theo gấp hoảng sợ nói: "Chu cục trưởng, ngài nếu là còn muốn truy cứu những người kia trách nhiệm, ta có biện pháp." Thượng trung hạ ba đầu kế sách, tùy ý Chu cục trưởng lựa chọn. Mặt khác, lạnh sông ngày sau nguyện vì Chu cục trưởng hiến quyền mã cực khổ. Chu Thánh lông mày phong trào lên, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. "A, người rất thông minh, bất quá rất đáng tiếc, không cần, ta cũng có siêu cấp trí tuệ." Mai Hàn Giáp đột nhiên trừng lớn mắt. Rõ ràng Chu Thánh từ trước đến nay là dựa vào đao nhanh hung ác làm việc, khi nào nghe qua trí tuệ hai chữ? Chớ nói chi đến cái gì siêu cấp. Hắn vừa muốn mở miệng phản bác, trong cổ học lại trước sông lên một câu ngai ngái. Mai Hàn Giáp thậm chí không thấy rõ Chu Thánh đưa tay động tác, liền cảm giác cái cổ mát lạnh, tầm mắt đột nhiên điên đảo. Siêu cấp trí tuệ nói cho ta, muốn tin tưởng mình siêu cấp lực lượng. Âm thanh của Chu Thánh rơi vào trong thai Mai Hàn Giáp, ngăn cách một tầng hư vô. Tầm mắt của Mai Hàn Giáp dần dần tan rã, ý thức chìm vào hắc ám phía trước, nghe thấy câu nói sau cùng là: "Thối ngu xuẩn." Ba chữ này lại lạnh vừa cứng, mang theo không che giấu chút nào đùa cợt. Mai Hàn Giáp mí mắt run lên bần bật, cũng rốt cuộc nhấc lên cung mở. Đi ra Mai phủ, Chu Thánh vẫn như cũng là đầy mặt khinh thường. "Cao võ thế giới, ngươi cùng ta nói trí tuệ. Ta cái này nửa bước cảnh giới của võ thánh là làm gì dùng? Lại nhiều con quấn quấn, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đến mức hắn vì cái gì nhất định muốn giết Mai Hàn Giáp, ngược lại không hoàn toàn là bởi vì Mai Hàn Giáp hại hắn thiếu mấy chục vạn chính nghĩa điểm. Càng quan trọng hơn là, cái này ngu xuẩn dám nghĩ bảo vệ những cái kia ma túy. Không cần biết ngươi là cái gì kỳ lân chi tài, dám che chở những cái kia táng tận tiên lương đồ vật, ngươi chết liền không an." Trở lại trên quảng trường, ánh mắt Chu Thánh đảo qua xếp hàng chờ tính võ cục mọi người. Âm thanh xuyên thấu quảng trường trên không còn chưa tan hết mùi máu tanh. Các phân cục trưởng nghe lệnh, lập tức mang riêng phần mình phân cục nhân viên lao tới Bắc Hoang Châu các thành. Phàm là cùng cốt nghiện phần dính dáng thế gia, hết thảy toàn bộ tru sát. Nếu như chỉ là chuyện của Tuyết Linh Thành, Bắc Hoang Châu những này mà tùy thế gia bọn họ có lẽ còn sẽ tâm tồn may mắn. Có thể Lâm Phong Thành trận này huyết tẩy bảy ở trước mắt, bọn họ chỉ cần là không đốc, đều nên rõ ràng chính mình đối với bọn họ sẽ chỉ là đuổi tận giết tuyệt. Cho nên, bọn họ xác định vững chắc sẽ chạy, trốn hướng bắc một bên man tộc địa bàn, hay là xuôi nam rời đi Bắc Hoang Châu. Bắc Hoang Châu đủ có vài chục tòa thành trì, Chu Thánh một người căn bản giết không nổi. Chẳng bằng để những này phân cục giúp hắn chia sẻ một chút. Đến mức tính nguy hiểm, nếu là sớm chút thời gian, những này phân cục tùy tiện hành động có thể sẽ dẫn tới những cái kia thế gia liên thủ phản công. Nhưng hôm nay khác biệt, một đám chim sợ cành cong, lá gan đều bị dọa phá. Chính là mặt khác thế gia biết được chuyện này, nói không chừng đều phải phối hợp tính võ cục hành động. Cùng Tuyết Linh Thành đồng dạng, Lâm Phong Thành rất nhanh cũng dựng lên một tấm bia đá. Nội dung cũng cùng Lâm Phong Thành không có hai. Quản hắn trình giã là giả tạo phản vẫn là thật tạo phản, dù sao đối với Chu Thánh mà nói, đây đều là cái trọng chỉnh càn khôn tuyệt giai thời cơ. Mà còn, làm như vậy cũng có thể thêm không ít chính nghĩa điểm. Về sau nếu là Bắc Hoang Châu một lần nữa cùng liên bang nối tiếp, liên bang muốn truy cứu chuyện này lời nói, vậy hắn thật phản thì đã có sao? Lấy lôi đình thủ đoạn, triệt để gột rửa Lâm Phong Thành buôn lậu thuốc viện thế gia nghiêm túc Lâm Phong Thành trật tự, hiện lộ rõ ràng chính nghĩa công bằng chính nghĩa điểm 5555555 trước mắt chính nghĩa điểm 3295003. Chu Thánh nhìn xem hệ thống nhắc nhở, lông mày cau lại. Mụ, nhiều như thế chính nghĩa giá trị lại còn chưa đủ tấn thăng bát giai. Chẳng lẽ muốn 400 vạn? Vẫn là nói càng cao. Lúc trước, Chu Thánh đối đột phá bát giai độ khó không có gì cụ thể khái niệm. Không hiểu đại hạ cương vực bắt ngát như thế, thiên tài yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, vì sao võ thánh sẽ như vậy ít? Cho tới giờ khắc này, hắn mới tính chân thành lĩnh giáo ngưỡng cửa này có nhiều cao không thể chạm. Mặc dù cách hắn tấn thăng nửa bước võ thánh hai cảnh chỉ qua hai ngày, có thể hai ngày này hắn không phải tại chủ trì chính nghĩa, chính là tại chủ trì chính nghĩa trên đường, liền một lát thở dốc khe hở cũng chưa từng có. Dù là như vậy làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, để giành được chính nghĩa điểm vậy mà còn không đủ tấn thăng. Cửa ải này khó khăn xác thực không là bình thường lớn. Sau đó, Chu Thánh lại nghĩ tới nếu như muốn tấn thăng đến bát giai đỉnh phong lời nói, nên cần bao nhiêu chính nghĩa điểm? Chỉ dựa vào một thành đầy đất của rửa, sợ là xa xa không đủ. Có lẽ phải theo toàn bộ châu đến kế. Gió thổi qua quảng trường, Chu Thánh bay đầu nhìn về phương nam mông lung đường chân trời, trên mặt nổi lên mấy phần nghi hoặc. Đánh chìm Trung Châu cũng không biết có đủ hay không suy nghĩ vừa ra, tay của Chu Thánh cơ hội đột ngột văng lên. Là chính giã. Vừa muốn kết nối, Chu Thánh đột nhiên nhớ tới một việc. Thật sự là kỳ quái, ta đều nhanh đem Bắc Hoang Châu ngày cho lật ngược, lao tất đăng vậy mà hỏi cũng không hỏi, như thế nghe quên sao điện thoại kết nối phía sau. Trình Dã rất là vội vàng nói. Nghe nói ngươi đi Lâm Phong Thành, ngươi tranh thủ thời gian đi Mai phủ nhìn xem, bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, để Mai Hàn Giáp tiếp điện thoại, ta bên này có cọc chuyện khẩn yếu, phải làm cho hắn giúp đỡ cầm cái chủ ý. Ách, làm không được. Ân. Trình Dã sững sờ, ngữ khí đột nhiên kéo căng, có ý tứ gì? Cái gì gọi là làm không được? Mặt chưa ý tứ, bởi vì thi thể là tiếp không được điện thoại. Hậu Thiên thêm vào cảng, xuất phát Man tộc chương 256, Huyền Hãn Châu chương 256, Huyền Hãn Châu đầu kia yên tĩnh trọn vẹn 2 giây, không khí phảng phất đều đọng lại. Ngay sau đó, Trình Giã gầm thét dường như sấm sét nổ vang. Người đem hắn cũng giết đi. Ngang, hắn muốn bao che những cái kia buôn bán cốt nghiện phân thế gia, ta thuận tay liền làm thịt rồi, làm sao vậy? Còn thế nào? Ta có hay không từng nói với ngươi, đời ta chân chính lọt vào mắt xanh thiên tài liền 3 cái. Mai Hàn Giáp chính là cái thứ 3. Trình Giã trong giọng nói mang theo vô cùng đau lòng. Bất quá, này cũng không thể trách hắn. Cả đời nhất ký thác kỳ vọng 3 một thiên tài, trong mắt của hắn tương lai trấn Bắc quân 3 cây trụ cột, lại toàn bộ gãy tại cùng là một người trong tay. Đổi lại là người nào, cũng phải bị tức giận thổ huyết. Có thể mà lại Chu Thánh lại là thiên tài trong thiên tài, là cái siêu nhân. So với phẫn nộ đến, hắn giờ phút này càng nhiều hơn chính là một loại không chỗ phát tiết biệt khuất, là một loại muốn mắng chửi người xúc động. A, vậy thật là quá xấu hổ, ngươi làm sao không nói sớm? Nghe vậy, Trình Giã lửa giận trong lòng nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa. Hắn nguyên lai tưởng rằng Chu Thánh sẽ chỉ đối cứng, hoặc là suy cười một tiếng không xem ra gì, lại không ngờ tới sẽ nghe thấy gần như vậy giống như nói xin lỗi. Cái này cũng quá hiếm có, nói rõ hắn là thật nhận thức được sai lầm. Là cái good boy. Trình Giã ngữ khí cũng hòa hoãn không ít. Ai, cái này ngược lại cũng không trách ngươi, hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói cũng không tính là ta người của Trấn Bắc Quân, mà còn ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ trêu chọc đến ngươi. Ngươi nói gì thế? Chu Thánh trực tiếp đánh gây hắn y. còn cái gì có trách ta hay không, ý của ta là ngươi nói sớm, có thể tạm thời lưu hắn một mạng, chờ các ngươi trò chuyện xong ta lại làm thịt hắn. Trình Gia mới vừa dâng lên điểm này vui mừng, nháy mắt bị mấy câu nói đó nện đến vỡ nát, liên quan cuối cùng một kia tính tình đều không có. Vừa định trực tiếp cúp điện thoại, lại nghe đầu kia Chu Thánh lại chậm ung dung bổ túc một câu. Bất quá ngươi nếu là có chuyện gì, ngươi cũng có thể nói cho ta một chút, ta cũng có siêu cấp trí tuệ, có thể cho ngươi ra cái chủ ý. Ngươi siêu cái mấy cái? Bẹp, Trình Gia trực tiếp cúp điện thoại. Vốn cho rằng sự tình đến đây là kết thúc, Chu Thánh tính toán đi cái kế tiếp thành chỉ chủ trì chính nghĩa. Nhưng không ngờ, hắn mới vừa tính toán khởi hành, Trình Gia liền lại gọi điện thoại tới. Vừa mới tiếp lên, chỉ nghe thấy đầu kia Trình Giã mang theo điểm do dự thanh âm nói: "Ngươi thật có siêu cấp trí tuệ, 200 nhiều trang giấy ngưng anh công pháp, 20 phút trực tiếp viên mãn, chiến tích có thể kiểm tra. Cũng không phải Chu Thánh hệ thống không góp sức, chủ yếu là hắn nhìn một lần liền phải muốn 20 phút, thêm điểm cũng chỉ là một giây đồng hồ công phu mà thôi. Hiện tại có thể nói một chút đi, có phải là cùng man tộc có quan hệ? Có thể để cho Trình Giã quan tâm sự tình, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ. Theo Chu Thánh, tỷ lệ lớn là phía Bắc man tộc lại chỉnh cái gì yêu tiêu thân. Đây cũng là hắn sở dĩ đối việc này để ý như vậy, nguyện ý phát động siêu cấp trí tuệ nguyên nhân. Hiện nay, Bắc Hoang Châu cảnh nội man tộc khu quần cư đã bị toàn bộ tiêu diệt toàn bộ. Tiếp tục thu thập những này thẻ mét thế ra, mỗi lần thêm chính nghĩa điểm lại quá ít. Nếu như có thể cùng man tộc đối lên, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Hắn nguyên bản định chính là triệt để đãng trong toàn bộ Bắc Hoang Châu, tấn thăng võ thánh về sau, lại đi tìm phía Bắc man tộc phiền phức. Bất quá nếu là những cái kia man tộc không biết sống chết, dám chủ động đưa tới cửa, cái kia sửa đổi một chút thứ tự trước sau, cũng là không phải là không thể. A. Đầu kia Trình Giã rõ ràng sững sờ, đúng đúng đúng, ta kém chút thật đúng là quên cái này gốc dạng, ngươi đầu khẳng định rất dễ dùng. Ngươi nghe ta nói, chúng ta đại hạ tại man tộc cảnh nội có một khối thuộc địa, tên Huyền Hoang Châu, không sai biệt lắm nửa cái Bắc Hoang Châu như thế lớn, cấp trên nói thẳng sự tình. Nguyên thân biết chút ít liên quan tới chuyện của Huyền Hoang Châu. Tinh không dị tộc chưa giáng lâm phía trước, toàn bộ tế Ninh Tinh đều là đại hạ địa bàn. Về sau Tinh Minh không nhìn dân bản địa ưu tiên lệ cũ, để dị tộc vào ở tế Ninh Tinh. Lúc ấy đại hạ đâu chịu nuốt khẩu khí này. Nam Bắc Tây Đông bốn đường đều là lên khói lửa, toàn bộ tế Ninh Tinh đều thành chiến trường. Trận chiến này trọn vẹn đánh 3 năm. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, là đại hạ bị đè xuống đất đánh 3 năm. Chỉ dựa vào trên tế Ninh Tinh nhân tộc, căn bản đánh không lại như vậy nhiều dị tộc liên thủ. Về sau nếu không phải Tinh Minh hòa giải ra lệnh tới, toàn bộ tế Ninh Tinh nhân tộc sợ là thật muốn rơi vào cái diệt tộc hạ tràng. Nói đến châm trọng, trận này tai họa vốn là Tinh Minh một tay bốc lên, nhưng khi hắn bọn họ nhẹ nhàng một câu hòa giải rơi xuống lúc, năm đó người lại liền cảm kích cũng không kịp. Dù sao có thể bảo vệ nhân tộc nhất mạch tồn tiếp theo, liền đã cảm ơn trời đất. Về sau chính là căn cứ các tộc chiếm đoạt địa bàn, trực tiếp phân chia cương vực. Huyền Hãn Châu bởi vì có một tôn võ thần tọa trấn, từ đầu đến cuối không có bị man tộc gặm xuống đến, vẫn như cũng một mực nắm trong tay đại hạ. Tinh Minh vạch giới lúc cũng lười nghiên cứu chi tiết, bút lớn bung lên một cái, trực tiếp đưa nó sắp xếp cho đại hạ. Về sau Huyền Hãn Châu liền trở thành đóng tại man tộc nội địa cây đinh, trở thành trong mắt của man tộc đinh, cái gai trong thịt. Chỉ bất quá gần 2000 năm trôi qua, bây giờ Huyền Hãn Châu trên danh nghĩa vẫn như cũ mang theo đại hạ cơ hiệu, nhưng trên thực tế cùng đại hạ sớm đã là bằng mặt không bằng lòng. Liên bang hướng bên kia phái đi quan biên, 10 cái bên trong có 8 cái, vừa bước vào man tộc địa giới liền không thấy tung tích. Còn lại hai cái cho dù may mắn bước lên Huyền Hãn Châu địa giới, cũng sẽ bị bản xứ thế gia ngăn ở ngoài thành. Bọn họ chỉ nhận chính mình đề cử quan biên, không nhận liên bang phái tới người. Lâu ngày, liên bang cũng lười lại làm chuyện vô ích, chấp nhận Huyền Hãn Châu tự trị. Âm thanh của Trình Giã tại đầu bên kia điện thoại dừng một chút, sau đó lại đem câu chuyện kéo trở về. Chuyện là như thế này, ngươi những ngày này tại Bắc Hoang Châu cảnh nội trắng trợn tiêu diệt toàn bộ man tộc căn cứ, chọc cho man tộc bên kia nổi giận. Bọn họ trở ngại Bắc Hoang Châu bên này loạn cục, mà còn đang chờ quyết định của ta, cho nên tạm thời còn có thể án binh bất động, có thể Huyền Hãn Châu liền không đồng dạng. Bọn họ đã đem Huyền Hãn Châu vây quanh, hiện tại Huyền Hãn Châu bên kia đã hướng đại hạ cầu viện. Huyền Hãn Châu mặc dù cùng liên bang bằng mặt không bằng lòng, bất quá phía trên sinh hoạt vẫn là chúng ta ruột thịt, ý của liên bang là không thể thấy chết không cứu, muốn để ta từ trong hòa giải, tận lực chỉ hoãn bên dưới thời gian. Ta tờ mở chỉ là cái mang binh đánh giặc, ta hòa giải quả chứng a, cho nên ta liền muốn hỏi một chút Mai Hàn Giáp có hay không có chủ ý gì tốt. Trình Giã trong giọng nói nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Kết quả hắn lại bị ngươi giết. Còn tốt ngươi có siêu cấp trí tuệ, ngươi phát động một cái, nói cho ta một chút nên làm sao xử lý. Ta nên thế nào hòa giải? Chu Thánh trầm mặc 2 giây, chậm rãi mở miệng nói. Tin tưởng mình siêu cấp lực lượng. Chương 257, giúp ta cho liên bang cao tầng mang câu nói chương 257, giúp ta cho liên bang cao tầng mang câu nói siêu cấp lực lượng. Trình Giã nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Âm thanh của Chu Thánh vẫn bình tĩnh. Chính là mặt chưa ý tứ, hòa giải quả trứng, trực tiếp điểm binh giết tới man tộc nội địa, đem Huyền Hãn Châu ruột thịt tiếp về đến. Trình Giã không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu nói. Vậy không được, đại hạ nếu là dám cái thứ nhất nhấc lên chiến hỏa, đầu tiên Tinh Minh cửa kia liền qua không được. Bạn nhất bị tước đoạt Tinh Minh thành viên quốc tư cách, đại hạ liền xong rồi. Không có việc gì, có ta. Ta biết ngươi rất yêu nghiệt, bất quá ngươi bây giờ liền võ thánh đều không phải, ngươi còn cần thời gian. Trình Giã dừng một chút, ngữ khí nặng mấy phần. Ta biết trong tay ngươi có át chủ bài, có thể như lời ngươi nói loại này có thể thay đổi cản khôn con bài chưa lật, ta đoán ngươi trước mắt khẳng định không có cách nào chứng minh. Có thể cái này không có chứng minh thực tế, người nào có thể tin ngươi? Đại hạ chịu không được loại này đánh cược, một bước đặt sai, chính là vạn kiếp bất phục. Chỉ là man tộc, hắn đương nhiên không sợ. Chỉ khi nào liên lụy đến Tinh Minh, cho dù ai đều phải cẩn thận làm việc. Vô luận như thế nào, cái này phát súng đầu tiên, không thể là đại hạ trước mở. Chu Thánh trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên chuyển cái câu chuyện. Người gặp qua tiểu tiểu, hắn có át chủ bài sự tình, cũng chỉ có một mình lao tất đang biết, khẳng định là cái này bê tết dạy. Không có chạm mặt, bất quá cùng hắn tán gẫu qua một số việc, nói thật, ngươi cái này ra ra nhận ra không lỗ. Có thể nhanh đi mụ hắn a, hắn chính là cái tiện nhân. Cho nên, ngươi phía trước nói có người khác thay ta thu thập cục diện rồi dám, chỉ chính là hắn. Ân, sở dĩ liên bang phương diện để ta hòa giải, vì cũng là cho hắn trì hoãn thời gian, phương án của ngươi quá cấp tiến, vô luận như thế nào, ta là không thể nào xuất binh. Chu Thánh lại lần nữa trầm mặc. Lao tất đăng duy nhất đem ra được, chính là hắn cái kia một mực không muốn nói thần thông. Liên bang hao tổn tâm cơ cho hắn trì hoãn thời gian, nghĩ đến là chắc chắn cái này thần thông có thể để cho man tộc sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện đối đại hạ động binh. Cho nên, hắn tờ mở chạy man tộc vương đình đi. Không có nhanh như vậy, loại này sự tình chỉ có thể lén lút, đoán chừng còn phải chờ 2 ngày mới có thể tới, chờ hắn đến, Huyền Hãn Châu nguy cơ hẳn là có thể giải. Thật tờ mở là cái ngu xuẩn, chơi vụ nổ hạt nhân bộ binh đúng không? Hắn thần thông đến cùng là cái gì, thật có nhiêu bức như vậy. Cái kia thần thông, toàn bộ đại hạ liền hắn phần độc nhất, hắn không nói danh tự, ai cũng không biết. Bất quá sát thực nhiêu bức, ít nhất đánh chìm gần phân nửa man tộc cương vực là không có vấn đề. Sau đó, Trình Giã lại như nghĩ đến cái gì đồng dạng tiếp tục nói, có chuyện ngươi có lẽ không biết. 50 năm trước, chúng ta cùng phía Tây một chi dị tộc cổ nào qua lần quy mô nhỏ xung đột, cái kia bộ tộc cụ thể tên gọi là gì ta không nhớ ra. Khi đó, Long Tiểu Tiểu là trấn nguyên quân bên trong một cái tướng quân, chỉ bằng cái kia thần thông, cứ thế mà đem chi kia dị tộc cho san bằng. Lúc ấy đại hạ cao tầng toàn bộ đều bị dọa phát sợ, đem hắn khống chế, nghĩ giao cho Tinh Minh xử lý. Kết quả người của Tinh Minh chỉ kiểm tra không đến nửa ngày, lời gì không nói, quay đầu liền chạy, sau đó cũng không có lại truy cứu chuyện này. Liên hỏi ngươi như bức hay không à, hắn quả thực cùng siêu nhân đồng dạng, cho nên ngươi cũng đừng thân ở trong phúc không biết phúc, ta tờ mở đều nghĩ có một cái dạng này ra. Chuyện này, Chu Thánh xác thực không biết rõ tình hình. Đại hạ đối đoạn này quá khứ giữ kín như bưng, tương quan ghi chép sớm đã bị phong vào cơ mật tối cao kho hồ sơ. Dù sao cái này thực sự không tính là cái gì hảo quang sự tình. Chống lại dị tộc công thần, quay đầu liền bị người một nhà khống chế lại, chỉ mong có thể đóng gói đưa cho Tinh Minh lắng lại sự cố. Cái này nếu là truyền ra ngoài, chẳng phải là lộ ra đại hạ cao tầng tham sống sợ chết, như cái tiểu nhân. Cái này cũng quá có nhục cao tầng hình tượng. Trình Giã vốn cho rằng bực này bí mật, đầy đủ để Chu Thánh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao liền hắn đường đường võ thánh, trấn bác quân nguyên soái, nhớ tới chuyện này đến cũng nhịn không được thổn thức. Ai ngờ đầu bên kia điện thoại chỉ trầm mặc chỉ chốc lát, rất nhanh liền chuyển đến Chu Thánh bộ kia hứng hở ngữ điệu. Liền ngươi biết phúc. Ngươi biết phúc, làm sao không kêu ra ra ta? Mụ, tiểu tử ngươi thật sự nửa điểm dầu muối không vào đúng không? Trình Giã bị nẹn đến khó chịu cười một tiếng, trong giọng nói lại không có nhiều hỏa khí, ngược lại mang theo điểm bất đắc dĩ. Ta liền dư thừa cùng ngươi nói nhiều như thế, tranh thủ thời gian phát động ngươi siêu cấp trí tuệ, cho ta nghĩ biện pháp. Vẫn là câu nói kia, phải tin tưởng siêu cấp lực lượng, đã các ngươi không dám khởi binh đánh, vậy liền phái người đi đón, ta một người đi. Đầu kia, Trình Giã bỗng nhiên nâng cao âm lượng. Ngươi điên. Đơn thương độc mã đi qua, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Hắn dừng một chút, giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngữ khí càng gấp hơn. Vẫn là nói ngươi định dùng ngươi lá bài tẩy kia. Có thể nơi đó khoảng chừng mấy trăm bạn người, ngươi một người làm sao tiếp? Vậy ngươi liền chớ để ý, dù sao ta nói tiếp, liền tuyệt đối có thể đem người tiếp về đến. Nghe hắn nói đến như vậy chém đinh chặt sắt, Trình Giã trong giọng nói cũng trộn lẫn mấy phần do dự cùng không xác định. Thật có nắm chắc như vậy? Ngươi thật có thể đem bọn họ toàn bộ mang về đại hạ? Cái kia không thể, ta cũng không phải là siêu nhân, ta chỉ nói tiếp bọn họ trở về, có thể tiếp bao nhiêu, không dám hứa chắc. Âm thanh của Trình Giã trầm xuống, mang theo điểm bất đắc dĩ thỏa hiệp. Có thể tiếp về 80% người sao? Không thể. Một nửa. Không thể. 30%. Ta không dám bảo đảm. Trình Giã nháy mắt nổi trận lôi đình. Con mẹ nó, ngươi dứt khoát nói thẳng, ngươi là đi giết man tộc không liền xong rồi? Cũng không hoàn toàn là, người của Huyền Hãn Châu khó tránh khỏi ta cũng giết. Người của Huyền Hãn Châu cùng đại hạ đồng tông đồng nguyên, lời này không sai. Có thể ngăn cách xa như vậy, thêm nữa đã nhiều năm như vậy, nhân tâm đã sớm thay đổi. Cùng đại hạ bằng mặt không bằng lòng, đừng nói không nghe điều, bọn họ liền tuyên cũng không nghe. Sinh hoạt tại cái kia người, cùng đại hạ căn vốn là không có gì liên hệ. Hiện tại còn có nhận hay không chính mình là người của đại hạ đều khó mà nói. Thậm chí Chu Thánh cũng hoài nghi, chờ hắn đến lúc đó, nói là tiếp bọn họ về đại hạ đi, chắc chắn sẽ bị người nghiêng mắt đến hỏi ngược một câu, trở về làm gì? Đầu kia, Trình Giã chém đinh chặt sắt nói. Không được, ta không đồng ý. Ngươi có thể hiểu lầm, ta cũng không phải là tại cùng ngươi thương lượng. Chu Thánh, ngươi tờ mở nghe lấy, người của Huyền Hãn Châu cộng lại, cũng không chống đỡ được ngươi một cái mạng vì giá. Ân, ta biết, bất đắc dĩ dưới tình huống, ta sẽ tự mình trở về. Đầu kia, Trình Giã sững sờ, phát ra một tiếng mờ mịt. A, không phải, chuyện này đối với sao? Hắn chính là làm cái ví von mà thôi. Ngươi vẫn thật là không cầm những người kia mệnh coi ra gì đúng không? Bất quá, hiện tại trọng điểm cũng không phải là cái này. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tiếp người lời nói một thành không đến, ta chính mình bình an trở về nắm chắc, có 10%. Trình Giã giống như là bị lời này chẹn họ một cái, nửa ngày mới nghẹn ra câu. Con mẹ nó, ngươi cần ta làm sao phối hợp ngươi? Chu Thánh bên kia dừng một chút, đột nhiên trầm thấp nở nụ cười. Ngươi giúp ta cho liên bang cao tầng mang câu nói, để bọn họ chờ ta trở lại. Ta cho bọn họ chuẩn bị một phần đại đại kinh hỉ. Đầu bên kia điện thoại lâm vào lâu dài trầm mặc. Lâu đến Chu Thánh cho rằng Trình Dã đã cúp máy, đầu kia mới chuyển đến thanh âm của hắn. "Như vậy đi, ngươi từ Xương Hiệp Quan xuất phát, ta ở nơi đó cho ngươi lưu dạng đồ vật, cầm nó, đến Huyền Hãn Châu có thể thuận tiện chút." Chương 258, không cần cầu xin tha thứ chương 258, không cần cầu xin tha thứ a. "Để ta lưu tại Bắc Hoang Châu chủ trì công việc." Cao Cường con mắt trừng đến căng tròn, đầy mặt không thể tin. "Công tử, ta thật không phải khối này liệu a?" Chu Thánh ánh mắt trầm tĩnh, dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra nhất đả thương người. "Ta đương nhiên biết ngươi không phải khối này liệu, bất quá, thanh danh của ta bày ở cái này, Bắc Hoang Châu không ai dám không nể mặt tính bó cục." Cao Cường trình độ, Chu Thánh là rõ ràng. Làm cái mã tử tạm được, thật để cho hắn chủ chính một phương, muốn không được bao dài thời gian chuẩn sẽ sai lầm. Những thành trì khác cũng theo Tuyết Lĩnh thành cùng Lâm Phong thành dạng này, dựa theo ta biện pháp phổ biến, nếu ai dám không nghe lời, liền trực tiếp giết cả nhà của hắn. "Đừng thiện tâm liền phải sai lầm, ra nhiễu loạn, trở về ta không tha cho ngươi." Nghe vậy, Cao Cường càng là kinh hãi. "Công tử, ngài rốt cuộc muốn đi đâu a? Ta cùng ngài cùng nhau đi không được sao? Cái này liền giao cho mấy cái kia phân cục trưởng, bọn họ so ta có kinh nghiệm. Huyền Hán Châu, ngươi khẳng định muốn cùng ta đi. Đến cái kia, ta có thể không quan tâm được ngươi." Cao Cường phần gáy siết chặt, lúc này đưa thẳng sống lưng. "Mời công tử yên tâm, ta nhất định đem Bắc Hoang Châu bảo vệ tốt. Nếu ai dám không nghe lời, ta tuyệt không mềm tay." Cao Cường sắc thực gan lớn, có thể hắn không ngốc, Huyền Hán Châu là địa phương nào, đó là man tộc nội địa. Chu Thánh là nửa bước võ thánh, đi cái kia chắc chắn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Có thể hắn chỉ là tam giai, đi thuần tuy là làm vướng víu không nói. Có thể còn sống trở về xác suất liền một phần ngàn cũng chưa tới. "Không trang bức, không trang bức, về sau đều không trang bức." Chu Thánh không có lại dư thừa dặn dò, trực tiếp vụt lên từ mặt đất, hướng về bắc bộ biển cảnh lao đi, thoáng qua liền biến mất ở màn trời phần cuối. Gió bắc như lao, thân ảnh của Chu Thánh tại giữa tầng mây cực nhanh. Lần này đi man tộc cương vực, hắn định cho mình cái mục tiêu nhỏ. Bát giai đỉnh phong. Tuy nói tấn thăng đến bát giai, hắn ắt có niềm tin có thể lật tung toàn bộ đại hạ. Bất quá vẫn là câu nói kia, hắn không am hiểu khẩu chiến. Muốn đánh, liền phải đánh nghiền ép cục mới được, cái khác dễ dàng ho khan. Tới gần Xương Hiệp có lúc, Chu Thánh mũi chân giữa không trung hư điểm, màu đen áo bào đảo qua cuối cùng một sợi gió tuyết, vững vàng rơi trên mặt đất. Trước mắt chính là vắt ngang đổ vật biên cảnh tường thành, màu nâu xanh gạch đá bị tuế nguyệt cùng gió lạnh gặm nuốt đến loan lộ. Phía trên tường thành có trấn Bắc quân trạm gác ngay tại phòng thủ. Xương Hiệp quan bên dưới, đóng giữ trấn Bắc quân ngay tại kiểm tra quá khứ người thân phận. Từ lúc Bắc Hoang Châu tính vào thời chiến trạng thái, tất cả giới quan liền đều xuất hiện một bộ quỷ dị cảnh tượng. Muốn hướng bên trong vào người lác đác không có mấy, có thể ra bên ngoài tuân ra người lại giống mở áp hồng thủy. Nhất là hai ngày này, cửa ải phía trước chật ních mang nhà mang người đội ngũ. Cùng bình thường chạy nạn bách tính khác biệt, những người này phần lớn quần áo lộng lẫy. Trên mặt bọn họ tuy có kinh hoàng, nhưng không thấy trôi dạt khắp nơi chật vật, càng giống là đang đuổi một tràng đội vàng di chuyển. Đúng lúc này, sau lưng Chu Thánh bỗng nhiên nổ lên một đạo không nhịn được quát lớn, mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống phía lối. "Không đi cũng đừng cản đường, đâm ở chỗ này trở ngại chuyện gì?" Chu Thánh nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy là cái xuyên cẩm bào công tử ca. Công tử ca đi theo phía sau bốn cái cường tráng hộ vệ. Sau lưng một chuỗi dài đội xe, xem ra đều là cái này công tử ca người nhà. Gặp Chu Thánh không núp đích, lông mày của hắn bận một cái. "Biết ta là ai không? Chậm trễ chúng ta ra khỏi thành." Lời còn chưa dứt, liền thấy phía sau chiếc xe bên trên xuống tới cái mặc xanh đen miên bảo lão giả. "Bảo Vũ, làm sao nói chuyện? Đều là chạy nạn, người nào so với ai khác quý giá?" Công tử ca thấy lão giả, dáng vẻ bệ bệ lập tức thấp một nửa, nói lầm bầm. "Ra ra, tiểu tử này chặn đường ta ở nhà làm sao dạy ngươi? Tại bên ngoài muốn thiện trí giúp người." Sau đó, lão giả liếc Chu Thánh một cái, rất là lễ phép nói: "Các hạ chớ trách, chúng ta cũng là vội vã xuất quan, mong rằng tạo thuận lợi." Chu Thánh vẫn như cũ lập tại nguyên chỗ, áo bào bị gió nhấc lên một góc, lại chậm rãi rơi xuống. Dù sao cũng là đi hướng man tộc địa giới, hắn đến cái kia không có quyền chấp pháp, cũng liền không thích hợp tiếp tục mặc tính vô cục chế phụ. Cho nên trước thời hạn thay quần áo khác. "Em đẹp, các ngươi trốn cái gì khó? Các hạ nói đùa, ngài tu vi, liền lão phu đều nhìn không thấu sâu cạn, như thế nào lại không biết, cái này Bắc Hoang Châu bây giờ bị cái kia họ Sở tiểu tử thai họa thành cái gì răng rớp?" "Họ Sở tiểu tử?" Chu Thánh lông mày phong trao lên, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve nhận chứa đồ. Trừ tên xuất sinh kia còn có thể là ai? Một bên công tử ca nhịn không được xem bảo, khắp khuôn mặt là lửa giận. Cũng bởi vì cốt nghiện phấn chút chuyện nhỏ này, giết như thế nhiều người, còn làm cái gì tân pháp, nói trắng ra không phải liền là mượn cái cớ xét nhà. Không phải hắn thai họa, chúng ta cái kia cần dùng tới đảm mệnh. Vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên một mảnh ông ông phụ họa. Tất cả đều là đối với Chu Thánh lên án. Nhìn xem xung quanh quần tình xúc động phẫn nộ giáng dấp, Chu Thánh nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Địch nhân càng là phản đối, liền càng nói rõ hắn làm đúng. Muốn là địch nhân không phản đối, vậy thì càng nói rõ hắn làm đúng. Đầu ngón tay tại nhẫn chứa đồ bên trên nhẹ nhàng phất một cái. Lưu quang hiện lên, một kiện màu đen chế phục xuất hiện ở trong tay của hắn. Chế phục bả vai treo lên nuốt mây bạch hổ. Phía dưới tính võ hai chữ tại tuyết quang bên dưới hiện ra lạnh lẽo cứng rắn rực rỡ. Mới vừa khi rút tay ra, đám người xung quanh còn chưa đình chỉ dùng văn chương để lên án tội trạng. Nhưng làm Chu Thánh đưa tay đem chế phục hướng trên thân bao một cái. Tiếng huyên náo giống như là bị vô hình tay bấm đoạn, toàn bộ giới quan phía trước nháy mắt yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chu Thánh sửa sang vào áo, cười lạnh chưa tản. Tiếp tục ca do tuyết cuốn qua giới quan, thổi đến mọi người áo bào bay phất phới, lại không ai dám ứng thanh. Một đám ma túy, sự tình bại lộ vậy mà còn muốn chạy, đã các ngươi không lời nói vậy coi như đến phiên đao của ta nói a. Tên kia thân mật lão giả lúc này liền nghĩ quy xuống, Chu Thánh trước một bước chặt xuống đầu của hắn. "Không cần cầu xin tha thứ, bởi vì cầu xin tha thứ ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi." Chương 259, Huyền Hãn Châu trưng cầu. Chương 259, Huyền Hãn Châu trưng cầu. Gió tuyết cuốn mùi máu tươi lướt qua. Đóng giữ trấn Bắc quân binh sĩ chỉ cảm thấy phần gáy lông tơ dựng thẳng. Giết người vậy thì thôi, vẫn là một hơi giết như thế nhiều người, hơn nữa còn là đang tại mặt của bọn họ. Đội ngũ trước nhất cái kia tên giáo úy, hầu kết hung hăng đông nhúc nhích qua một cái. Nhìn thấy tầm mắt của Chu Thánh chuyển hướng bọn họ, giáo úy đông nhiên ôm quyền con người, mặt tướng tham kiến phó soái. Phía sau hắn trấn Bắc quân binh sĩ phản ứng cực nhanh, đồng loạt rất kinh nghiêm. Chu Thánh quét mắt mọi người, chờ chút, cái gì liền phó soái? Ta có thể không phải là các ngươi người của trấn Bắc quân. Trình soái nói, ngài mặc dù bây giờ còn không phải, nhưng tương lai nhất định là phó soái vị trí, hắn một mực giữ lại cho ngài. Hắn còn trước thời hạn dặn dò, để chúng ta thấy ngài, trực tiếp dùng phó soái tương xứng. Hắn nói trấn Bắc quân liền thiếu ngài dạng này lưỡi dao, Bắc cảnh bách tính cũng mong đợi đi. Chu Thánh đánh gây hắn, các ngươi nói cho chính đã, về sau giống như vậy người, một cái đều đừng thả ra quan, trực tiếp ngay tại chỗ chém. Giáo úy liền vội vàng không người nói, bẩm phó soái, Trình soái từng có mệnh lệnh, để chúng ta trước thả bọn họ xuất quan, sau đó lại lén lút đem bọn họ làm thịt. Nghe vậy, Chu Thánh khỏe miệng giật một cái, không ngờ Trình Dã là tại câu cá đâu. Nếu thật là tại giới quan phía trước, trực tiếp động thủ làm thịt những người này, về sau những cái kia thế gia sợ là không dám tiếp tục chạy lại chỗ này, ngược lại sẽ thay thầm nghĩ là trốn. Có thể giống Trình Dã như vậy, trước thả bọn họ xuất quan, lại lén lút món ăn sạch sẽ, quả thực có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Vớt không ít tiền a. Giáo úy trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, vội vàng giải thích. Trình Soái nói, những này là tiền tài bất nghĩa, toàn bộ đều muốn sung làm quân phí. Tốt một cái ta xuất lực, tất cả mọi người có ăn. Chu Thánh lắc đầu, mà thôi, dù sao đừng thật thả chạy bọn họ liền được. Giáo úy gật đầu đáp ứng, sau đó bước nhanh về phía trước một bước, từ trong ngực lấy ra một miếng lệnh bài, hai tay nâng đưa lên phía trước. Lệnh bài ước chừng lớn chừng bàn tay. Chính diện đúc một đầu sinh động như thật Bắc cảnh thương lang, mắt sói chỗ khảm hai viên u lam đá quý. Mặt sau khắc lấy một cái mạnh mẽ xoáy chữ. Trình Soái để thuộc hạ đem cái này giao cho ngài. Soái ấn lệnh bài. Giáo úy gật đầu, ngữ khí trịnh trọng nói. Trình Soái bàn giao nói, Huyền Hãn Châu trên danh nghĩa cũng về Bắc cảnh chiến khu thiết chế, ngài mang theo cái này cái soái ấn lệnh bài đi qua, châu bên trong chú quân thấy lệnh bài, đều phải nghe ngài điều khiển. Còn có, Trình Soái để ta nhắc nhở ngài, Huyền Hãn Châu dù chưa thiết lập tính võ cục phân ký tên, nhưng theo liên bang quy chế, thời chiến dưới trạng thái, toàn bộ Bắc cảnh chiến khu tập hùng, tuần sát thủ tục thống về Tố Long tính võ cục quản hạt. Chu Thánh cụp mắt nhìn xem cái kia miếng lệnh bài, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua lạnh buốt đầu sói. Lệnh bài này, bao gồm Trình Dã nhắc nhở, xác thực có thể giúp hắn tiết kiệm không ít sự tình. Thay ta cảm ơn nhà người Trình Soái. Dứt lời, hắn quay người hướng về quan đi ra ngoài. Giới quan gió lạnh nhào tới trước mặt, cuốn lên một cỗ mùi tanh nhào hướng phía sau mọi người. Bọn họ nhìn qua Chu Thánh càng lúc càng xa bóng lưng, lại liếc mắt xung quanh nổn ngang lộn xộn thi thể. Giáo úy bỗng nhiên vô đuổi, sắc mặt đột biến. Ta dựa vào, đều thất thần làm cái gì? Nhanh, đem nơi này quét sạch sẽ. Vết máu đứng rơi, thi thể kéo đi bên ngoài trước giấu đi. Động tác nhanh nhẹn điểm, đừng đợi lát nữa để người thấy được chiến trận này, dọa đến không dám quá quan. Trong gió tuyết, xẻn va chạm đất đông cứng âm thanh, binh sĩ gào to âm thanh lăn lộn cùng một chỗ. Chỉ là không có người chú ý, cái kia bị kéo đi trong thi thể, có chỉ nhuốm máu ngón tay có chút giật giật. Đợi đến người của trấn Bắc quân rời đi bất quá mấy phút, đống thi thể liền lộ ra một cái tay. Khu cụ một trận tiếng ho khan kịch liệt từ đống xác chết chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, phía trên thi thể bị chậm rãi đẩy ra, một cái lồng ngực bị mở ra hơn phân nửa, nam tử dãy rủa lấy bỏ đi ra. Nguy hiểm thật, nam tử che ngực, mỗi thở một cái cũng giống như có dao nhỏ tại trong phổi quái, trong cổ sông lên bọt máu bị hắn cứ thế mà nuốt trở vào. Hắn tử trong ngực lấy ra một cái vỡ vụ ngọc phù. Đây là nhà hắn truyền bảo bối, thay hắn ngăn cản yếu hại không nói, mà còn giúp trả lại hắn che lại khí tức. Chết tiệt Chu Thánh, ta, lời còn chưa dứt, lão giả liền nghe sau lưng truyền đến một đạo nhẹ nhàng âm thanh. A, nguyên lai là hiểu lầm a, lão giả toàn thân cứng đờ, phản phất bị nước đá tới đấu, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Trong gió tuyết, Chu Thánh chẳng biết lúc nào lại gãy trở về. Hắn còn tưởng rằng là người của trấn Bắc quân đối hắn có sát ý đâu. Nguyên lai là có người không chết. Nam tử con ngươi đột nhiên co bảo. Một giây sau, liền bị chặt thành thịt thái, chết không thể chết lại. Sau đó Chu Thánh một cái lắc mình, lại quay trở về tới nơi vừa nãy. Cái này có thể đem tại chỗ hai cái kia chờ man tộc cho giật nảy mình. Mấy trước phút Chu Thánh lần đầu ở đây lúc, hai người này xuống tới, Huyên Thiên nói muốn giúp hắn dẫn đường. Đồng thời giải thích nói man tộc hiện tại quan hệ với đại hạ cực kỳ khẩn trương. Một chút bộ tộc đối với nhân tộc địch ý rất sâu, nhân tộc tùy tiện tới gần sẽ rất nguy hiểm. Cùng bọn họ đi, có thể né qua nguy hiểm địa phương. Hai cái này man tộc, cùng Chu Thánh phía trước đụng phải man tộc dáng dấp có mấy phần khác biệt. Bên trái công man tộc, mặc dù vẫn như cũng là bộ kia răng nanh lộ ra ngoài xấu dạng, bất quá một bên mẫu man tộc, ngược lại sinh đến có mấy phần nhân tộc nữ tử nhu hòa hình dáng. Không những thân hình tinh tế, cổ áo lộ ra cái cổ đường con còn mang theo vài phần thanh tú. Ít nhất thật phù hợp nhân tộc thẩm mỹ. Mẫu man tộc gặp ánh mắt của Chu Thánh, tại trên người nàng dừng lại trọn vẹn một giây. Chợt, nàng câu lên một vệt hiểu rõ nụ cười. Không đợi Chu Thánh rời đi ánh mắt, nàng đã xách theo và táo hướng hắn đi tới, bộ pháp ở giữa cô ý lắc lư ra mềm dẻo độ cong. Chỉ cần giá tiền cho đủ, ta không chỉ có thể dẫn đường, còn có thể, nàng âm thanh dính đến phát chán, âm cuối kéo đến thật dài. Liên tại sắp chạm đến Chu Thánh và táo thời điểm, người lăn mẹ nó. Một đạo hàn mang quét ngang mà ra, huyết quang tại trong gió tuyết nổ tung. Mẫu thú người trên mặt cười quyến rũ còn chưa kịp rút đi, thân thể đã bị từ trong bộ ra. Hai nửa thân thể trùng điệp ngã tại đất đông cứng bên trên, nóng bỏng nội tạng lẫn vào bọt máu tung tóe đầy đất. Bên cạnh công thú nhân sớm đã dọa đến cương tại nguyên chỗ, răng nanh lộ ra ngoài dương miệng thật to. Chu Thánh quét mắt nhìn hắn một cái, đồng dạng cũng là một đao bộ tới. Hắn thực tế không tâm tư truy đến cùng, hai cái này man tộc sát ý từ đâu mà đến? Là nghĩ có đường, vẫn là cám dỗ lừa gạt mình đi nơi nào, hắn cũng lười tính toán. Tóm lại, là man tộc, bọn họ liền phải chết. Sở dĩ vừa rồi không có giết, đó là bởi vì muốn đem bọn họ xem như truyền tống mục tiêu. Chu Thánh nhìn quanh một vòng, lại về sau, lông mày của hắn liền nhíu lại. Huyền Hãn Châu ở đâu tới? Nguyên thân cũng chỉ là nghe nói qua chuyện của Huyền Hãn Châu mà thôi, căn bản cũng không rõ ràng Huyền Hãn Châu vị trí cụ thể. Trước đây đều là Cao Cường cùng Long Lão đầu dẫn đường, hắn cũng liền quên cái này gốc dạng. Bất quá tốt đang vấn đề không lớn, hắn cảm giác được phụ cận có người khí tức. Qua đi hỏi một chút liền biết. Cùng lúc đó, Huyền Hãn Châu Châu phủ Sương Phượng Thành đang bị một loại trước nay chưa từng có trang nghiêm bầu không khí bao phủ. Châu quận trị chỗ phía trước trên quảng trường, tuyết động đã sớm bị trong quét sạch sẽ. Toàn bộ châu ít có hào thế gia chi chủ toàn bộ trình diện. Ngày bình thường tự mang khí tràng bọn họ, giờ phút này đều thu lại phong mang, trên nét mặt đều lộ ra ngưng trọng. Bọn họ đang chờ quyết định toàn bộ châu vận mệnh trưng cầu bắt đầu. Chương 260, nên mắng mắng, nên đánh đánh. Chương 260, nên mắng mắng, nên đánh đánh. Trên quảng trường mỗi một chi tiết nhỏ đều thời gian thực chuyển đưa đến toàn bộ châu. Từ con em thế gia đến người buôn bán nhỏ, toàn bộ đều siết chặt nắm đấm nín thở. Yên lặng. Huyền Hãn Châu duy nhất võ thánh, cũng là chấp trưởng nơi đây quân chính đại quyền trấn thủ sứ Cố Đạo Toàn, một tiếng quát khẽ đột nhiên nổ vang. Man tộc đại quân hiện đã đối ta toàn bộ châu tạo thành vây kín thế. Đông nam phía tây bắc bốn cảnh nhất hầu muốn nói, giờ phút này đều bị không ách phong tỏa, ta trên Huyền Hãn Châu bên dưới đã rơi vào không đường thối lui cảnh giới. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trên quảng trường đứng trang nghiêm đám người, âm thanh bọc lấy linh lực càng thêm trầm ngưng. Hôm nay trưng cầu, chỉ thương nghị một chuyện, là bỏ vũ khí xuống, tiếp thu man tộc cái gọi là cộng trị từ đây biến thành phụ thuộc. Vẫn là nâng toàn bộ châu lực lượng, cùng man tộc huyết chiến đến cùng, cho đến chảy hết một giọt máu cuối cùng. Toàn bộ Huyền Hãn Châu ít có hào thế gia chi chủ vừa vặn trang bị. Bọn họ trên tay toàn bộ đều nắm khối lớn chừng bàn tay bạc lệnh bài màu xám. Lệnh bài hai mặt các khắc lấy chữ, một mặt màu đỏ đại biểu chiến, một mặt màu xanh đại biểu hàng. Cái gọi là trưng cầu, đương nhiên không thể nào là toàn dân trưng cầu. Quyền quyết định ngay tại những này thế gia trên tay. Người bình thường ý kiến căn bản không đáng tham khảo. Dù sao thật đánh nhau, người bình thường liền gia súc cũng không bằng, ít nhất gia súc còn có thể ăn, người bình thường cũng chỉ có thể bị man tộc ăn. Lệnh bài tại lòng bàn tay bị nắm đến có chút nóng lên, không có người trước động. Đứng ở hàng trước Liêu gia lão tổ run rẩy mở miệng. Cố đại nhân, đại hạ bên kia nhưng có tin tức. Chẳng lẽ thật muốn trơ mắt nhìn ta Huyền Hãn Châu độc kháng man tộc? Bọn họ đến cùng có thể hay không phái viện quân? Lời này giống tảng đá nện vào nước động, lập tức kích thích thấp giọng nghị luận. Không ít người lén lút dương mắt nhìn hướng Cố Đạo Toàn, trong ánh mắt cất giấu chờ đợi. Tuy nói bọn họ thuộc về là không nghe điều cũng không nghe tuyên trạng thái, có thể Huyền Hãn Châu trên danh nghĩa vẫn là đại hạ lãnh địa. Nếu thật là đại hạ có thể phái viện quân tới, bọn họ vẫn là nguyện ý khiêng một khiêng. Dù sao cái gọi là cộng trị nói trắng ra chính là man tộc nhập chủ cầm quyền. Đến lúc đó bọn họ những này thế hệ chiếm cứ nơi đây thế gia, nhiều lắm là tính toán cái phụ thuộc nhị đẳng công dân, mặc người ức hiếp. Kết cục như vậy, người nào đều không muốn tiếp thu. Cố Đạo Toàn ống tay áo rung động nhẹ nhẹ, sau đó lắc đầu. Sẽ không có viện quân. Ý của đại hạ là bọn họ sẽ hết sức hòa giải, tranh thủ để man tộc lui binh. Liêu gia lão tổ nhịn không được nổi giận mắng. Hắn hòa giải quả trứng. Man tộc cái này đều muốn đánh đến tận cửa, làm sao hòa giải? Trừ phi là mời đến người của Tinh Minh. Có thể bằng Tinh Minh đối tế Ninh Tinh nhân tộc thái độ, nhân gia có thể để ý đến ngươi mới có quỷ. Những cái kia vừa vặn đốt lên mấy phần chờ đợi thế gia chủ, sắc mặt lại toàn bộ đều chìm xuống dưới. Không có viện quân, liền mang ý nghĩa Huyền Hãn Châu muốn bằng sức một mình đối kháng toàn bộ man tộc gót sát, đem hết toàn lực cũng hoàn toàn không có thủ thắng hy vọng, trừ phi là có cái gì kỳ tích phát sinh. Liêu gia lão tổ tiếp tục mắng, ít mẹ nó Chu Thánh, nếu không phải hắn, man tộc cũng sẽ không động chúng ta. Xung quanh mấy người nghe vậy cũng đi theo cắn răng, hiển nhiên đối Chu Thánh cái tên này oán hận chất chứa rất sâu. Mặc dù thân ở man tộc nội địa, cùng đại hạ cách nhau ngàn dặm, nhưng bọn họ đối với đại hạ chuyện phát sinh vẫn là biết được. Ngược lại là bởi vì tin tức quá khống, đại hạ đối với nơi này sự tình ngược lại là biết rất ít. Không phải sao? Chính là hắn huyết tẩy Bắc Hoang Châu man tộc bộ lạc, đem man tộc cho làm phát bực, cái này mới đốt tới chúng ta Huyền Hãn Châu trên đầu. Hắn tờ mờ là thoải mái, nổi đến chúng ta lưng. Thật nên đem hắn cho kéo qua, để hắn đến giúp chúng ta ngăn lại man tộc, ta ngược lại muốn xem, hắn lá gan còn dám hay không lớn như vậy. Đám người này ngoài miệng mắng hung nhất, động tác trên tay cũng gọn gàng nhất. Vừa dứt lời, trong lòng bàn tay lệnh bài liền ba lật hướng màu đỏ một mặt, hồng quang đột nhiên sáng lên. Bọn họ lựa chọn chiến. Chọn xong, tiếp lấy mắng. Rất nhanh, trên quảng trường đỏ làm tia sáng liên tục không ngừng thiêu thiểm. Có người ăn nói mạnh mẽ tuyển chọn chiến linh áp khuấy động đến áo bào tung bay. Có người trầm mặc tuyển chọn hàng quay người lúc không dám nhìn người khác ánh mắt. Cố Đạo Toàn quét mắt toàn trường, trên lệnh bài chỉ riêng trong mắt hắn rõ ràng diệt diện. Rất nhanh bỏ phiếu kết quả đi ra. Lam đỏ hai màu gần như ngang hàng, có thể tỉ mỉ đến một chút, màu xanh muốn so màu đỏ nhiều ra 6 phiếu. Ánh mắt của Cố Đạo Toàn đảo qua cái kia mảnh hơi chiếm thượng phong màu xanh, bất quá hắn cũng không có lập tức nói chuyện. Chọn hàng mấy nhà chủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, căng cứng bả vai không tự giác sụp đổ xuống. Tại biến thành man tộc quản lý nhị đẳng công dân, cùng toàn cả gia tộc bị chiến hỏa nghiền nát ở giữa, rõ ràng cái trước càng dễ dàng để người tiếp thu. Thực tế không được, nếu không được về sau tìm cơ hội về đại hạ thôi. Bất quá cũng có một phần nhỏ người trên mặt mang theo chút vui mừng. Bọn họ sớm cùng man tộc tối thông xã giao, chờ man tộc nhập chủ, bọn họ cũng vẫn như cũng là vừa chờ công dân. Mà còn, bọn họ còn có thể mượn cái tầng quan hệ này chiếm đoạt mặt khác thế gia sản nghiệp, triệt để gia tộc thịnh vượng. Trái lại những cái kia chủ chiến thế gia, giờ phút này sắc mặt từng cái nặng giống muốn chảy ra nước. Nhìn thấy những cái kia cười trộm khuôn mặt, bọn họ hận không thể trực tiếp động thủ. Vừa rồi mắng Chu Thánh vô cùng tàn nhẫn nhất Liêu gia lão tổ, chỉ vào những người này mắng: "Một đám đồ hèn nhát, ta nhìn các ngươi sớm sẽ chờ cái ngày này." Liêu lão tổ: "Bây giờ tình thế còn mạnh hơn người, đây là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần chúng ta người còn sống, luôn có lật bản cơ hội, nếu thật là đánh nhau, người chết sạch, còn nói gì sau này? Ngươi tờ mở sống sau này cũng chỉ có thể cho man tộc liếm hậu môn, sớm biết hôm nay, lúc trước liền nên để cha ngươi đem ngươi chết chìm tại bồn đáy bên trong." Lúc này, Cố Đạo Toàn đưa tay đánh gãy hai người, sau đó ánh mắt đảo qua toàn trường nói: "Hàn Phong thành Ngô gia, Khôi Thạch thành Tôn gia cùng Lý gia, Hàn Tích quan Vương gia, Cố Đạo Toàn liên tiếp đọc lên 6 cái thế gia danh hiệu, dưới sân mọi người toàn bộ đều không hiểu bất thình lình điểm danh là có ý gì. Bất quá, tại cái này 6 hộ bị điểm tên thế gia chi chủ liếc nhau một cái phía sau. Trên mặt bọn họ điểm này vừa vặn còn không có dấu ở mừng thầm, nháy mắt chút bỏ đến không còn một mảnh. Ánh mắt Cố Đạo Toàn đột nhiên chuyển lệ, đảo qua 6 người kia: "Các ngươi tư thông ma tộc, chứng cứ vô cùng xác thực. Bản thánh đã phái người tìm và tịch thu các ngươi phủ đệ, lục soát ra chứng cứ vô số, lại nhà của các ngươi quyến cũng đều đồng ý. Chuyện cho tới bây giờ, có thể còn có lời gì muốn nói?" 6 sát mặt người trắng bệnh, có người chân mềm nhũn kém chút ngã quỵ. Trong đó liền bao gồm vừa rồi cái kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, tình thế còn mạnh hơn người gia chủ. Hắn còn tốt chút, chân không có mềm, chính là đi tiểu. Chờ đem mấy người cầm xuống phía sau, Cố Đạo Toàn tiếp tục nói: "Hiện tại số phiếu là 47-47, vừa vặn ngang hàng, các ngươi cảm thấy là một lần nữa bỏ phiếu đến làm cho thỏa đáng, vẫn là từ bản thánh ném một phiếu tốt?" Dưới sân, tốt hơn một chút vừa rồi ném hàng người tại đổ mồ hôi lạnh. Vừa vặn 6 cái, số phiếu ngang hàng, cái này cũng không tránh khỏi rất trùng hợp. Bọn họ hoài nghi Cố Đạo Toàn trong tay nắm chặt, tuyệt không chỉ cái này 6 nhà tư thông man tộc chứng cứ, mà còn hắn vừa rồi đọc lên cái kia 6 cái danh tự lúc, ánh mắt đảo qua toàn trường mấy mắt. Có mấy người rõ ràng nhìn thấy ánh mắt kia tại trên mặt mình dừng một chút, nhưng lại nhẹ nhàng trở tới. Bọn họ hiểu, Cố Đạo Toàn không phải kiểm tra không ra, mà là không nghĩ kiểm tra. Man tộc đã toàn diện vây kín Huyền Hàn Châu. Giờ phút này như thật muốn đem tất cả giao động người, tối thông xã giao người bắt tới, sợ là không đợi man tộc đánh vào đến, bọn họ trước liền phải tự loạn trợ cướp. Giết gà dọa khỉ là thật, có lưu chỗ trống cũng là thật. Tất nhiên đều không nói lời nào, vậy cái này một phiếu liền từ bản thánh đến ném a. Ta ném chiến. Ta Huyền Hãn Châu Nam Nhi chỉ có đứng chết, chưa từng quỷ mà sống đạo lý. Thanh âm của hắn đột nhiên nâng cao, chấn động đến quảng trường trên không gió đều ngưng động ngưng động. Đi mụ hắn liên bang. Đi mụ hắn đại hạ. 1700 lễ vật tăng thêm chương 261, Chu Thánh tín hiệu chương 261, Chu Thánh tín hiệu chờ lao tử thành võ thánh, ta cần phải một quyền đánh nổ Chu Thánh đầu chó. Trương Hổ đem nắm đấm nắm đến kéo kẹt vang. Một bên ngồi thiếu niên chỉ là lông mi run rẩy, nhếch miệng lên lau cực kỳ nhạt độ cong. "Huynh đệ, ngươi cái này biểu tình gì?" Trương Hổ gặp hắn cái này phản ứng, lập tức trợn tròn mắt, hướng phía trước đụng đụng. "Ngươi là không tin lão tử có thể thành võ thánh?" Thiếu niên ngước mắt lúc, trong ánh mắt mang theo điểm nghiêm túc. "Không tin? Mà còn ta cho ngươi cái lời quyền, Chu Thánh tính tình không quá tốt, loại lời này ngươi tốt nhất vẫn là ít nhất thì tốt hơn, hắn không thích người khác mắng hắn, ngươi mặc dù người không sai, nhưng cũng chỉ có một lần cơ hội." Động tác của Trương Hổ dừng lại, "Một lần?" "Như thế mà?" "Thỏa mãn a, đổi lại người khác, đều không đợi trách mắng âm thanh, hắn liền nên động thủ. Vẫn là huynh đệ ngươi thực tế, so cái kia Chu Thánh mạnh hơn nhiều." Trương Hổ nhìn qua thiếu niên gò má, tức giận bất bình nói, "Vốn chính là hắn gây ra họa, bây giờ ngược lại tốt, cục diện rối rắm toàn bộ ném cho Huyền Hãn Châu đến quổng, chính hắn ngược lại cùng người không việc gì giống như. Cũng liền huynh đệ ngươi, vậy mà từ đại hạ ngàn dặm xa xôi chạy tới chi viện, phần này giúp khí, ta Trương Hổ là thật phục. Dạng này, chúng ta mấy người gặp nhau cũng là hữu duyên, không bằng kết bái huynh đệ khác họ, về sau đồng sinh cộng tử, nâng đỡ lẫn nhau, làm sao?" Tiếng nói vừa ra, ngồi đối diện hai nữ tử liếc nhau, cũng nhịn không được cười. Xuyên xanh nhạt váy thẩm giao mở miệng trước, trong tươi cười mang theo điểm bất đắc dĩ. "Trương Hổ đại ca, chúng ta một giới nữ lưu, huynh đệ hai chữ có thể đảm đường không nổi, lại nói, ngươi cái này không phải liền là rõ ràng nghị chiếm nhân gia tiểu ca tiện nghi sao?" Mặc dù tiểu ca không ngại, không đợi nàng nói xong, thiếu niên trực tiếp ngắt lời nói: "Ta để ý, các ngươi còn chưa xứng." Trang diện nháy mắt yên tĩnh như chết. Khác một nữ tử muốn đánh cái giảng hòa, có thể thấy thế nào thiếu niên thần sắc cũng không giống là tại nói đùa. Lúc này, ngồi một mình nơi hẻo lánh, một mực trầm mặc lao trường kiếm nam tử bỗng nhiên đứng lên. Tiểu A Nhi khẩu khí cũng không nhỏ, người ý tứ này là không nhìn chúng mấy người bọn hắn. Thiếu niên ngước mắt nên tiếp hắn ánh mắt, ngữ khí thường thường, nhưng từng chữ rõ ràng, cũng bao gồm ngươi. Cái này vừa nói, liền gió đều giống như dừng một chút. Thiếu niên dừng một chút, lại bổ sung: "Bất quá các ngươi cũng không cần để ý, ta người này chính là tính tình thẳng, ít nhất tại trong mắt ta, các ngươi nhân phẩm coi như là qua được, không tính ác nhân." Nam tử tay nắm chuôi kiếm nắm thật chặt, kiếm tuệ bên trên chuông đồng nhẹ nhàng lắc lư, lại không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn chỉ chốc lát, đột nhiên trầm thấp cười một tiếng. Sau đó lần nữa ngồi xuống, tiếp tục dùng vải mịn lao thân kiếm. "Đến Huyền Hãn Châu, chỉ mong lá gan của ngươi có thể xứng với tính tình của ngươi." Không bao lâu, một nhóm tiếp tục đi đường. Cho đến trong đêm, nam tử bỗng nhiên đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại. Hắn chỉ về đằng trước, hạ giọng, nhìn bên kia. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vài dặm bên ngoài trên cánh đồng hoang, một mảnh đen kịt doanh trướng liên miên chập trùng. Trong gió mơ hồ bay tới man tộc đặc thú như rác hào âm thanh, còn có thô ự xê hô quát. Đó là man tộc đại doanh. Lại hướng phía trước, một đạo màu xám đen hình dáng đã ở trong màn đêm hiện hình. Mặc dù mơ hồ, lại có thể nhìn ra lỗ châu mai cùng thành lâu chập trùng. Đó là Đoạn Lang Quan tường thành. Bọn họ đã binh lâm Đoạn Lang Quan dưới thành, nơi này không qua được, chúng ta nhất định phải đường vòng, cứng rắn sông chính là tự chui đầu vào lưới. Đường vòng? Cái này nào có thể đi vòng qua nói? Không thể đi vòng qua phi xa quan a. Cái kia lại phải trì hoãn một ngày. Đúng lúc này, một tiếng kêu khẽ vang lên. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy cái kia thiếu niên chẳng biết lúc nào đã lấy ra một thanh toàn thân đen nhánh trường đao. "Tiểu ca, ngươi muốn làm gì?" "Không cần đường vòng phiền toái như vậy, ta giúp các ngươi mở một con đường chính là." Dứt lời, thiếu niên trực tiếp đụng vào nặng nề cảnh đêm bên trong. Bốn người trực tiếp nhìn bối rối. "Không phải, hiện tại đại hạ bên kia người đều như thế dũng nha." Nam tử một mặt hối hận. "Ta thao, ta vừa rồi liền không nên kích hắn đây chính là chịu chết." Thẩm Dao che miệng. "Chúng ta thậm chí liền tên của hắn cũng không biết. Nói không chừng hắn là nghĩ làm mồi nhử, giúp chúng ta rời đi tầm mắt của ma tộc, có thể là hắn cũng không nói tín hiệu là cái gì à." Cùng lúc đó, Đoạn Lang Quan cửa thành phía sau trên giáo trường, 500 tên mặc giáp duệ sĩ đứng trang nghiêm như sắt. Giáp trụ khe hở ở giữa mơ hồ có bạch khí bốc hơi. Đó là ngũ giai võ giả đặc thù khí kình tràn ra ngoài. Bọn họ có hình lục giáp sắp xếp, vừa lúc cùng trong trận cái kia cán cao 3 trượng màu xanh đại kỳ hô ứng. Theo mọi người hô hấp chậm rãi lưu chuyển, đại kỳ đem 500 nói phân tán cương khí dẫn dắt tập hợp. Cỗ này ngưng tụ lực lượng một khi bộc phát, uy lực có thể so với thất giai võ giả một kích toàn lực. Đây chính là vì sao tại cái này vĩ lực hướng người thế giới bên trong, quân đội y nguyên không thể thiếu nguyên nhân. Lấy chúng đánh quả, lấy hợp phá động. Cá thể cường đại dĩ nhiên đáng sợ, nhưng làm vô số đạo thấp lực lượng lấy trận pháp là xương, tập hợp thành một luồng dòng lũ lúc, thế đủ để dung chuyển trời đất. Thậm chí, như tập hợp đủ nhiều võ giả, lấy tinh diệu trận pháp tầng tầng lớp lớp ngưng tụ khí kình, chính là bát giai võ thánh đích thân tới, cũng chưa chắc dám đối cứng kỳ phong. Dù sao hai quyền khó địch bốn tay, có mạnh mẽ hơn nữa cá thể cũng ngăn không được cái kia giống như thủy triều vào tới, sinh sôi không ngừng hợp lực. Trước trận, trừ cầm lệnh kỳ giáo úy, mặt khác còn đứng hơn 10 tên mặc hoa phục thế gia người. Gấm vóc bên trên kim tuyến tại bó đuốc bên dưới loài ánh sáng, cùng quanh mình vệ sĩ túc sát chi khí không hợp nhau. Cầm đầu Liêu gia lão tổ giận dữ mắng: "Đồ chó hoang Chu Thánh, cha, ngài cũng đừng mắng, vẫn là tỉnh tiết kiệm sức, chờ lấy một hồi Trịnh gia chủ thư của bọn hắn hảo a." "Đúng vậy a, gia gia, Chu Thánh lại không làm sai cái gì, man tộc vốn là nên giết." "Cô phụ," một cái xuyên xanh ngọc cẩm bảo nam tử vừa muốn mở miệng, lại bị Liêu gia lão tổ hùng hăng chừng trở về. Ánh mắt kia lăng lệ như lao, mang theo ở lâu thượng vị uy áp. Dọa đến nam tử nửa câu nói sau trực tiếp cắm ở trong cổ họng, ngượng ngùng ngậm miệng. Liêu gia lão tổ lạnh hừ một tiếng: "Ngươi một cái họ khác người cũng muốn dạy dỗ ta?" Ta liền mắng: "Ai kêu hắn tờ mở chỉ quản chính mình vui sướng, mặc kệ người khác chết sống. Có bản lĩnh, hắn ngược lại là đến Huyền Hán Châu, giúp chúng ta đem những này lạn sự dọn dẹp sạch sẽ a." Hắn càng nói càng tức, sắc mặt đỏ lên. Chỉ biết đánh giết giết không quản chết sống của người khác, nếu là hắn đến, ta kêu hắn ra thì thế nào? Liêu gia mấy người gặp lão tổ sắc mặt không đối, vội vàng dịu đỡ: "Cha, canh giờ nhanh đến, ngài vẫn là chớ mắng, lại tức điên lên thân thể để lỡ chính sự." Lời con chưa dứt, Liêu gia lão tổ đột nhiên trừng lớn hai mắt, một bộ tùy thời muốn ngất đi dáng dấp: "Cha, cha, ngươi kiên trì, Lan." Lão tổ đẩy ra mọi người, sắc mặt ngạc nhiên nhìn về phía hướng cửa thành, trong miệng lẩm bẩm nói: nửa bước võ thánh." Một giây sau, thiên địa linh khí đột nhiên cuốn ngược, như sông lớn trào lên nghịch hướng tập hợp, phát ra ngột ngạt oanh minh. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn qua đỉnh đầu, chỉ thấy ngàn vạn lôi đình giống như thoát khỏi gò bó cùng long, hội tụ thành một đạo hành thông trời đất lôi đình dòng lũ. Kinh thiên động địa như vậy một màn, trực tiếp làm cho tất cả mọi người trừng lớn mắt. "Không phải, đây là Trịnh gia chủ tín hiệu. Khoa trương như vậy nha. Mấu chốt là, cái này đã không thể gọi đánh lén a." 1800 lễ vật tăng thêm chương 262, trừ phi đến chính là một tôn võ thánh chương 262, trừ phi đến chính là một tôn võ thánh mấy chút phút. Man tộc đại doanh chủ doanh bên trong, man tộc thủ lĩnh Mạc Sắt dương mắt nhìn hướng dưới trướng cái kia mặc cẩm bào nam tử, trong mắt mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. "Ta có thể là đều theo lời ngươi nói an bài, nếu là bọn họ không đột kích doanh, ngươi biết hậu quả." Nam tử khẽ miệng nhẹ cười, mang trên mặt gần như tự phụ tự tin. "Tướng quân yên tâm, ta thông tin tuyệt đối đáng tin, tối nay người của Đoạn Lang Quan nhất định sẽ tới, nói không chừng đã có người lẻn vào đại doanh." Mạc Sắt hài lòng gật đầu. Hắn tiện tay từ trước án nắm lên một khối còn mang theo tơ máu thịt tươi, giống ném xương giống như hướng nam tử ném qua. Tiếp lấy, cẩm bào nam tử mặc dù căm ghét, nhưng vẫn là liền vội vàng không người tiếp lấy. "Rất tốt." Mạc Sát nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng ố vàng răng nanh. "Chờ san bằng Đoạn Lang Quan, nơi này về sau cứ giao cho các ngươi Khổng gia đến quản. Quan nội phàm là mang chất béo, đều thuộc về các ngươi Khổng gia, mà còn chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta bảo vệ các ngươi Khổng gia, so trước đó phong quang gấp 10." Khổng Tuấn không tiêu ngạo không tự ti lắc lắc đầu nói: "Tướng quân hiểu lầm, ta hôm nay mạo hiểm tới đây, cũng không phải là vì Khổng gia phú quý, ta chỉ cầu tướng quân vào xem xét, có thể cùng dân chúng trong thành bình an vô sự, tận lực không thương tổn tính mệnh." "Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá tất nhiên ngươi không thèm khát bản tướng quân thượng, cái kia ta nói chỗ tốt liền cũng không cho." Nghe vậy, Khổng Tuấn ngây dại, trên mặt thông dong nháy mắt vỡ vụn. "Ách, tướng quân lại hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn cự tuyệt tướng quân hảo ý." Trong chướng trận bộc phát ra một trận lô mãng cười vang. Mạc Mạc Sát dẫn đầu tay gấu giống như bàn tay lớn vô đầu gối, trung đồng lớn trong mắt tràn đầy trêu tức, phản phất tại nhìn một chàng thú vị đánh xiếc. "Ha ha ha, các ngươi nhân tộc quả nhiên là lá mặt lá trái đồ vật." Ngoài miệng nói không muốn, trong lòng so với ai khác đều thèm. "Đem thịt này ăn, bản tướng quân liền đáp ứng ngươi." "Tướng quân." Cái này Khổng Tuấn cái trán chảy ra mồ hôi dịp, "ta cũng không phải là không muốn. Chỉ là nếu như đây chỉ là bình thường sinh thịt, hắn ăn cũng liền ăn, có thể cái này. Đây là thịt người a." Khổng Tuấn là thật vô luận như thế nào đều không thể nuốt xuống. "Chỉ là cái gì?" Mạc Mạc Sát tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt trầm xuống. Trong chướng không khí nháy mắt ngưng kết, man tộc các tướng lĩnh nộn nhịp đè lại bên hông binh khí, man khí như thực chất ép qua đến. Khổng Tuấn biết, giờ phút này nếu là lùi bước, không những phía trước mưu đồ toàn bộ thành bọt nước, sợ rằng liền tính tính mạng còn không giữ nổi. Hắn nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, trên mặt đã gạt ra một tia cứng ngắc cười. "Tất nhiên tướng quân có mệnh, tại hạ không dám không nghe theo." Khổng Tuấn hít sâu một hơi, cố nén buồn nôn, đem thịt tươi góp đến bên miệng. Mùi máu tươi bay thẳng xoang mũi, hắn gần như muốn phun ra, nhưng vẫn là hung hăng cắn xuống một khối nhỏ. Mạc Mạc Sát có chút hăng hái mà nhìn xem hắn nghe răng trợn mắt giáng dấp, đồng nhiên đối bên cạnh tướng linh nói: "Ngươi nhìn, nhân tộc chính là như vậy, chỉ cần cho điểm chỗ tốt, lại hơi hù dọa một cái, liền so chó còn nghe lời. Về sau chúng ta dứt khoát cũng đừng nuôi chó, liền nuôi người, người có thể so với chó có linh tính nhiều." Trong trướng lại lần nữa bộc phát một trận cười vang. Đúng lúc này, ngoài trướng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một cái man tộc vệ binh vén rèm xâm nhập, quỳ một chân trên đất lúc gầm thành phát run. "Đem, tướng quân." Phía nam tháp canh phát hiện có người chui vào doanh địa. Sau đó, vệ binh kia đột nhiên nhấc tay đè chặt mũ bảo hiểm, sắc mặt trắng bệch sửa lời nói: "Không đối, không phải chui vào, hắn chính là quang minh chính đại xuống tới." Cười vang im bặt mà dừng. Trên mặt Mạc Mạc Sát trêu tức nháy mắt rút đi, thay vào đó là một mặt kinh hỉ. "Bao nhiêu người?" "Một cái, liền một cái." Nghe vậy, Mạc Mạc Sát nghi hoặc nhìn về phía Khổng Tuấn. "Đây chính là ngươi nói tập kích doanh trại địch, liền một cái? Ngươi không nói có mười mấy người sao?" Khổng Tuấn cũng là một mặt kinh ngạc, lông mày vận thành đố cục. "Cái này không đúng. Nguyên kế hoạch rõ ràng là Trịnh gia gia chủ mang hơn 10 cái người đến tập kích doanh trại địch, làm sao có thể chỉ có một người?" Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Theo ước định, bọn họ nên tại Tây Đại doanh phóng hỏa gây ra hỗn loạn. Đến lúc đó Liêu gia lão tổ liền sẽ mang theo quân phòng thủ từ quan nội giết ra đến, nội ứng ngoại hợp sẽ ra man tộc phòng tuyến. Làm sao sẽ đột nhiên toát ra một người? Chẳng lẽ là cái ngốc bức này tàn mát? Bất quá, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Mạc Sát, giọng nói mang vẻ mấy phần cấp thiết: "Tướng quân, việc này kỳ lạ, không nên là phía Nam Tháp canh a?" Thanh âm hắn đột nhiên nâng cao. "Đoạn Lang quan tại phía Bắc, bọn họ làm sao cũng vẫn không đến phía Nam mới đúng a?" Trong chướng man tộc các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau. Trên mặt Mạc Mạc Sát nghe răng cười cũng nhạt mấy phần, trung đồng lớn trong mắt lóe ra một tia nghi ngờ. Khổng Tuấn ở trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn phía sau, hét lớn: "Đến căn bản liền không phải là người của Đoạn Lang quan, không phải người của Đoạn Lang quan." Mạc Mạc Sát gầm nhẹ một tiếng, trung đồng trong mắt nghi ngờ biến thành hung quang. "Chẳng lẽ là đại hạ bên kia người đến?" Khổng Tuấn không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu nói: "Không có khả năng, Cố đạo toàn đã rõ ràng nói, đại hạ bên kia sẽ không có chi viện, mà còn cho dù có, cũng không thể nào là một người a, trừ phi đến chính là một tôn võ thánh." Cái này vừa nói, trong chướng mấy cái man tộc tướng lĩnh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra hỗn tạp khinh thường cùng hung lệ cười lạnh. Võ thánh là đại hạ võ giả đỉnh điểm, chân chính cấp chiến lược nhân vật, đến man tộc nội địa. Trừ phi hắn là không nghĩ còn sống rời đi. Nếu thật là đại hạ dám phái một tôn võ thánh đặt chân nơi đây, trên man tộc hạ quyết định sẽ nghiêng toàn tộc lực lượng, bày ra thiên la địa võng, nên đón hắn sẽ chỉ là không chết không thôi vây chặt rào sát. Mà còn tế linh tinh có cái quy củ bất thành văn. Thanh cảnh lúc này lấy cùng cảnh là địch, không được đối bình thường quân sĩ xuất thủ. Bọn họ cũng không cần quá mức lo lắng. Nhưng làm một đám man tộc tướng lĩnh lao ra ngoài trước lúc, mọi người nháy mắt như bị sét đánh, toàn thân huyết khí đều cứng đờ. Chỉ thấy màn trời đột nhiên xé rách một đường vết rách, một đạo vắt ngang thiên địa lôi đỉnh dòng lũ ầm vang hạ xuống. Kết trận, Mạc Mạc Sát gầm thét xuyên thấu lôi bạo. Trong đại doanh vô số chiến kỳ đột nhiên không gió mà bay. Những cái kia thêu lên giữ tận đầu thú màu đen cờ xí bên trên, đột nhiên mở mịt lên màu đỏ sẫm khí huyết lực lượng. Đây là lấy 3000 man binh tinh huyết thúc dục bách thú huyết khế trận. Mặt cờ bay phất phới, mơ hồ có vô số thú hồn tại trong huyết vụ gào thét. Lại tại doanh trên không trung, đang vào thành một tấm to lớn huyết sắc mái vòm, tính toán đối cứng lôi đỉnh dòng lũ. Ầm ầm, đinh hai nhức có quanh minh gần như muốn chấn vỡ màng nhĩ của người ta. Lôi đỉnh cùng máu khung va chạm nháy mắt, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại hai loại cực hạn lực lượng tại xé rách. Tử kim sắc lôi quang như nộ long cuồn vũ, mang theo huy hoàng thiên uy không ngừng đánh thẳng vào huyết sắc mái vòm. Vòng ngoài man binh nháy mắt bị nhấc lên bay ra ngoài, xương cốt đứt gãy trầm đục liên tục không ngừng. Những cái kia khí huyết yếu kém tân binh, càng là trực tiếp thất khiếu chảy máu, tiêu thảm ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Mạc Mạc Sát đứng tại chủ doanh phía trước, hai mắt đỏ thẫm như máu, trên mặt sớm đã không có phía trước hung lệ, chỉ còn lại khó mà che giấu hoảng hốt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lôi đình dòng lũ bên trong đạo thân ảnh kia, khắp cả người phát lạnh. Tin tức tốt là, trên người vừa tới tuy có võ thánh chi uy, lại không có võ thánh cố kia hái sao đoạn nhạc bàng bạc vĩ lực, hiển nhiên còn chưa chân chính bước vào cảnh giới kia. Tin tức xấu là, đây rõ ràng là một tôn thực lực đã tới đỉnh phong nửa bước võ thánh, chỉ kém một đường liền có thể khám phá võ thánh huyền quan. Mà còn chiến lược mạnh, căn bản là không kém gì đồng dạng võ thánh. Bọn họ đụng đại vận. 1900 lễ vật tăng thêm đã bổ. Ngày mai tiếp tục bổ. Chương 263, tiêu diệt thông đồng với địch người phản quốc Khổng Tuân. Chương 263, tiêu diệt thông đồng với địch người phản quốc Khổng Tuân. Đây chính là cái gọi là chiến trận sao? Chu Thánh có chút hăng hái khơi gợi lên vẻ miệng. Vừa rồi chiêu kia thôn Hải Phong Nhạc, cho dù là cùng là nửa bước võ thánh hai cảnh võ giả đụng tới, cũng khó tả nhất định có thể gánh bắt được. Nhưng bây giờ này huyết sắc mái vòm cũng chỉ từ 3000 man binh ngưng tụ mà thành, đại đa số cũng mới tứ giai, thực lực tối cường cái kia cũng bất quá thất giai. Chính là như vậy một bầy kiến hôi, vậy mà có thể vững vàng đánh vác, thậm chí còn có thể phản công ra mấy phần lực đạo. Đây đã là rất đáng giá khoe chiến tích. Hắn chậm rãi đưa tay, vạn binh phệ uyên lại lần nữa xúc thế. Đao thế còn chưa rơi xuống, trong đại doanh đột nhiên nổ tung một đạo huyết sắc sóng khí. Một đạo khôi ngô thân ảnh như đạn pháo ra khỏi nòng rơi vào trước mặt Chu Thánh, chính là man tộc tướng quân Mạc Mạc Sát. Khoe miệng của hắn mang theo vết máu, giờ phút này lại cứng cổ gầm thét. Tiền bối, ngươi thân là nửa bước võ thánh, vậy mà tàn sát tộc ta quân sĩ, liền không sợ gặp phải thiên khiển, đời này đều không phá nổi đệ tam cảnh sao? Chu Thánh cầm đao tay có chút dừng lại. A, còn có thuyết pháp này. Điểm này Chu Thánh là thật không rõ ràng, mấu chốt lão sư không dạy qua a, có thể võ đạo học phủ lão sư sẽ dạy, nhưng đây không phải là còn không có khai giảng thế này. Thống, ta sẽ phải chịu thiên khiển sao? Đương nhiên sẽ không, cảnh giới của ngươi là thêm điểm thêm đi lên, thiên đạo không quản được ngươi. Hắn sẽ chỉ xem tại ngươi vất vả cần cù phân thượng khen thưởng ngươi, mà còn các ngươi tế linh tinh tiên đạo sớm đã bị tinh minh phong ấn, cái này ngu xuẩn tại hù ngươi. Chu Thánh nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng lên một vẻ tiếu ý, vậy ta liền yên tâm. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên vung đao. Sớm đã vận sức chờ phát động vạn binh vệ uyên ầm vang chém xuống. Đừng hội hỏng ta đạo tâm. Nhìn nào. Hoành thông trời đất lôi đình dòng lũ lại lần nữa hiện rõ. Mạc Mạc Sát con ngươi đột nhiên co lại, hắn nhất thời lại không phân rõ hai người đến cùng ai mới là man tộc. Không phải, ngươi nhân tộc làm sao so với chúng ta man tộc còn dã man a? Không để ý bố cục, xuất thủ chính là hủy thiên diệt địa sát chiêu, liền nửa điểm quay đầu cũng không lưu lại. Lôi đình như màn trời đè xuống, lại lần nữa hung hăng nện ở huyết sắc mái vòm bên trên. Ầm ầm, huyết sắc mái vòm kịch liệt rung động. Vô số hư ảnh thú hồn ở trong ánh chớp kêu thảm tiêu tán, trận kỳ bên trên rất văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Mạc Mạc Sát cả người như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại trong doanh địa ương trên đất trống. Cứ thế mà nện ra cái sâu không thấy đáy hô to. Nếu không phải bách thú huyết khế trận, giờ phút này hắn sớm đã thành thăng cốc. Khu cụ Mạc Mạc Sát dây rủa lấy nghi bỏ dậy, lại phát hiện cánh tay phải đã mất đi cảm giác, hiển nhiên là xương chặt đứt. Những cái kia thực lực không đủ binh sĩ càng là gặp tai vạ. Trận kỳ kịch liệt rung động ngay mắt, lại có đại lượng tu vi thấp hơn tứ giai binh sĩ thất khiếu chảy máu, trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Hơi mạnh chút cũng che ngực run lẩy bẩy, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Đây là khí huyết bị cưỡng ép rút ra lại bị lôi đình phản trần phản vệ. Nguyên bản dầm dạp chẳng chỉ quân trận nháy mắt xuất hiện mảng lớn trống chỗ. May mắn còn sống sót man tộc binh sĩ nhìn qua đồng bạn thảm trạng, trong mắt cuối cùng lộ ra hoảng hốt. Giữ vững, đều cho ta giữ vững. Một tên độc nhãn tướng lĩnh quát tầm lên, có thể hắn chân của mình bụng cũng đang run rẩy. Chu Thánh liên tiếp hai đao, trực tiếp làm vỡ nát man tộc binh sĩ đáy lòng phòng tuyến. Chẳng ai ngờ rằng, tôn này nhân tộc nửa bước võ thánh lại hung hãn như vậy. Cái này tờ mờ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Mạc Sát nhìn qua huyết sắc mái vòm bên trên không ngừng mở rộng vết rách, trong đầu một mảnh hỗn độn. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, bách thú huyết khế trận có thể là bọn họ man tộc tinh thông nhất trận pháp chi đạo đồ tô võ thánh, hao phí vô số tâm huyết mài giũa mà thành đắc ý trận pháp. Lấy 3000 man binh tinh huyết vì dẫn, bách thú tàn hồn là phong. Làm sao đến người này trong tay, lại yếu ớt giống lớp giấy. Liên cùng hắn môi đao đều chém vào đại trận mệnh mạch bên trên đồng dạng. Sau một khắc, Mạc Mạc Sát nện mặt đất gào thét, trong thanh âm mang theo tuyệt vọng hối hận. Hắn suy nghĩ minh bạch, người này không chỉ là nửa bước võ thánh, còn hiểu trận pháp. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền xem thấu trận nhãn vị trí, thấy rõ khí mạch lưu chuyển quy tích. Lúc này Chu Thánh đao thứ ba đã rơi xuống. Lôi đỉnh dòng lũ trực tiếp đập về phía huyết sắc mái vòm trung ương chỗ kia bí mật nhất vị trí. Nơi đó là bách thú tàn hồn ngưng tụ bản nguyên, cũng là bách thú huyết khế trận một đạo phòng tuyến cuối cùng. Giang giác, một tiếng vang nhỏ, so lôi minh càng khiến người ta run sợ. Huyết sắc mái vòm bên trên thú hồn đột nhiên phát ra thê lương gào thét. Những cái kia nhào cắn lôi quang hư ảnh giống như bị rút đi hồn phách, nháy mắt hóa thành tán loạn huyết vụ chạy từ phía. Nguyên bản ngưng thực như sắt huyết sắc mái vòm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mỏng manh đi xuống, cuối cùng hóa thành một chút máu sao tiêu tán ở không có. Liên quan may mắn còn sống sót man tộc binh sĩ đều cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt huyết sắc tận chút bỏ. Rút quân, chúng ta rút quân. Mạc Mạc Sát nâng lên tay cụt, trong thanh âm mang theo chưa bao giờ có hèn mọn. Còn mời các hạ dừng tay. Ta nguyện chính là mang binh khắc rút lui, đời này vĩnh viễn không bước vào đoạn lang quan nửa bước. Chu Thánh lập tại thiên khung bên trên, nhếch miệng lên một vệt lạnh buốt độ cong. Rút quân, ngươi nằm mơ đâu? Mạc Mạc Sát cổ họng nhấp nô, vừa định giải thích cái gì, liền thấy Chu Thánh lại là một đao đánh xuống. Hắn trực tiếp bối rối, ghé vào đáy hố thân thể cương thành hòn đá. Hắn không hiểu, chính mình cũng đã thả xuống tất cả tôn nghiêm cầu xin tha thứ, người này vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Chẳng lẽ người này thật không sợ bị thiên khiển? Với anh, lôi đỉnh dòng lũ như thiên hà vỡ đê, lại lần nữa ầm vang hạ xuống. Không có bách thú huyết khế trận huyết khí bình thường, những này man tộc binh sĩ tại tử kim sắc lôi quang trước mặt liền cùng giấy đồng dạng. Vô luận là dãy rùa bò dậy, tính toán bị xuống đất cầu xin tha thứ, vẫn là quay người điên chạy, đều không ngoại lệ, toàn bộ ở trong ánh chớp hóa thành cháy đen khối thi thể, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Chu Thánh thu đao mà đứng, lôi đỉnh chậm rãi thu lại, chỉ để lại đầy đất cháy đen thi hải. chém giết xâm phạm man tộc chủ lực tổng cộng 3000 hơn người, cứu đoạn lang quan tại thủy hỏa tiêu diệt thông đồng với địch người phản quốc Khổng Tuân chính nghĩa điểm 1500250 ấm áp nhắc nhở, ý chủ chính nghĩa điểm đã đầy đủ đột phá tới cảnh giới kế tiếp. Đoạn lang quan cửa thành chẳng biết lúc nào đã rách ra cái lỗ. Khe hở phía sau nhốn nháo vô số ánh mắt, có sợ hãi, có chờ đợi, còn có dấu không ngừng run rẩy. Trên tường thành càng là bóng người toán loạn. Nhưng bị dị chính là, như thế nhiều người lại không có phát ra nửa điểm tiếng vang, ngay cả thở hơi thở đều ép tới trầm thấp. Chỉ có một tên áo xám lão giả bờ môi run rẩy, dù chỉ có chính mình có thể nghe thấy âm thanh thì thầm. Còn tốt, còn tốt. Lần này sẽ không bại lộ chương 264, nơi này nhưng vẫn là đại hạ địa giới. Chương 264, nơi này nhưng vẫn là đại hạ địa giới. Cái này, đây rốt cuộc là ai a? Trong đoạn lang quan, trong lòng mọi người đều lượn vòng lấy vấn đề này. Huyền Hãn Châu xác thực có tôn nửa bức võ thánh không sai, nhưng người ta tại Toái Ngọc Quan đóng giữ đâu? Nơi đó cũng có man tộc đại quân áp cảnh, căn bản không có khả năng phân thân gấp rút tiếp viện nơi này. Huống chi, vị kia nửa bức võ thánh bất quá một cảnh tu vi, nhưng trước mắt này người đã là nửa bức võ thánh hai cảnh, mà còn thực lực quả thực có thể so sánh chân chính bát giai võ thánh. Có lẽ là cái kia tôn từ chúng ta Huyền Hãn Châu đi ra đại năng, biết được Huyền Hãn Châu thân hãm hiểm cảnh, đặc biệt chạy đến chi viện. Có khả năng, Huyền Hãn Châu trước kia đi ra sông võ giả không ít, bất quá vậy mà có thể đưa thân nửa bước võ thánh cảnh giới, cái này cũng quá lợi hại. Chúng ta Huyền Hãn Châu phần lớn là kiếm đạo truyền thừa a, ta làm sao chưa nghe nói qua có cầm đao đại năng. Đại hạ bên kia dùng đao nhiều, bọn họ rất thích nói cái gì một đao 999, sẽ không phải là đại hạ bên kia đến người a. Mọi người chính tranh luận, Chu Thánh đã bay đến trên đoạn lang quan trống không. Tất cả ồn ào náo động nháy mắt im bặt mà dừng, liền gió đều giống như tại giờ khắc này ngưng trệ. Mọi người cùng nhau ngửa đầu, ánh mắt chạm đến đạo thân ảnh kia lúc, toàn bộ đều cả kinh hít sâu một hơi lúc trước cách quá xa, bụi mù cùng lôi quang làm mơ hồ hình dạng. Bọn họ theo lẽ thường ước đoán, có thể có như vậy nửa bước võ thánh tu vi, lại thế nào cũng nên là trầm ổn trung niên răng dấp, Thái Dương có lẽ còn nhuộm gian nan vất vả. Có thể treo giữa không trung Chu Thánh, rõ ràng là một bộ thiếu niên răng dấp. Mặt mày tuấn tú, cảm dây tôn sùng mang theo mấy phần lây nô, nói là cao trung học sinh đều có người tin. Ánh mắt Chu Thánh nhàn nhạt đảo qua phía dưới đám người, đồng thời không để ý những cái kia ánh mắt khiếp sợ. Sau đó, một đạo huy hoàng thiên âm đột nhiên nổ vang. Nơi này, nhưng vẫn là đại hạ địa giới. Chữ chữ như sắt, nện ở trong lòng mọi người, kích thích ngàn cơn sóng. Đại hạ địa giới. Tất cả mọi người đều sửng sốt, ngẩng đầu động tác dừng tại giữa không trung. Bọn họ có bao nhiêu năm không nghe thấy qua dạng này lý do thoái thác. Nơi này là Huyền Hãn Châu, đơn thuần chính là Huyền Hãn Châu, chưa hề có người nói qua cái gì đại hạ Huyền Hãn Châu. Thậm chí các nơi công văn cũng chưa bao giờ có đại hạ hai chữ tiền tố. Bất quá, Chu Thánh cái này vừa nói, lai lịch của hắn liền lại biết rõ rành rành. Đám người phía sau, Liễu gia lão tổ đột nhiên dịch chuyển về phía trước hai bước, trên mặt của hắn viết đầy khó có thể tin kinh ngạc. Các hạ chẳng lẽ là từ đại hạ đến? Chu Thánh quay đầu nhìn hướng hắn, thiếu niên tuấn tú giữa lông mày không có gì gợn sóng. Đừng để ta hỏi lần thứ hai. Lời còn chưa dứt, bàng bạc uy áp đột nhiên tản ra, ép tới trên đầu thành người hô hấp trì trệ. Xung quanh xì xào bàn tán nháy mắt cắt đứt, liền gió đều giống như tại cái này âm thanh quát lạnh bên trong đọc lại. Mọi người cái này mới nhớ tới, trước mắt vị thiếu niên này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là chân thực nửa bước võ thánh. Là vừa rồi trực tiếp giết 3000 man binh sát thần. Liêu gia lão tổ lấy lại bình tĩnh, sau đó đột nhiên đối với Chu Thánh sâu sắc vái chào. Về lời của gia gia, nơi này là đại hạ địa giới. Mọi người đầy mặt ngạc nhiên nhìn hướng Liêu gia lão tổ, không hiểu hắn câu này gia gia là có ý gì. Bất quá Liêu gia mấy người, cùng với vừa rồi cùng Liêu gia lão tổ cùng nhau chuẩn bị tập kích man tộc đại doanh mấy tên thế gia chi chủ, đã phản ứng lại. Trên mặt bọn họ mờ mịt lại trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là kinh hãi đến cực hạn kinh ngạc. Nửa bước võ thánh, trẻ tuổi như vậy, còn từ đại hạ mà đến, mấy cái này điều kiện trong đầu ầm vang chạm vào nhau, chắp vá ra một cái suýt nữa để bọn họ trái tim đột nhiên ngừng danh tự. Ngươi là? Chu Thánh. Liêu gia trưởng tôn nghẹn ngào thấp giọng hô, ngay cả âm thanh đều đang phát run. Lạnh gió thổi qua đầu tường, đem Chu Thánh hai chữ thổi hướng mỗi một cái góc. Chu Thánh tới. Đại hạ viện quân, vậy mà thật tới. Lần này không có người lại có do dự. Là, nơi này là đại hạ, nơi này là đại hạ địa giới. Tiếng đáp lại từ đầu tường lan tràn đến quan nội. Dân chúng kỳ thật không biết rõ đến tột cùng phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ thấy quan ngoại từ điện của ngũ, tiếng sấm nổ vang, chỉ nghe được trên đầu thành đột nhiên bộc phát ra rung trời tiếng giống, cái kia tiếng giống bên trong kích động cùng phân chấn, ngăn cách thật xa đều có thể cảm nhận được. Rất rõ ràng, bọn họ được cứu rồi. Đã có cứu, cái kia còn do dự cái gì? Đi theo kêu chính là. Âm thanh mới đầu giải rác, dần dần rót thành dòng lũ, đâm vào đoạn lang quan trên tường thành. Chấn động đến tuyết động rơi lạ chã, chấn động đến man tộc còn sót lại cờ xí trong gió run lẩy bẩy. Nghe lấy cái này càng ngày càng vang lên tiếng gầm, thiếu niên hài lòng gật đầu. Rất tốt, tất nhiên nơi này là đại hạ địa giới, kết thúc ván cũng liền có chấp pháp quyền lực. Tiếng nói vừa ra, mọi người tất cả đều sững sờ. Chu Thánh không cho bọn hắn nghĩ lại công phu, hắn nhanh nhẹn đem tính vô cục trưởng chế phục mặc lên người. Trên người thiếu niên phong mang thu lại, ngược lại lộ ra một loại làm người sợ hãi uy nghiêm. Đồng thời mùi máu tanh tươi tràn ngập ra. Kinh trưởng xa người bằng hữu đều biết rõ, mùi máu tươi, xác thực rất khó thanh tẩy sạch. Chu Thánh sửa sang cổ áo, mùi máu tươi theo hắn động tác nhẹ nhàng tràn ra. Đại hạ luật pháp có xác định, thời chiến dưới trạng thái, toàn bộ Bắc cảnh chiến khu tập hùng, tuần sát mọi việc, thống về Tố Long Tĩnh Võ cục quản hạt. Huyền Hãn Châu đã thuộc Bắc cảnh chiến khu, mà ta thân là Tố Long Tĩnh Võ cục cục trưởng. Ở chỗ này, tự nhiên có quyền theo luật chấp trưởng tập hung tuần sát trách nhiệm, phàm liên quan Bắc cảnh phòng ngự, thông đồng với địch mưu phản chờ sự tình, đều có thể lập án điều tra. Sau đó hắn dương mắt nhìn hướng mọi người, nét môi vai diễn cười lạnh nói: "Khổng Tuân là nhà nào người?" Chỉ một cái mắt, đám người liền giống bị bổ ra như thủy triều phân hướng hai bên. Chính giữa tên kia áo xám lão giả chân mềm nhũn, kém chút không có co quắp đến trên mặt đất. "Về." Bẩm đại nhân lời nói, "Khổng Tuân là tiểu nhân nhi tử. Chỉ là từ sáng sớm lên, tiểu nhân liền chưa từng thấy tung ảnh của hắn, trong phủ trên dưới tìm tầm vài vòng, tìm không có." Chu Thánh gật gật đầu. "Không cần tìm, ta có thể nói cho ngươi, thi thể của hắn liền tại Man tộc đại doanh." Trên đầu thành nháy mắt sôi trào. "Khổng Tuân thi thể tại Man tộc đại doanh? Hắn đi cái kia làm cái gì?" Lại một liên tưởng đến Chu Thánh lúc trước nói chấp pháp sự tình hình như cũng liền không khó đoán. Áo xám lao giả mồ hôi lạnh nháy mắt xuống ra, hắn đạp nước một tiếng bị giảm xuống đất. "Đại nhân, là lao hủ dạy vô phương. Tên tiểu xuất sinh này sự tình, chúng ta là thật không biết ta." Hắn một bên nói, một bên đối với Chu Thánh trùng điệp dập đầu. "Cầu xin đại nhân minh xét. Khổng gia thế hệ tại Đoạn Lang quan kiếm sống, đối Huyền Hãn Châu trung thành tuyệt đối, tuyệt không dám có nửa phần hài lòng. Nhất định là tiểu xuất sinh kia bị man tộc đầu độc, nhất thời hồ đồ một bên, tốt hơn một chút thế gia cũng bắt đầu thay Khổng gia nói hộ. Dù sao Khổng gia tại Đoạn Lang quan thanh danh thật rất không tệ. Vị này áo xám lão giả, cũng chính là Khổng gia gia chủ Khổng Đức Ưu, càng là xa gần nghe tiếng đại thiện nhân. Chu đại nhân, Khổng lão gia xưa nay dày rộng, đoạn sẽ không dung túng tử tôn thông đồng với địch. Ta có thể là Khổng gia bảo đảm. Cái này nhất định là Khổng Tuân tự chủ trương, Khổng lão gia nếu như biết, nhất định sẽ không cho phép hắn làm như thế. Khổng gia chủ là cái người phúc hậu a." Khổng Đức Ưu gặp như thế nhiều người thay mình nói hộ, nhắc đến cổ họng tâm cũng buông xuống. Quả nhiên, người tốt có hảo báo. Hắn sở dĩ để Khổng Tuân đi cùng man tộc tiếp xúc, đó cũng là vì trong thành bất tính. Man tộc thế tới hung mãnh, Đoạn Lang quan không sớm thì muộn muốn phá. Cùng hắn làm cho tất cả mọi người đi theo thành phá người vòng, không bằng trước cùng man tộc đi chung đường, kể từ đó, cũng có thể bảo vệ hơn phân nửa người tính mệnh. Này làm sao liền không tính chuyện tốt đâu. Chương 265, thông đồng với địch người phản quốc, Di Tam tộc. Chương 265, thông đồng với địch người phản quốc, Di Tam tộc. Khổng Đức Bưu chậm rãi ngồi dậy, tại khỏe mắt lung tung nuốt một cái. Sau đó hướng về mọi người xung quanh chắp tay thở dài, âm thanh bằng thẳng. "Đa tạ chư vị bên vực lẽ phải." Lão hủ ghi ở trong lòng. Tuy nói lão hủ cả đời làm việc thiện tích đức, tự hỏi xứng đáng Đoạn Lang quan, có thể xuất sinh này đã làm sai chuyện, chính là chắc chắn sai. Không có gì có thể giải thích. Hắn quay đầu nhìn hướng Chu Thánh, cái eo thẳng tắp, bày làm ra một bộ nghiêm nghị bị phạt giáng dấp. Phải phạt muốn giúp thịt, lão hủ đều nhận. Chỉ mong đại nhân có thể cho trong tộc bà mẹ và trẻ em lưu con đường sống, lão hủ chính là chết, cũng vô cùng cảm kích. Lời nói này nói đến tình chân ý thiết, mọi người gần như toàn bộ đều động lòng chắc ẩn. Liên chạy đến chi viện Đoạn Lang quan, trước đây chưa cùng Khổng gia tiếp xúc qua một đám thế gia người, cũng nhộn nhịp tán thưởng Khổng Đức Bưu đại nghĩa. Thế cho nên mọi người lại lần nữa thay Khổng Đức Bưu nói lên tình cảm đến. Chu Thánh đầu ngón tay tại nhẫn chứa đồ bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt hàn ý lại chưa giảm mảy may. Khổng gia chủ hiểu rõ đại nghĩa, kết thúc ván cảm giác sâu sắc bội phục. Hắn ngữ khí bình thản, nghe không ra nửa phần hỉ nộ. Khổng Đức Bưu nghe vậy, trong lòng rung động, vừa muốn túi người dập đầu cảm ơn. Ai ngờ Chu Thánh lời kế tiếp, lại để hắn nháy mắt khắp cả người phát lạnh. "Chỉ bất quá thỉnh cầu của ngươi, kết thúc ván không cách nào đáp ứng, theo đại hạ luật pháp, thông đồng với địch người phản quốc, Di Tam tộc. Ngươi Khổng gia trong tộc bà mẹ và trẻ em, tự nhiên cũng tại liệt, các nàng cũng phải chết." Tiếng nói vừa ra, trên đầu thành tĩnh mịch một mảnh. Chu Thánh không biết Khổng Đức Bưu nói tới thật giả hay không, hắn cũng lười phán đoán thật giả. Liên tính cái này Khổng Tuân thật sự là một người hành động, không có quan hệ gì với Khổng gia, có thể dựa theo đại hạ luật pháp, hắn tam tộc cũng tất cả đều phải chết. Trên mặt Khổng Đức Bưu huyết sắc nháy mắt chút bỏ hết. "Không, không phải. Đại nhân, ta..." Hàn quang chợt nổi lên chợt rơi, nhanh đến mức để người thấy không rõ động tác. Âm thanh của Khổng Đức Bưu im bặt mà dừng. Cặp kia vẫn đục trong mắt, cuối cùng dừng lại chính là Chu Thánh màu đen vào áo, cùng với thiếu niên trong ánh mắt cái kia không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Đông một tiếng, đầu lăn xuống. Tại thành gạch đục lên ra tiếng vang nặng nề, lăn đến thay hắn nói hộ mọi người bên chân. Trên đầu thành, tựa hồ liền gió đều giống bị bất thình lình huyết tinh chấn nhiếp. Tất cả mọi người cương tại nguyên chỗ, nhìn xem bộ kia trào máu thi thể chậm rãi ngã xuống. Không có người nghĩ đến, Chu Thánh lại sẽ như thế dứt khoát. Liên nửa câu thẩm vấn đều không có, trực tiếp vung đao chém Khổng Đức Bưu. Trên đầu thành tĩnh mịch còn chưa tàn đi, Chu Thánh liền nghe sau lưng chuyển đến một tiếng nữ tử khẽ hô, "Nhà." Thanh âm kia mang theo vài phần kinh hoàng, nhỏ bé yếu ớt giống trong gió tơ nhện. Phát ra tiếng chính là cái mặc vải xanh váy nữ tử, giờ phút này chính che miệng, nước mắt lại giống chặt đứt dây hạt châu, theo gương mặt hướng bên dưới trôi. Chu Thánh đối nàng còn có ấn tượng, chính là trước kia thay hắn dẫn đường trong bốn người, cái kia tổng túi đầu, nói chuyện nhỏ giọng nữ tử. Tên gọi là gì, Chu Thánh không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rõ nữ tử con mắt, tổng lén lút hướng về thân thể hắn nghiêng mắt nhìn. Có thể giờ phút này, trong cặp mắt kia lại không có nửa phần e lệ. Nữ tử nhìn trên mặt đất bộ kia đầu một nơi thân một mẹo thi thể, nhìn qua viên kia lăn còn lưu lại cuối cùng một tia kinh ngạc đầu. Nàng che miệng tay vô lực rủ xuống, trong cổ họng gạt ra vỡ vụn khí âm. "Cha." Phụ thân ba chữ, nhẹ giống thở dài, lại giống kinh lôi trong đám người nổ tung. Trên tường thành, lập tức vang lên một mảnh nghị luận. "Bé con này là người của Khổng gia. Ta nhớ ra rồi, Khổng Tiểu Tiền, nàng là Khổng Tiểu Tiền, 5 năm trước rời đi ngoài Huyền Hãn Châu ra sông sáo. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Theo luật nàng cũng phải chết a." Khổng Tiểu Thiên tựa hồ không nghe thấy xung quanh nghị luận, chỉ là yên lặng nhìn xem Khổng Đức Bưu thi thể. vải xanh váy bị gió thổi đến dán tại trên chân, đơn bạc giống mảnh lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nát lá cây. Nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa ra tay run rẩy, muốn đi đụng cái đầu kia, lại ở giữa không trung dừng lại, đầu ngón tay run không còn hình dáng. Chu Thánh nhìn xem nàng, ống tay áo trong gió nhẹ nhàng đong đưa. Nàng xác thực không phải ác nhân, có thể luật pháp vô tình. Nơi đây thủ tướng là ai? Âm thanh của Chu Thánh đột nhiên nâng cao, như hàn nhận ra khỏi vỏ, nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Một tên mặc giáp trụ trung niên nghe tiếng tiến lên, ôm quyền nói: "Mặt tướng Tôn Liệt, thẹn là Đoạn Lang quan thủ tướng, không biết sợ lời đến quẻ miệng." Tôn Liệt lại thẻ vỏ. Hắn không biết nên xưng hô như thế nào Chu Thánh tốt. Dù sao hắn cùng thuộc về khác biệt hệ thống, thực tế không biết nên làm sao tương xứng mới hợp quy củ. Chu Thánh nhìn ra hắn xoắn xuýt, vì vậy từ trong nhận chứa đổ lấy ra viên kia xoáy ấn lệnh bài. Theo đại hạ luật pháp, Huyền Hãn Châu thời chiến về Bắc Cảnh chiến khu tiết chế, các cấp binh mã đều là về trấn Bắc quân thống nhất điều hành. Ta lấy trấn Bắc quân phó soái thân phận truyền lệnh, đem Khổng Tiểu Thiền cùng Khổng gia tam tộc dư nghiệt toàn bộ cầm xuống, theo luật điều tra, không được sai sót. Tôn Liệt trong lòng kịch chấn, sau đó đông nhiên dập đầu. Mặt tướng lĩnh mệnh. Xung quanh tiếng nghị luận triệt để câm, vốn cho rằng Tĩnh Võ cục trưởng chính là Đình Phong, cái này lại đụng tới cái trấn Bắc quân phó soái. Thân phận một cái so một cái dọa người. Phía trước có chấp trưởng toàn bộ châu tập hung tuần sát trách nhiệm, trước mắt lại thêm tiết chế toàn bộ châu binh mã quyền lực. Có thể nói, hắn hiện tại chính là Huyền Hãn Châu này, chính là Cố Đạo Toàn ở trước mặt hắn cũng không đáng chú ý. Mấu chốt hắn mới 18a người tuổi trẻ bây giờ, đều không ngay ngắn ngừng lại chỗ làm việc, bắt đầu chỉnh đốn quan trường sao. Đúng lúc này, một tiếng la lên sau này phương truyền đến, là một tên khác dẫn đường nữ tử, Thẩm Giao. Các loại, nàng sát mặt trắng bệnh, bờ môi hít hít, vốn là muốn nói tiểu ca hai chữ vừa tới đầu lưỡi, lại đông nhiên nuốt trở vào. Đổi thành một tiếng mang theo thanh âm rung động đại nhân. Tiểu thiên nàng một mực tại bên ngoài, đây là 5 năm qua, lần thứ nhất trở về Đoạn Lang quan. Chuyện của Khổng gia, nàng căn bản không biết rõ tình hình. Thường nói, người không biết vô tội, cầu xin đại nhân tha nàng lần này a. Trương Hổ cùng một tên khác cùng đi dẫn đường nam tử cũng gấp đến đổ mồ hôi chán, sắc mặt so Thẩm Giao còn muốn trắng hơn mấy phần. Có thể hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng không dám giống Thẩm Giao như thế tiến lên cầu tình. Nhất là Trương Hổ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trên đường cái kia phiên lời vô vị. Lúc ấy không biết Chu Thánh thân phận, còn vô bộ ngực nói đánh nổ hắn đầu chó. Giờ phút này lại nhìn thấy Chu Thánh, hắn chỉ cảm thấy phần gãy phát lạnh, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trên đầu thành gió xoáy quan ngoại hàn ý, thổi đến người trong xương đều hiện ra lạnh. Chu Thánh cuối cùng chậm rãi mở miệng, âm thanh không cao, nhưng từng chữ rõ ràng. Tĩnh Võ cục không nói cái gì thường nói, chỉ nói pháp. Hắn dương mắt đảo qua Thẩm Giao, lại nhìn về phía những cái kia mặt lộ không đành lòng mọi người. Pháp bất dung tình, thông đồng với địch người phản quốc, di tam tộc, đây là đại hạ luật pháp điều bên trong viết chết quy củ, ai cũng không đổi được. Mặt của Thẩm Giao nháy mắt chợt nhìn, bờ môi run rẩy có thể tiểu thiền nàng là Khổng Đức Biêu nữ nhi. Chu Thánh đánh gãy nàng, chỉ riêng này thân phận là đủ rồi. Khổng Tiểu Thiền bị hai tên lính một trái một phải nhấc lên lúc, không khóc đều, cũng không có dãy rủa, như cái bị rút đi hồn phách con rối, mãi đến bị kéo đến đầu bậc thang. Nàng mới bỗng nhiên dừng bước lại, cái cổ lấy một cái cứng ngắc góc độ quay lại, nhìn chằm chằm Chu Thánh. Môi nàng mím chặt, không có phun ra một cái chữ. Có thể trong cặp mắt kia quần quần đoán động, lại so bất luận cái gì gào thét đều càng chói tai. Chu Thánh đón cái kia đạo ánh mắt, trên mặt không có biểu tình gì. Hắn không cho rằng chính mình đã làm sai điều gì. Thông đồng với địch phản quốc vốn là trọng tội bên trong trọng tội, là đủ để cho trăm ngàn bên trong cương thổ máu chảy thành sông ngập trời tội nghiệp. Hắn có thể tưởng tượng được đến, nếu không phải là mình, Đoạn Lang quan có lẽ đã tại người gian nội ứng ngoại hợp phía dưới bị công phá. Cửa thành mở rộng thời điểm, man tộc gót sắt sẽ đạp nát đường phố. Những cái kia thay Khổng gia nói hộ thế ra người, những cái kia binh lính thủ thành, những cái kia bình dân mất tính, chắc chắn thành từng tốt ngã vào trong vũng máu. Đến lúc đó, chết đi người lại nên hướng ai lấy lại công đạo? Như vậy bán nước hành vi, nếu không chặt chẽ trừng phạt, làm sao có thể kinh sợ những cái kia lặn nút trong bóng tối sâu mọt? Vạn nhất lại sinh sôi ra, giống những cái kia buôn lậu cốt nghiện vẫn bại hoại đồng dạng tâm tư, cảm thấy chỉ cần mình chống đỡ tất cả tội danh, người nhà liền có thể dựa vào thông đồng với địch đổi lấy tiền hàng an ổn sống qua ngày, thậm chí thế hệ hưởng lạc. Cái kia nhân lượng người mới thật sự là tội không thể xá. Thiếu niên tuấn tú mặt mày từ đầu đến cuối không có chút nào dao động, chỉ là trên người hắn cố kia rửa không sạch mùi máu tươi phản phất lại nồng đậm mấy phần. 2000 lễ vật tăng thêm đã bổ, hôm nay trước bổ cái này một chương, ngày mai tiếp tục bổ, ngày hôm qua 5 chương nhanh đốt hết. Thân yêu, chương 266, ta nói xong các ngươi có thể phát biểu ý kiến. Chương 266, ta nói xong các ngươi có thể phát biểu ý kiến. Một đám vệ binh tiến đến Khổng gia bắt người lúc cũng đều là một bộ không đành lòng răng rớp. Những năm này Khổng gia tại Đoạn Lang quan thanh danh thật rất tốt, bọn họ chỉ cho là Khổng gia tất cả đều là bị Khổng Tuân liên lụy mà thôi, có thể tuyệt đối không nghĩ tới chờ bọn hắn đem trên Khổng gia bên dưới toàn bộ khống chế lại, bắt giữ đến tiền viện trên đất chống lúc, nguyên bản khóc sức mướt Khổng gia đại phòng cùng nhị phòng lại đột nhiên không nể mặt mũi, trước mặt mọi người la hét ầm ĩ, hiển nhiên một bộ chó căn chó trò hề. Là nhị phòng cho man tộc báo tin chủ ý là nhị phòng chức năng. Nhị phòng cũng không cam chịu yếu thế, sắc nhọn giọng nói đâm rách hỗn loạn. Đánh rắm, là các ngươi trước nói Đoạn Lang quan thủ không được, nên sớm tính toán, chúng ta mới nâng, làm quyết định không phải là các ngươi sao? Hai bên ngươi một lời ta một câu, lẫn nhau vạch quyết điểm phá, đem thông đồng với địch chi tiết toàn dốc đi ra. Áp giải đám vệ binh trên mặt không đành lòng dần dần rút đi, thay vào đó là khiếp sợ cùng xem thường. Bọn họ không nghĩ tới, cái này Khổng gia vậy mà còn thật cả nhà đều thông đồng với địch. Đây thật là chết không có chút nào an. Lúc buổi sáng, Khổng Gia Thông đồng với địch thông tin truyền ra phía sau, những cái kia từng vì Khổng Đức Bưu nói hộ người, sắc mặt đều thay đổi đến đặc biệt khó coi. Đồng thời, bọn họ đối với Chu Thánh kính sợ cũng nhiều hơn mấy phần. Nguyên lai, hắn không phải lãnh huyết vô tình, mà là một đã sớm biết Khổng Gia Thông đồng với địch sự tình. Buồn cười chúng ta còn bị Khổng Gia lừa bịp, có lẽ lúc ấy ở trong mắt Chu đại nhân, chúng ta liền cùng tên hề giống như. Đúng vậy a, lão giả kia cũng quá biết giả bộ, chúng ta đều bị hắn lừa gạt. Ta phía trước còn hoài nghi hắn cái này Tinh Võ cục trưởng là đi cửa sau đến, hiện tại xem ra, nhân gia là thật có chút vô liếng, quả thực quá lợi hại. Cũng mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, còn đang vì Khổng Gia bẩn thỉu cùng Chu Thánh quả quyết thổn thức không thôi lúc. Âm thanh của Chu Thánh trực tiếp vang vọng quan thành. Đoạn Lang quan tất cả thế gia chi chủ, lập tức đến vệ ký tên nghị sự, không được dây dưa lỡ việc. Nghe vậy, chúng gia chủ không dám trì hoãn, toàn bộ đều ngay lập tức hướng về vệ ký tên tiến đến. Vệ ký tên, chính đường bên trong. Chu Thánh ngồi ngay ngắn án phía sau, đầu ngón tay hướng hở đập mặt bàn. Ánh mắt đảo qua mọi người phía sau, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Lần này Têu Chư bị đến, chỉ vì một kiện sự tình. Ta tuy là chi viện Huyền Hãn Châu mà đến, nhưng nói thật, muốn đem các ngươi bình an mang về đại hạ, trong lòng ta nắm chắc, nhiều nhất ba thành." Tiếng nói rơi xuống đất, chính đường bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Vừa rồi còn tại trong thâm tâm phòng đoán gia chủ bọn họ, trên mặt ngưng trọng thoáng chốc cứng đờ, thay vào đó là kinh ngạc. Dẫn bọn hắn về đại hạ, cái này cùng dự đoán quả thực hoàn toàn trái ngược. "Chu đại nhân, ý của ngươi là lần này cũng chỉ tới ngươi một người, mà lại là tính toán dẫn chúng ta về đại hạ? Có thể ngài không phải Trấn Bắc quân phó soái sao? Trấn Bắc quân vì cái gì không đến chi viện chúng ta?" Chu Thánh nết miệng cười một tiếng. "Trấn Bắc quân tới không được, nếu không người của Tinh Minh liền nên tới. Mặt khác, ta nói chuyện không thích bị người đánh gãy. Các ngươi nghe lấy chính là, có lời gì, chờ ta nói xong nói tiếp." Tiếng nói không nặng, lại giống một đạo vô hình bình chướng, đem tất cả muốn nói lại thôi chất vấn đều chặn lại trở về. "Ta không phải thần tiên, muốn để ta đơn thương độc mã giết vào man tộc vương đỉnh, lại đến cái bảy vào bảy ra đều không tính việc khó. Nhưng muốn bảo vệ đưa các ngươi Huyền Hãn Châu mấy trăm vạn người trở về đại hạ, nói thật, độ khó thật rất lớn, ba thành vẫn là lạc quan đoán chừng." Trong đường vang lên một trận kiềm chế hút không khí âm thanh, các gia chủ trên mặt ngưng trọng lại sâu mấy phần. Chu Thánh không để ý mọi người phản ứng, tiếp tục nói: "Cho nên, ta nhất định phải làm tốt gián tiếp chuẩn bị. Tân hỏa truyền thừa, so nhất thời nhân mạng càng khẩn yếu hơn. Ta hy nhìn các ngươi có thể chủ động đem các nhà công pháp, điện tịch toàn bộ nộp lên. Như vậy, dù cho các ngươi thật có bất trắc, những này truyền thừa còn tại, luôn có thể giữ lại cho đại hạ, giữ lại cho hậu nhân." Tiếng nói rơi xuống đất, chính đường bên trong yên tĩnh như chết. Các gia chủ toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch. Cái gì chi viện Huyền Hãn Châu, cái gì hộ tống về đại hạ? Chăn đệm cái này rất nhiều, quay đầu lại, hắn mục đích vậy mà là các nhà thế hệ tương truyền công pháp điện tịch. Cái này cùng muốn mạng của bọn hắn có cái gì khác nhau? Có mấy vị tính tình gấp gia chủ bờ môi ngập ngừng nói, nghĩ ra âm thanh bắt bỏ. Lại bị phòng khách bên trong cổ uy áp vô hình kia chắn đến không phát ra được nửa điểm tiếng vang. "Ta nói xong, hiện tại các ngươi có thể phát biểu ý kiến." Chu Thánh vừa dứt lời, trong đường nháy mắt giống như là sôi trào. Các gia chủ ngươi một lời ta một câu, mặc dù còn duy trì lấy mấy phần thể diện, trong giọng nói kháng cự lại cực kỳ rõ ràng. Có người cường điệu gia tộc tồn tiếp theo, có người nói tổ tông quý củ, còn có người nói công pháp vạn nhất bị ngoại nhân hoặc là người bình thường học, nhà bọn họ lao tổ tông đều có thể tức giận từ trong mộ đục tới. Dù sao chính là cùng một cái ý tứ, công pháp điển tịch tuyệt không có khả năng giao, đây là mạng của bọn hắn dễ. Thậm chí còn có người kêu la Huyền Hãn Châu cái kia có mấy trăm vạn người, tất cả thế gia chủ mạch tử đệ cộng lại cho ăn bể bụng cũng không đến 10 vạn. Chu Thánh yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ, trên mặt không có biểu tình gì. Hắn sớm đoán được sẽ là quang cảnh như vậy, cuối cùng vẫn là giai cấp lập trường quyết định hình thái ý thức. Ngươi không thể nói bọn họ là thuần túy ác nhân. Đối mặt man tộc binh lâm dưới thành trước mắt, bọn họ dám nhắc tới đao hướng ở phía trước, đoạn sẽ không giống Khổng Gia như vậy bốn gối xuống tạm. Thành phá lúc tuấn tiết quyết tâm, chưa hẳn so quân bên trong tướng sĩ gần một nửa phân. Thậm chí, không ít người còn có thể tán đồng đại hạ, quy tâm tại cố thổ. Cái này theo Chu Thánh, đã là đáng quý đại thiện. Nếu không, hắn cũng sẽ không khách khí như thế. Có thể một phương diện khác, những người này lại cùng đại hạ nội địa thế gia không có gì khác biệt, căn bản là không cầm tầng dưới chốt người làm người. Tại trong con mắt của bọn họ, tầng dưới chốt bách tính là chống đỡ bọn họ thế gia thể diện nền tảng, là cung cấp bọn họ điều động sâu kiến. Sống là bản phận, chết cũng bất quá là đổi một nhóm mới đến. Bọn họ nhận đồng đại hạ từ trước đến nay đều chỉ là thuộc về bọn hắn đại hạ, là có thể để cho bọn họ an hưởng đặc quyền đại hạ. Đến mức những cái kia tại bùn đất bên trong rẽ rùa tầng dưới chót, đồng thời không tại bọn hắn gia quốc phạm chủ bên trong. Đây chính là giai cấp khoảng cách, là thiện ý phía dưới cất giấu ngạo mạn cùng băng lãnh. Chu Thánh đột nhiên cảm giác được có chút mệt mỏi. Hắn biết, có một số việc không phải chỉ dựa vào mài khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, hoặc là mời khách ăn cơm liền có thể hoàn thành. Hắn đứng lên, ánh mắt đảo qua mọi người, trong giọng nói không có lúc trước hòa hoãn. Các ngươi ý kiến, ta đều nghe thấy được. Hiện tại, có thể làm theo lời ta nói, công pháp, điện tịch, toàn bộ, không có thương lượng chỗ trống, không có cứu vãn không gian. Hắn có thể lý giải những người này lập trường, lại sẽ không phóng túng tha cho bọn họ xem tầng dưới chốt như có rác nạ mạn. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, tính khí nóng nảy Lý gia tộc trưởng nhịn không được lên tiếng ngắt lời nói. Lớn. Chương 267, chuẩn bị tấn thăng. Chương 267, chuẩn bị tấn thăng. Lý gia tộc trưởng trong cổ người chứ còn chưa mở miệng. Một đạo nhanh như lưu tinh hắc mang đã xé rách không khí, mang theo chói hai duệ khiếu lao thẳng tới mà đến. Bành. Một tiếng vang trầm, vạn binh phệ bên trực tiếp đem cả người hắn gắt gao đinh tại sau lưng lương trụ bên trên. Thân lưới đao chui vào cứng rắn hợp kim trụ gần vài tấc, chỉ lưu một nửa phần cuối tại bên ngoài. Ấm áp huyết châu theo thân lưới đao trượt xuống, tại lương trụ bên trên nhân mở một đóa chói mắt đỏ. Lý gia tộc trưởng hai mắt trợn tròn xoe, tứ chi tại ngắn ngủi co rút phía sau liền triệt để rủ xuống, không một tiếng động. Trong đường mọi người nháy mắt cứng đờ, trên mặt huyết sắc chút bỏ đến không còn một mảnh. Ta nói qua, ta lúc nói chuyện không thích bị người đánh gãy, có lời gì, chờ ta nói xong nói tiếp. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia dọa đến toàn thân phát run gia chủ. Lý gia chủ lấy thân thử nghiệm, xem như là cho chư vị để tỉnh một câu. Nói xong, hắn nhấc lên cái cằm, đối với đường bên ngoài vệ binh cất giọng nói, kéo đi xuống, xử lý sạch sẽ. Mặt khác, truyền ta khiến, tôn tướng quân lập tức dẫn người, đem hắn toàn tộc toàn bộ tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, một tên cũng không để lại. Trong phủ kho tàng vật tư, toàn bộ xung công, đăng ký tạo sách phía sau giao cho vệ ký tên quản lý. Đường bên ngoài vệ binh lĩnh mệnh mà đi, giáp trụ va chạm giòn vang tại trong yên tĩnh đặc biệt chói tai. Ánh mắt của Chu Thánh lại lần nữa nhìn về phía mọi người. Ý tứ chính là ý tứ như vậy, ta không nghĩ lại một lần nữa lần thứ hai, hiện tại ai còn có dị nghị. Trong đường lặng ngắt như tờ. Các gia chủ cúi đầu, liền ngẩng đầu nhìn Chu Thánh một cái dũng khí đều không có. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, trước mắt vị này Chu đại nhân, không chỉ là đối man tộc hung ác, đối thân vị nhân tộc bọn họ cũng đồng dạng ngoan lệ đến cực điểm. Có thể mấu chốt nhất là, bọn họ kỳ thật không hề rõ ràng chính mình đến cùng đã làm sai điều gì. Là sai tại không nên chất vấn mệnh lệnh của Chu Thánh, vẫn là sai tại trông coi gia truyền công pháp không chịu buông tay. Rất tốt, tất nhiên không một người nói chuyện, vậy liền làm theo lời ta bảo. Trong vòng 3 giờ, các nhà công pháp điển tịch toàn bộ đưa đến vệ ký tên tiền viện. Hắn dừng một chút, nói bổ sung: "Đừng nghĩ tàng tư, kết cục của Lý gia chính là các ngươi tấm gương. Không có người còn dám có nửa câu nói nhảm. Tại tuyệt đối bạo lực cùng sát phạt trước mặt, bất kỳ thể diện cùng kiên trì đều yếu ớt không chịu nổi một kích." Đi ra vệ ký tên cửa lớn, giữa trưa mặt trời chính mạnh, lại phơi không ấm mọi người lạnh buốt lưng. 3 giờ vừa đến, vệ ký tên tiền viện, hơn trăm bốn công pháp điển tịch bị chỉnh tề xếp chồng chất. Từ ô vàng sách cổ đến tinh xảo bản sao, Hàn gia thanh nguyên kiếm quyết tiêu ra tam thiên lôi động lâm gia đại hoàng tụ thiên chỉ, cuối cùng đưa tới tiền gia chủ đang dùng khăn lau mồ hôi chán. Thiên gia chủ thẩm tra đối chiếu không sai, một tên vệ binh mặt không thay đổi nói, đem ký nhận danh sách đưa qua. Tiền gia chủ cứng đờ tiếp nhận bút, tại danh sách bên trên ký danh tự, ngòi bút vạch qua mặt giấy lúc lại có chút khống chế không nổi mà run lên. Hắn biết từ ký danh tự giờ khắc này lên, tiền gia thế hệ vẫn lấy làm kiêu ngạo truyền thừa, liền lại không chân chính thuộc về bọn hắn. Chu Thánh đang đứng tại dưới hiên, yên tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này. Trên tôn liệt phía trước thấp giọng nói, đại nhân, các nhà đều đã giao đủ, chỉ là có hai nhà công pháp điện tịch thiếu mấy trang. Chu Thánh khỏe môi câu lên một vệt lạnh buốt độ cong. Xé liền xé, còn cái gì thiếu hay không, dẫn người đi nhà bọn họ, cả nhà trên dưới một tên cũng không để lại. Tôn Liệt toàn thân chấn động, lúc ngẩng đầu đối diện bên trên Chu Thánh cặp kia không có chút nào nhiệt độ mắt, và đột túi lầu xuống. Mặt tướng lĩnh mệnh, tiên viện gia chủ bọn họ còn chưa đi xa. Mơ hồ nghe thấy hành lang bên trên động tĩnh, mới vừa muốn quay đầu, liền gặp Tôn Liệt mang theo một đội huyền giáp vệ đằng đằng sát khí bỏ ra. Cái kia hai nhà người, vì chính mình cơ trí đắc trí, cảm thấy bọn họ phát hiện Chu Thánh trong mệnh lệnh bờ UG. Dù sao Chu Thánh chỉ yêu cầu nộp lên, cũng không có nói nhất định muốn hoàn chỉnh nộp lên. Bọn họ lén lút kéo xuống cái kia vài trang, đều là công pháp bên trong hạch tâm nhất tinh yếu. Có thể nói, không có mấy tờ này, còn lại điện tịch cùng giấy lộn cũng không có gì khác biệt. Người khác liền tính nắm bắt tới tay, muốn dựa vào tàn quyển học thành, sợ là so với lên trời còn khó hơn. Nhưng mà bọn họ hiện tại còn không biết là, toàn tộc Tiêu Tiêu Vui đã tới. Chu Thánh cũng không phải là không thể dùng chút thủ đoạn ôn hòa, ví dụ như chỉ giết đầu đảng tội ác, tổng phạm vì bị cưỡng bức bất luận. Dù sao thật muốn tra cứu kỹ càng, các nhà chủ mạch bên trong tổng có mấy cái không có quan hệ việc quan trọng bằng chi, chưa hẳn đều nên rơi vào khám nhà diệt tộc hạ tràng. Có thể trong lòng của hắn rõ ràng, như thật như vậy mềm tay, đến tiếp sau sự tình sẽ chỉ càng khó đẩy tới. Những này thế gia rắc rối khó gỡ mấy trăm năm, hôm nay buông tha một cái bằng chi, ngày mai liền sẽ có 10 cái gia tộc bắt chước tàng tư. Lần này bỏ qua cho một cái tòng phạm, lần sau liền sẽ có trăm người dám lá mặt lá trái. Chỉ có để bọn họ tất cả mọi người không có đường lui, mới có thể triệt để nghiền nát bọn họ may mắn. Thú hồ, hắn cũng không có thời gian này cùng tinh lực xử lý những này việc vặt. Là đêm, vệ ký tên mật thất đèn đuốc sáng trưng. Tướng Dương công pháp điện tịch bị chỉnh tề xếp chồng chất, không khí bên trong tràn ngập cũ giấy cùng mùi mực hương vị, có thể phần này lịch sự tao nhã bên trong lại bọc lấy nồng đậm mùi máu tanh. Tôn Liệt nâng mấy viên nhẫn chứa đồ tiến lên. Đại nhân, tịch thu đồ vật toàn bộ đều đã kiểm kê vào thai, đây là danh sách. Chu Thánh không có tiếp danh sách, chỉ liếc mắt những cái kia hiện ra linh quang nhẫn chứa đồ, thản nhiên nói: những này chép đến đồ vật liền tạm thời cất giữ trong vệ ký tên a, ba thành chức cho các minh đệ phần, mặt khác lại đem nhẫn chứa đồ cho ta đưa ra đến. Tôn Liệt sững sờ, đội vàng thẳng tắp lưng, ngựa khí mang theo vài phần cấp thiết trịnh trọng. Đại nhân, các minh đệ tham gia quân ngũ chỉ là vì bảo vệ quốc gia, không phải là vì những này tiền hàng. Chu Thánh liếc mắt nhìn hắn, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Ngươi có lý tưởng, điểm này rất tốt, có thể ngươi không thể đem lý tưởng của ngươi áp đặt đến người khác trên đầu. Bảo vệ quốc gia, cùng để tay các minh đệ phía dưới trôi qua thể diện chút, xung đột sao? Bọn họ trên chiến trường chảy máu liều mạng, chẳng lẽ thời gian trôi qua tốt một chút không được? Phạm luật trời, bày ra ngươi như thế cái lãnh đạo, thật sự là bọn họ bi ai. Mặt của Tôn Liệt nháy mắt đỏ lên, cái trán chảy ra mồ hôi dị. Mặt tướng không phải ý tứ này, chỉ là những này dù sao cũng là tăng vật, theo đại hạ liên bang luật pháp Chu Thánh đột nhiên đánh gây hắn. Đừng ngụ hắn đề cập với ta liên bang. Hiện tại, ta chính là Bắc Cảnh quý củ. Những vật này ta nói cho người nào, liền cho người đó, ta nói dùng như thế nào, liền dùng như thế nào. Ta làm như vậy không phải để các minh đệ trung gian kiếm lời túi tiền riêng, là muốn để nên được người cầm tới nên được, cái này gọi công bằng chính nghĩa. Tôn Liệt nâng nhẫn chứa đổ tay có chút phát run. Giờ phút này hắn mới hiểu được, Chu Thánh cái kia nhìn như lãnh huyết vô tình sắt dưới cổ tay, cất giấu như thế nào nóng bỏng tâm tư. Hắn luôn muốn đại nghĩa lại quên đại nghĩa căn cơ, vốn là từng cái nghĩ sống thật tốt người. Mặt tướng, cái này liền đi làm. Ước chừng nửa giờ sau, Tôn Liệt trở về. Đại nhân, theo ngài phân phó, đồ vật đã toàn bộ phân phát, các minh đệ đều nhớ kỹ ngài tình cảm. Chu Thánh gật đầu, tiếp nhận những cái kia xếp tại lòng bàn tay nhận chứa đồ. Sau đó, hắn đem những này công pháp điển tịch toàn bộ thu vào. Không có cách nào, hắn quá do nghèo, vẫn luôn là không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người ta. Hắn viên kia thường dùng nhẫn chứa đồ dung lượng chỉ có một mờ, thực tế nhét không dưới cái này mấy trăm cuốn điển tịch. Tôn Liệt gặp hắn thu thập thỏa đáng, nhịn không được dò hỏi. Đại nhân, ngài đây là muốn đi chi viện địa phương khác? Không phải, đêm qua một trận chiến, để ta có chút cảm ngộ, cần phải tìm nơi địa phương bế quan, chuẩn bị tấn thăng. Dừng một chút, Chu Thánh dương mắt, đáy mắt quần quận nhuệ khí đột nhiên nổ tung, một cỗ sơn nhạc sụp đổ suy sụp khí thế đập vào mặt. Bát giai võ thánh. Chương 268, Song Long tranh châu, trụ trời sụp đổ. Chương 268, Song Long tranh châu, trụ trời sụp đổ. Hôm sau, ngoài phi xa quan, trong man tộc quân sói trong trướng, ngươi lặp lại lần nữa. Man tộc liên quân đại kỳ chủ Xích Nột đống nhiên đứng dậy, đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trinh sát. Mặc mạc sát bộ toàn quân bị diệt, mà còn hư hư thực thực có võ thánh xuất thủ. Trinh sát quỳ trên mặt đất, âm thanh run giống nến tàn trong gió. Là thật. Mặc mạc sát bộ không một người còn sống, bọn họ doanh trại liên quan xung quanh vài dặm, toàn bộ thành đất khô cằn. Mà còn đoạn lang quan bên kia, liền một khối tường gạch đều không có tổn hại. Với anh, Xích Nột đống nhiên một quyền nện ở trên bàn, xoáy án ứng thanh vỡ vụn. Ba ngày trước, mặc mạc sát bộ thủ lĩnh còn tại liên quân trước trướng bố bộ ngực cười thoải mái, nói trong vòng 3 ngày đạp phá đoạn lang quan, rút đến thứ nhất. Bây giờ chỉnh chi bộ đội lại bị người toàn bộ tiêu diệt. Võ Thánh, Huyền Hãn Châu còn ở đâu ra Võ Thánh? Trong trướng đám thân vệ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Lời này đã hỏi tới điểm mấu chốt. Nếu biết rõ, toàn bộ Huyền Hãn Châu trên mặt nổi Võ Thánh, cũng chỉ có Cố Đạo Toàn một người mà thôi. Mà còn, Cố Đạo Toàn hiện tại liền tọa trấn phi sát quan, căn bản không hề rời đi, càng đừng đề cập giết tới đoạn lang quan đi. Chẳng lẽ Huyền Hãn Châu cất giấu vị thứ hai Võ Thánh? Vẫn là nói, có người ngoài can thiệp. Ý niệm đầu tiên mới vừa xuất hiện, liền bị Xích Ngột đè xuống. Huyền Hãn Châu liền tại man tộc nội địa, bên trong tin tức tình báo, tại trong con mắt của bọn họ liền cùng trong suốt giống như. Võ Thánh cũng không phải là giao hẹ, làm sao có thể vô căn cứ toát ra một tôn. Hắn càng có khuynh hướng cái sau, có thể lập tức lại nhíu chặt lông mày. Huyền Hãn Châu bị man tộc 12 bộ gắt gao vây kín, phi điểu cũng khó khăn ra vào, thế lực nào sẽ ngốc đến lúc này đến cùng làm việc xấu. Trừ đại hạ. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện lúc, Xích Nột chính mình cũng là người, đỏ tươi con mắt bên trong hiện lên một tia khó có thể tin. Bắc Hoang Châu chính náo muốn tự lập, đại hạ tự mình còn không rảnh, cái kia còn có tâm tư quản Huyền Hãn Châu chết sống. Huống chi, lấy liên bang xưa nay sợ đầu sợ đuôi tính tình, làm sao có thể bước lên bị vây kín rào sát nguy hiểm, phái một tôn chức võ thành đến. Có thể trừ đại hạ nhân tộc bên ngoài, Xích Nột thực tế nghĩ không ra còn có ai sẽ gan lớn đến liều chết trước đến chi viện Huyền Hãn Châu. Hắn bực bội bước đi thong thả hai bước, trong trường ánh đến bị gió xoáy đến chập chờn, đem cái bóng của hắn kéo đến lúc dài lúc ngắn. Xích Nột trong lòng cố kia không hiểu bực bội cũng càng ngày càng thịnh. Hắn luôn cảm thấy chính mình hình như tính sót cái gì. Đại hạ, hư hư thực thực võ thánh, gan to bằng trời, mặc mạc sát bộ không một người còn sống. Những mảnh vỡ này trong đầu xoay quanh, giống giải rác quân bài, tổng kém cuối cùng một khối không thể liệu đủ. Đế giày ép qua trong trường đá vụn, đột nhiên một chân đá đến án một bên xa bàn. Xích Nột túi đầu nhìn lại. Ánh mắt đảo qua xa bàn bên trên rậm rạp chẳng chỉ tiêu ký, cuối cùng rơi vào chỗ kia bị sơn hồng vòng ở chật hẹp quan ải bên trên. Đoạn Lang Quan, nơi đó là Huyền Hãn Châu nhất phía nam quan ải, quân phòng thủ ít nhất, vốn nên là liên quân vây kín bên trong dễ dàng nhất gặm xuống xương. Theo Đoạn Lang Quan nhìn xuống đi, đông dưng, trái tim của Xích Nột giống như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt, kém chút giò nhảy nửa nhịp. Đại hạ, Bắc Hoang Châu. Cùng lúc đó, một cái để tất cả man tộc cao tầng toàn bộ đều không thể coi nhẹ, cơ hồ là khắc vào cốt nhục bên trong danh tự, đột nhiên đâm vào trong đầu của hắn. Không đối. Không phải hư hư thực thực võ thánh. Hắn mãnh liệt giơ tay, hung hăng đập vào xa bàn biên giới. Hắn căn bản cũng không phải là võ thánh, chỉ là nửa bước võ thánh mà thôi. Xích Nột thời khắc này trong hưng phấn bộc lấy dọa người lệ khí, giống như là tìm tới thú săn sói đói. Vực này gần như điên cuồng giáng dấp, để trong trướng đám thân vệ hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mờ mịt. Xích Nột lại giống như là giải ra nút chết, đột nhiên ngửa đầu cười to. Ha ha ha, ta biết là ai. Thật không nghĩ tới, hắn cũng dám tự chui đầu vào lưới. Cùng lúc đó, Tạ Quốc Thành, Man tộc vương đỉnh vị trí, tuyết lớn đập tại vương ghi chép trên màn bên trên phát ra tiếng vang trầm trầm, lại không thể che hết trong trướng dày đặc yêu kiều. Lớn Khả Hãn chính dựa nghiêng ở phụ lên cáo trắng cầu trên giường êm, đầu ngón tay thưởng thức bên cạnh mỹ nhân chân ngọc. Trong trướng lò sưởi đang cháy mạnh, đem trên mặt hắn lười biếng cùng cảm giác say sấy khô đến càng thêm dày đặc. Đúng lúc này, ngoài trướng truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Lập tức là soạt một tiếng, trên màn bị đống nhiên bế lên, bọc lấy một thân gió tuyết man tộc tế ti lão đạo xâm nhập, cả kinh bên giường mỹ nhân co rúm lại trốn hướng nơi nhỏ lánh. Đại tế ti không hề hay biết quanh mình tiểu diễm. Vận đục trong con ngươi tựa như che một tầng tan không gian ngưng trọng. Khả Hãn, Vừa rồi ta tại tế hỏa phía trước cầu khẩn, thánh hỏa bỗng nhiên vô cớ nổ tung. Than lửa rơi xuống nước chỗ, lại đốt ra xương sói khắp huyết chi tướng. Lớn trên mặt Khả Hãn cảm giác say nháy mắt tởi hơn phân nửa. Hắn ngồi thẳng người, hỏi: "Xương sói khắp huyết, có ý tứ gì?" Lời bói, quẻ bút là: "Bắc cảnh có long, đạp tuyết mà đến, huyết quang." Đem tràn đầy vương đỉnh. Đại tế ti cuối cùng bốn chữ rơi xuống đất ngay mắt. Ngoài trướng đột nhiên cuốn lên một trận quái dị gào thét, giống như là có hàng ngàn hàng vạn nói gió lạnh va vào tạ quốc thành. Âu nghẹn ngào nước, lại mang theo vài phần kêu khóc giọng điệu. Đại tế ti tiếp tục nói: "Mà còn, vừa rồi thánh hỏa nổ tung lúc, ta nhìn thấy hai đoàn hồng quang trùng thiên. Cái này cũng liền nói sáng, cũng không phải là một long, mà là song long đồng thời hiện." "Song long?" Lớn Khả Hãn bỗng nhiên đứng dậy. "Bắc cảnh là ta man tộc địa giới, ở đâu ra hai tôn chân long?" Sau đó, hắn gãi gãi cái cằm. "Không nên cũng chỉ có ta một đầu chân long sao?" Đại tế ti giả vờ như không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục nói: "Cái kia hai đoàn hồng quang mới nhìn là quân quýt, nhìn kỹ nhưng là trống đỡ, nền móng giống như là có cùng một gốc. Ta sợ đến lại ném mai rùa, rùa văn lại lộ ra song long tranh châu, trụ trời sụp đổ chi tượng. Cái này liền mang ý nghĩa, chỉ cần cái này hai cái long còn tại thế ở giữa, không sớm thì muộn muốn đụng vào, đến lúc đó hẳn là một trận hủy thiên diệt địa tử đấu." Lớn Khả Hãn cuối cùng nghe rõ, hắn lông mày phong đột nhiên bốc lên, trong mắt quần quận bị mạo phạm lệ khí. "Ý của ngươi là nói, bọn họ muốn tại ta vương đỉnh địa giới bên trên liều cái chết sống, sau đó để ta tạ quốc thành sinh linh đi theo gặp nạn?" Đại tế ti vừa muốn đứng thanh, liền thấy Lớn Khả Hãn nhếch miệng lên một vẻ tính trước kỹ càng nụ cười. "Ha ha, không cần lo lắng, ta đem vương đỉnh rời đi chính là..." Đại tế ti sử sốt, trong miệng phát ra một tiếng mờ mịt. "A, không phải, chuyện này đối với sao?" Sau đó hắn chặn lại nói: "Khả Hãn, ngài hiểu lầm, ta chỉ nói là bọn họ về sau nhất định có một trận chiến, chưa chắc là tại chúng ta vương đỉnh, mà còn theo ý ta, cùng hắn tránh không bằng đồ long." Lớn Khả Hãn khẽ giật mình: "Có thể giết?" "Đương nhiên có thể à, cái kia lượng long tuy mạnh, có cùng nguồn gốc nhưng lại như nước với lửa, chính là chúng ta cơ hội, chúng ta chỉ cần bước lên hai người mâu thuẫn." Đại tế ti lời còn chưa dứt, ngoài trướng bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Một tên thân vệ vén rèm mà bảo: "Bẩm Lớn Khả Hãn, sinh một đại kỳ chủ 800 bên trong khẩn cấp gửi thư. 2100 tăng thêm đã bổ, ngày mai tiếp tục bổ nhanh bổ đủ, nếu bức hỏng, kiệt kiệt kiệt." Nhớ tới nhìn thấy có bình luận nói, giết Khổng Tiểu Thiền cảm thấy độc, giải thích gì đó không cần thiết. Chính là nói, nếu như cái này đều không chịu được lời nói, phía sau khả năng sẽ càng chịu không được, cái này một trường cũng có thể nhìn ra điểm. GS, tác giả bản nhân rất hiền lành, nói chuyện cũng là ôn tồn thì thầm, chúc đại gia mỗi ngày vui vẻ, thân yêu. Chương 269, gió tuyết mặc giáp, kim quang dẫn đường. Chương 269, gió tuyết mặc giáp, kim quang dẫn đường. Nghe thân vệ hồi báo, lớn ánh mắt Khả Hãn ngưng ở đại tế ti trên thân. "Chu Thánh, hắn chẳng lẽ chính là ngươi nói chân long? Không thể a, một tôn nửa bước võ thánh mà thôi, tối đa cũng liền có thể xem như là một đầu tiềm long, cách chân long còn kém 10 vạn 8 ngàn bên trong đâu." Đại tế ti nháy mắt lộ ra thần sắc của minh ngộ. "Là, ta hiểu được. Ta nói làm sao coi bên trong một đạo hồng mang lúc tổng cảm giác có chút yếu cùng nhau, nguyên lai là như vậy đạo lý. Buồn cười, ta lúc trước còn tưởng rằng là đầu kia chân long tuổi tác đã lớn, khí số dần dần yếu. Nguyên lai là đúng lúc gặp tiềm long tại nguyên, sắp phá vách tường trước mắt. Chắc không được Lớn Khả Hãn, đây chính là cơ hội trời cho, nhất định phải thừa dịp hiện tại cơ hội này giải quyết hắn, bằng không đợi hắn sau này phá cảnh, sợ là thật muốn thành tộc ta hòa lớn." Lớn Khả Hãn gật gật đầu. "Có thể lên làm cái này Khả Hãn, tuy nói chủ yếu dựa vào là thân chạy xuôi hoàng kim huyết mạch, có thể tại những này trái phải rõ ràng quan khẩu, phán đoán của hắn lại từ trước đến nay không có sai lầm. Trên thực tế, hắn cùng xung quanh một chút dị tộc người cầm quyền đồng dạng. Sớm lúc nghe chuyện của Chu Thánh dấu vết phía sau, liền định phái người chui vào đại hạ, đem lén lút ám sát. Chuyện đã xảy ra, cũng cùng những dị tộc khác kinh người địa tướng giống như. Mới đầu nghe nói Chu Thánh là tứ giai, hắn lúc này phái ngũ giai hảo thủ đi qua. Ai ngờ người còn không có bước vào đại hạ địa giới, liền truyền đến Chu Thánh đột phá ngũ giai thông tin. Lần thứ hai hắn tính toán phái lục giai đi qua, kết quả lần này tệ hơn. Cương quyết định nhân tuyển tốt, quay đầu liên bang cao tầng người liền cho hắn truyền đến thông tin, nói Chu Thánh đã tấn thăng đến lục giai thất trọng. Về sau trải qua Chu Thánh đồ sát Tố Long thành man tộc một chuyện phía sau, hắn cắn răng phái ra mấy tên thất giai điên phong, cộng thêm hai tôn nửa bước võ thánh siêu hảo hoa đội hình. Vốn nghĩ lần này khẳng định không thành vấn đề, liền tính Chu Thánh tấn thăng đến thất giai cũng không sợ. Nhưng mà ai biết, những người này vừa qua biên cảnh, hắn lại phải tin. Chu Thánh đã từ lục giai đỉnh phong, trực tiếp vượt ngang một cái đại cảnh giới, bước vào nửa bước võ thánh cảnh giới. Hơn nữa còn dẫn động thiên địa dị tượng, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Kế hoạch liền lại ngâm nước nóng. Phái đi người, thực lực từ đầu đến cuối lạc hậu Chu Thánh một bước, cái này loại cảm giác, tựa như là Chu Thánh tại cố ý trêu đùa bọn họ đồng dạng. "Này, ta trời vừa sáng liền có thể thăng, nhưng ta chính là không thăng, ta chính là dắt các ngươi chơi. Lần này, cuối cùng để ta đợi cơ hội đi." Kiệt 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 Lớn Khả Hãn trong cổ lăn ra một trận âm sốt xa cười. "Tiềm Long tại Uyên, ta cần phải đem ngươi triệt để đẻ chết." Lời còn chưa dứt, hắn manh liệt xoay người, đưa tay nhắm thẳng vào ngoài trướng. "Truyền ta kiến, để Thiết Tông bộ đồ ba giáp, Xương Lang bộ đại nhật kỷ, Băng Nguyên bộ băng hỏa, mau tới trước trướng nghe lệnh." Khả Hãn lớn một chút binh, mà còn điểm ba người này, tất cả đều là bát giai bên trong người nổi bật. Thiết Tông bộ đồ ba giáp đã sớm đem kim thân ngâm được không hỏng thân thể, chính là cùng giai võ thánh toàn lực thúc dục thần binh, chém ở trên người hắn, cũng chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt bệnh ấn, có thể nói hành tẩu sắt thép thành lũy. Xương Lang bộ đại nhật kỷ tốc độ sớm đã đột phá thế giới phàm tục hạ, trong nháy mắt liền có thể lướt đi ngàn trượng. Phối hợp tốc độ như vậy, hắn bất luận cái gì công kích, đối với địch nhân đến nói, đều là có tính chất hủy diệt. Mà băng nguyên bộ băng hỏa, một thân băng công sớm đã đạt đến hóa cảnh. Phất tay có thể đồng kết dài trăm dặm sông, ngưng kết huyền băng ẩn chứa vô song cương lực. Phàm là bị nàng hàn khí dính qua lâu dài, khí huyết liền sẽ ngưng trệ, kinh mạch như gặp phải vạn năm huyền băng gắn ướt, một thân thực lực nhiều nhất chỉ còn nửa thành. Bất kỳ người nào xuất thủ, đều có thể quấy đến sơn hà biến sắc. Ba người đều xuất hiện, chính là bát giai đỉnh phong cường giả cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Lần này, Lớn Khả Hãn có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Nửa bước võ thánh cùng chân chính võ thánh ở giữa, ngăn cách một đạo lệch trời. Bình thường nửa bước võ thánh đối đầu một tôn võ thánh, không khác lấy trứng chọi đá. Có thể hắn sợ hãi dẫm lên vết xe đổ. Sợ phái đi người còn chưa chạy tới đoạn lang quan, lại lần nữa truyền đến Chu Thánh phá cảnh thông tin. Mặc dù đây cơ hội là không có khả năng sự tình, có thể hắn vẫn là không dám cược. Loại kia bị lặp đi lặp lại trêu đùa tư vị, sớm đã thành ngược hắn bệnh dữ. Nhưng lần này khác biệt. Ngoài trướng gió tuyết chính mạnh, cuốn như là lông nóng nhẹ bay tuyết rơi quất vào trên màn bên trên, phát ra ô ô gầm nhẹ. Nơi này là man tộc cương vực, đất đông cứng vạn dặm đều là nhà mình bãi săn. Hắn có thể không hề cố kỵ lấy ra đỉnh phong chiến lực, không cần giống như trước như thế bó tay bó chân. Bây giờ ba tôn bát giai liên thủ, thân ở nhà mình cương vực, tiến thối tự nhiên, lại không cả tay. Đừng nói Chu Thánh chỉ là nửa bước võ thánh, chính là thật để cho hắn phá cảnh, đối mặt cái này ba vị liên thủ giảo sát, hắn cũng chỉ có nuốt hận phần. Thân vệ vừa muốn quay người xông vào gió tuyết, liền nghe Lớn Khả Hãn tiếp tục nói: để xích một dẫn đầu tinh nhuệ trước một bước vây khốn Chu Thánh, lại khiến Hốt Thác ba bộ toàn diện phong tỏa biên cảnh, quyết không thể thả Chu Thánh trốn về đại hạ. Lần này ta muốn đồ long. Ngoài trướng gió tuyết phảng phất bị hai chữ này quấy dày, đột nhiên nhấc lên phong ba. Tuyết rơi không còn là nói liên miên dương dương bay xuống, mà lại như bị ngàn vạn hàn nhận cuốn theo, hung hăng nện ở trên màn bên trên, phát ra lốp bốp giòn vang. Nhưng đây cũng không phải là thiên địa là Lớn Khả Hãn tấu vang lên tiếng hô, mà là một cái khác chàng càng bàng bạc thủy biến, chính mượn gió tuyết này lặng yên giáng lâm. Tạ Quốc Thành, một chỗ nghỉ chân trong lữ điếm. Một cái tướng mạo hèn mọn lão đầu, chính ngồi xổm tại hỏa lô một bên xoa tay. Nhưng làm xung quanh thiên địa linh khí đột nhiên kịch liệt chấn động lúc, khóe miệng của hắn Tiếu Văn đột nhiên cứng ở trên mặt, lập tức mãnh liệt nhìn về phía ngoài phòng. Chỉ thấy, ngoài cửa sổ đầy trời điên cuồng tuyết không có dấu hiệu nào đình trệ giữa không trung. Ngay sau đó giống như thủy triều cuốn ngược, xoay quanh, tại màu xám trắng màn trời bên dưới khuấy lên vòng xoáy khổng lồ. Phản phất tại chỗ rất xa có tòa lò luyện, chính lấy gió tuyết là liệu, rèn đúc một loại nào đó kinh thế tồn tại. Lão đầu trên mặt hèn mọn nháy mắt chút bỏ đến không còn một mảnh, hắn meo lại mắt nhìn hướng đông phương. Nơi đó chân trời đã bị thanh kim sắc quần sáng nhiễu thấu. Tuyết cơn xoáy trung tâm hình như có lưu quang nổ tung, lại bị nặng nề tầng mây cùng gió tuyết che hơn phân nửa, chỉ có thể nhìn thấy mông lung kim mang tại tầng mây phía sau cuộn. T, làm sao ta đều tờ mờ chạy tới đây, còn có thể nhìn thấy cái này bê động tĩnh. Âm hồn bất tán a, hắn bỗng nhiên dùng mình một cái, trong mắt kinh ngạc càng thịnh. Cái kia ngu xuẩn không thể cũng tới a. Nơi xa dị tượng càng thêm quỷ quyệt, thanh kim sắc cột sáng thỉnh thoảng đâm rách tầng mây, lại bị gió tuyết cấp tốc bao lấy, nhìn không rõ ràng. Nên sẽ không phải, đó là phía đông. Thật sự là hắn làm ra cũng nên là phía nam, huống chi hắn tới đây làm gì lao đầu hầu kết lăn lấy, sau đó mãnh liệt hút một điếu thuốc, mới vừa đốt xì gà trong khoảnh khắc đốt đến chỉ còn cho tàn. Một bên nam tử nhìn thấy lao đầu tàn thuốc trong tay liễu lươi nói: "Đại gia, ngươi nghiện thuốc có chút lớn à, chưa từng thấy ngươi như thế hút, một hơi một cái, ngươi một ngày không được tạo 20 bao à?" Lao đầu hèn mọn cười một tiếng, lộ ra thông suốt răng nói: "Đoạn thời gian trước nín hỏng, hắc hắc, đến một cái." Phổ hắn, sức lực đủ. Người kia vội vàng xua tay: "Đừng đừng, ta chỉ hút hoa tử, hút cái khác ho khan." Hắn ngước cổ nhìn thấy ngoài cửa sổ quần quần tuyết cơn xoáy, thanh kim sắc chỉ riêng chính theo hạt tuyết hướng bên dưới trôi, đột nhiên vô đuổi. "Đúng đại gia, cái này có phải hay không các ngươi lão nhân thường nói gió tuyết mặc giáp, kim quang dẫn đường?" Lao đầu chính hướng trong hộp thuốc lá móc khói tay dừng một chút. "Còn có tuyết pháp này?" "Ý gì?" Người kia trợn tròn mắt, giọng đột nhiên nâng cao. "Ngài không phải bắc cảnh, cái này đều chưa từng nghe qua. Tuyết làm giáp, kim làm đường, long thành mở lúc long chủ ra, đây không phải là chúng ta bắc cảnh chuyện xưa sao?" Ngoài cửa sổ gió tuyết bỗng nhiên nhấc lên sóng lớn, thanh kim sắc chỉ riêng như lợi kiếm bổ ra tầng mây. Tại màn trời bên trên rội ra mạng lớn bằng rực. Người kia chỉ vào cái kia mảnh kim quang bên trong di động bóng đen, rất là kích động nói: "Ngươi nhìn cái kia những đám mây trên trời, giống hay không đang long thành?" Lão đầu híp mắt nhìn kỹ, cái gì cũng không nhìn ra, hắn cảm thấy cái này ngu xuẩn tại hù hắn. Mà còn, hắn cũng chưa nghe nói qua đại hạ có cái gì đang long thành. Đang muốn mở miệng chào phúng, người cộng tác lại đột nhiên nói: "A, chính là Tố Long Thành. Ta nghe thế hệ trước truyền xuống, cái kia phía trước kêu đang long thành, chỉ bất quá về sau bị hủy, hiện tại Tố Long Thành là xây dựng lại." Lão đầu giật mình, theo sau tiếp tục rêu cực nói: "Cho nên ngươi kích động cái gì? Long chủ là cha ngươi, nếu thật là cha ta vẫn còn tốt." Người kia cái cổ cứng lên, trong mắt phát sáng đến dọa người. Thế hệ trước còn nói một câu: "Têu Long chủ hiện, sơn hà thay đổi, thế gia quý tộc toàn bộ xong đời, cái này liền đại biểu chúng ta ngày tốt lành muốn tới a." Loại này mất đầu lời nói, ta cũng liền chỉ dám tại cái này nói: "Đại gia, ngươi có thể ngàn vạn đừng truyền đi a." Gặp lão đầu nửa ngày không có lên tiếng âm thanh, chỉ nhìn chằm chằm phía đông chân trời xuất thần, thanh âm của hắn có chút chột dạ: "Đại gia, đại gia, đại gia, ngươi nghĩ cái gì đâu, sẽ không phải nghĩ tố cáo ta đi." Chương 270, Vạn Linh Phệ Thần Thể. Chương 270, Vạn Linh Phệ Thần Thể. Ngàn dặm băng trên sông, long trọng dị tượng cuối cùng là phải kết thúc. Thanh kim sắc cổ sáng giống đốt hết lớn đến, một chút xíu thu lại phong mang. Đầy trời tuyết giáp cũng rút đi áo giáp lạnh thấu xương, một lần nữa biến trở về mềm dẻo hạt tuyết. Lúc này sông băng sớm đã hóa thành trào lên dòng lũ. Vũ băng bị đầu sóng nâng lăn lộn, cuốn theo chân trời tiết hạ cuối cùng mấy sợi hào quang, hướng đông chạy gấp mà đi. Chu Thánh đứng thẳng đỉnh sóng, màu đen tay áo bị gió lạnh nhấc lên, bay phất phới. Bát giai võ thánh khí tức như nước thủy triều lãng mạn qua khắp nơi, ép tới giữa thiên địa gió đều ngưng động nửa phần. Quanh mình đồng thời không một người chứng kiến. Lại có thể nói, viên tinh cầu này mỗi một tấc đất, mỗi một sợi gió đều là trầm mặc người chứng kiến. Bọn họ chứng kiến, Chu Thánh là như thế nào tại 100 nhiều cái ngày đêm bên trong, cứ thế mà đạp nát võ đạo lại trời, đứng ở viên tinh cầu này trên đỉnh cao nhất. Trong đó giác khổ, cũng liền chỉ có chính Chu Thánh biết. Đinh Tiêu hao 4 triệu chính nghĩa điểm ngươi võ đạo đẳng cấp đã tăng lên đến bát giai nhất trọng, kim thân cảnh, hô, thở dài một tiếng xuất ra, mang theo trăm nhiều ngày đến đọc lại cho khí, trong gió rét tàn phải sạch sẽ. Chu Thánh nhìn qua dưới chân trào lên sông lớn, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể cố kia đủ để lật tung sơn nhạc, ngăn nước sông lớn bàng bạc vĩ lực. Không có mừng như điên, chỉ có một loại quan sát chúng sinh trầm tĩnh. Hồi tưởng xuyên việt đến nay, hắn từ ban đầu tuân thủ quy tắc, về sau gia nhập tính võ cục biến thành lợi dụng quy tắc. Lam đỉnh phong đã tới, còn lại chính là trọng tân định nghĩa viên tinh cầu này quy tắc. Ta tâm ta đi thành như gương sáng, sở tác sở vi đều là chính nghĩa. Vân vân dạ dạ tuyệt không phải chính nghĩa liền phải là trọng quyền xuất kích, chủ động xuất kích. Cố ý niệm này mới vừa ở đáy lòng nổ tung, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng như cọt như không bù bù. Đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ đạo tâm trong suốt, ý chí như phong, tại đỉnh cao nhất chỗ khám phá chính nghĩa chân lý, niệm cùng thiên địa công lý cộng hưởng, đi khế vạn vật trật tự bản nguyên, lấy được tiên đạo lọt mắt xanh. Khen thưởng thần thông phá vọng kim mâu có thể xuyên thủng tất cả ngụy trang cùng nói dối, đồng thời có thể phản chế tất cả thần hồn thủ đoạn công kích, thần hồn bất diệt, vàng rực không tắt hệ thống nhắc nhở âm còn tại bên hai. Trong chốc lát, hai đóa hừng hực kim diễm đã ở hắn trong đồng tử đột nhiên đốt lên. Hắn ánh mắt vốn là sắc bén, giờ phút này nhiễm lên cái này lao vàng rực, tăng thêm 3 phần xâm lược tính. Chỉ là tùy ý dương mắt ngáy mắt, ánh mắt kia tựa như ra khỏi vỏ kiếm, cuốn theo lạnh thấu xương phong mang đâm thẳng mà đến. Ánh mắt này mạnh đến nóng lên. Căn bản không cần câu kia kinh điển ngươi sầu cái gì đến bắt đầu. Như vậy mang theo xâm lược tính ánh mắt, bản thân chính là nhất ngay thẳng khiêu khích, phá vọng kim mâu. Lại là cái công năng tính thần thông. Chu Thánh đuôi lông mày chau lên, kim hồng phản chiếu tại hắn trong mắt, phát ra mấy phần duệ chỉ riêng. Bất quá cũng còn miễn cưỡng có thể tiếp thu, bị người mơ mơ màng màng làm đồ đần lừa gạt, cái kia khó tránh cũng quá bất ức. Cũng không biết ta phía trước có hay không bị người trở thành đồ đần, hẳn là không có a. Ta đều như thế có trí tuệ niệm âm thanh vừa ra, chân trời vốn đã hướng tới thong thả hào quang lại đông nhiên nhấc lên sóng lớn. So lúc trước càng hừng hực kim mang quần quận như nước thủy triều, nháy mắt vận thành một đạo nối liền trời đất của sáng, đâm thẳng tương cung. Còn tới. Sau một khắc, ba đạo hình thái khác nhau kim ảnh từ trong cột ánh sáng chậm rãi hạ xuống, lơ lửng tại trước mặt Chu Thánh ba thước chỗ. Đạo thứ nhất kim ảnh là một bộ dáng người luyện chuyển hình người hình dáng, quanh thân quanh quần thất thải hào quang. Trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra câu hồn đoạt phách dị ma quỷ, để người không tự chủ được muốn nhìn chăm chú cái kia hào quang chỗ sâu chân dung. Đạo thứ hai kim ảnh là một tôn toàn thân sáng long lanh lưu ly thân thể. Mỗi một tấc da thịt đều lưu chuyển lên tinh khiết màu vàng ánh sáng, lộ ra không một hạt bụi không có chỉ toàn thần thánh uy nghi, phản phất thế gian tất cả ô uế cũng không dám cẩn thân. Đạo thứ ba kim ảnh thì là xen vào hư thực ở giữa. Mơ hồ có thể thấy được vô số sinh linh hư ảnh tại trôi dạt, phản phất bị lực vô hình dẫn dắt giao hòa cộng sinh. Thiên đạo chúc phúc hạ xuống, mời ký chủ từ ba đạo thánh thể bên trong lựa chọn một lĩnh ngộ Chu Thánh nghĩ tới, đây là hắn tấn thăng nửa bước võ thánh hai cảnh lúc, hệ thống cảm niệm hắn thanh trừ tà ma, khen thưởng thiên đạo chúc phúc. Bát giai kim thân cảnh sở dĩ được xưng võ thánh, nguyên nhân chính là cảnh giới này đã gõ mở nhục thể thành thánh huyền quan mà cái gọi là thánh thể vừa lúc đem nhục thể thành thánh con đường này cực hạn. Người khác còn đang vì nghiên cứu thánh thể chi bí đọc sách đến bắt đầu. Tại vô số pháp môn bên trong sờ soạn lần mò, từ đầu đến cuối khó mà tiến thêm, thế cho nên một mực lưu lại tại bát giai nhất trọng đều có khối người. Chu Thánh lại chỉ cần từ trong tùy ý tuyển thứ nhất, liền tương đương với đứng ở con đường này điểm cuối cùng mở cửa. Hắn duy nhất cần làm cũng chỉ là thêm điểm mà thôi. Nhìn lên trước mắt ba đạo kim ảnh, lông mày của hắn nhẹ nhàng nhíu lên. Ba tuyển chọn một. Vạn nhất đều rất thích hợp ta, nhưng là có chút khó khăn. Nhưng làm nhìn đạo thứ nhất kim ảnh giới thiệu phía sau, hắn cảm giác đến giống như cũng không phải khó chọn như vậy. Đầu tiên cái này nhiếp hồn khuynh thế thể căn bản không cần cân nhắc. Lấy lục thân phong thái điên đảo càn khôn, chỉ dựa vào khí tức liền có thể làm người chấn động cả hồn phách. Thân mụ hắn để cảnh giới thấp hơn chính mình người tự ti mặc cảm, cùng cảnh giới mê luyến, cảnh giới cao thất thần. Tinh khiết chính là mị ma thể chất, cái dám dùng không có. Tiếp lấy nhìn cái thứ hai, lưu ly tịnh thế thể. Ách, miễn dịch đại bộ phận mặt trái hiệu quả, cùng ta vạn pháp bất xâm nặng, tạo thành lưu ly kết giới, che chở chúng sinh, gánh vác bọn họ bị tổn thương, thánh mẫu thân thể. Cút đi. Cái cuối cùng, vạn linh phệ thần thể lấy thiên địa sinh linh là duy nhất tầm bổ, phàm có máu có thịt, cố hồn cụ linh giả đều là có thể hóa thành hắn trưởng thành dựa vào. Cái này thánh thể mỗi tấn thăng một tầng, liền có thể thôn phệ một loại sinh linh bản nguyên xem như điện cơ chi linh. Cắn nuốt sinh linh càng là cường đại hy hữu, ẩn chứa bản nguyên chi lực liền càng là tinh thuần, thánh thể giác tỉnh năng lực liền càng thêm mạnh mẽ. Cuối cùng có thể tập vạn linh giải, đúc thành thôn phệ thiên địa vô thượng thần khu. Nhìn xong giới thiệu, Chu Thánh không khỏi nhíu mày. Ta sao cái thôn tiên ma công a? Mọi người đều biết, cái đồ chơi này là từ đầu đến đuôi ma công, Chu Thánh lại là tuyệt đối chính đạo mẫu mực. Dưới tình huống bình thường, đó là nhất định không thể tuyển chọn. Có thể nói đi thì nói lại. Hiện tại liền không phải là tình huống bình thường. Nhiếp Hồn Khuynh thế thể tương đương với mị ma thể chất, đây cũng là ma công, mà còn ảnh hưởng người càng nhiều. Lưu Ly Tịnh thế thể mặc dù nhìn xem rất chính phái, có thể công năng tính nặng không nói, mấu chốt nó còn không phân địch ta che chở chúng sinh, vạn nhất bảo vệ ác nhân, đó chính là phong túng ác, là trợ trụ vi ngược. Cho nên, nó cũng là ma công. Ba cái thánh thể đều thuộc ma đạo, Chu Thánh chỉ có thể lựa chọn nguy hại nhỏ nhất, lại hắn có thể khống chế vạn linh vệ thần thể. Đinh Ký Chủ đã làm ra lựa chọn, ngất. Ách không phải, vạn linh vệ thần thể một giây sau, thánh thể hư ảnh đột nhiên nổ tung, hóa thành vạn đạo huyết sắc lưu quang, tranh nhau chen lấn nhào về phía tứ chi của hắn Bắc Hải. Cỗ lực lượng này mang theo đốt xương bá đạo, giống như là có vô số sinh linh gào thét tại trong kinh mạch va chạm, lại giống là có vô số ánh mắt tại sâu trong linh hồn nhìn chăm chú, ép đến người gần như muốn tâm thần thất thủ. Nô, Chu Thánh trong cổ tràn ra kêu đau một tiếng. Một cỗ khát máu giết chóc xúc động như cỏ dại sinh trưởng tốt, gần như muốn xông ra lý trí đê đập. Tốt tại đạo tâm của hắn cực kỳ vững chắc, cỗ kia hung lệ suy nghĩ mới vừa ngoi đầu lên, liền bị hắn cứ thế mà ép xuống. Còn tốt cái này thánh thể là ta được. Đổi lại người khác, sợ là sớm đã biến thành chỉ biết thôn vệ quái vật, thế gian này không biết lại muốn bằng thêm bao nhiêu sát nghiệt. Chương 271, không cho phép dùng, đừng do dự. Chương 271, không cho phép dùng, đừng do dự. Đinh vạn linh phệ thần thể dung hợp thành công thánh thể cơ sở tăng phúc, nhất giai chưa dung hợp điện cơ chi linh, đã kích hoạt, nhục thân cường độ 50, năng lực khôi phục 50, linh khí thân hòa độ 100, thần thức cảm giác phạm vi 100 chưa dung hợp điện cơ chi linh, tạm thời chưa có hiệu quả đặc biệt. Hệ thống nhắc nhở âm tiêu tán nháy mắt, cũng không có trong dự đoán lay động đất trời dị tượng. Có thể toàn thân bên trong phun trào bàng bạc vĩ lực, lại làm cho Chu Thánh có một loại da đầu tê dại khoái cảm. Sao? Sao sẽ như thế thoải mái? Hắn thấp giọng tự nói, trong thanh âm rung động mang theo điểm khó có thể tin. Hắn quá rõ ràng nhục thân của mình mạnh bao nhiêu. SSS cấp thiên phú bất diệt thánh thể, lại thêm SSS cấp thiên phú lôi tiêu thánh thể thần lôi thối thể đặc tính. Sớm tại tấn thăng bát giai võ thánh một khắc này, hắn nhục thân cường độ liền đã không thua bất luận cái gì bát giai đỉnh phong. Có thể nói, đơn thuần nhục thân cái này một khối, hắn chính là tế linh tinh trần nhà. Mà giờ khắc này, tại vạn linh phệ thần thể mang tới 50 nhục thân cường độ tăng phúc bên dưới, tế linh tinh trần nhà lại lần nữa cao một mạng lớn. Đem người khác xa xa vung đến sau lưng, tự nhiên là kiện cực kỳ sảng khoái sự tình, có thể Chu Thánh lông mày lại bỗng nhiên nhăn lại. Sau đó, hắn ánh mắt xuyên thấu gió tuyết đầy trời, thẳng tắp khóa chặt phương hướng tây bắc. Thân thức giống như thủy triều trải rộng ra đi, Chu Thánh tinh chuẩn bắt được hỗn loạn tương bừng khí tức ba động. Trừ có nhân tộc, còn có man tộc. Chỉ bất quá đám kia nhân tộc khí tức loạn đến cực liệt, lúc đứt lúc nối, còn mang theo rõ ràng cảm giác suy yếu, hiển nhiên đang liều mạng chạy trốn. Mà nhất làm cho Chu Thánh để ý, là nhóm người này khí tức có loại không hiểu quen thuộc. Cùng xương hiệp quan những cái kia quân phòng thủ khí tức trên thân rất là tương tự. Trấn Bắc quân, bọn họ làm sao sẽ tới đây sau một khắc? Chu Thánh quanh thân khí huyết cùng linh khí đan vào bộc phát ra sáng chói ánh sáng hoa, nháy mắt hóa thành một đạo xuyên thấu gió tuyết lưu quang sông thẳng tới chân trời. Bát giai bàng bạc vĩ lực tại lúc này triệt để giãn ra. Tốc độ phi hành của hắn tương đối lúc trước tăng vọt mấy lần, lướt qua chỗ càng đem gió tuyết đẩy trời cứ thế mà xé ra một đạo thật dài chân không quy tích. Xa khoảng cách xa tại cực hạn tốc độ xuống phi tốc rút ngắn. Bên kia, liều mạng chạy trốn hơn 10 người đều là vết thương chẳng chịt. Dẫn đầu trung niên Triệu Sơn Hà tổn thương nặng nhất, thôi động linh khí lúc toàn thân đều dừng không ngừng run rẩy. Mặc dù khí tức vận chuyển vướng víu như chán, hắn lại vẫn cắn chặt răng xông vào trước nhất, cứ thế mà phá vỡ gió tuyết, là sau lưng mọi người tạo ra một đạo yêu đất thông lộ. Vừa vặn phía sau hơn 10 tên man tộc truy binh như bóng với hình, cầm đầu ngũ giai man tộc tướng lĩnh lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt đảo qua chật vật chạy trốn mọi người, khóe miệng của hắn câu lên khinh bỉ đường cong. Liều chết trước đến chi viện Huyền Hán Châu, kết quả nhân ra ngay cả cửa thành đều không cho các ngươi vào. Hiện tại thành không có người nhặt xác chó hoang, ha ha ha. Lời này giống như một cái trọng truy nện ở trong lòng mọi người. Tối hậu phương mấy người linh khí nháy mắt rối loạn, thân hình bỗng nhiên chỉ trệ. Triệu Sơn Hà mặc dù trong lòng cũng cực kỳ khắc phục, có thể hắn biết trước mắt đào mệnh quan trọng hơn, đành phải lên tiếng chấn an nói. Đừng nghe hắn nói bậy. Man tộc tướng lĩnh thấy thế cười đến cùng hơn, trong giọng nói tràn đầy trêu tức trào phúng. Nói bậy. Vậy bọn hắn làm sao không để các ngươi vào thành đâu? Một đám ngu xuẩn, thật coi người ta Huyền Hãn Châu là các ngươi đại hạ địa bàn. Nhân gia cũng phải nhận các ngươi đại hạ mới được a. Triệu Sơn Hà tức giận đến toàn thân phát run, lại chỉ có thể gắt gao cắn răng, đem đến bên miệng gầm thét nuốt về hết hầu. Đối phương mặc dù cay nghiệt, nhưng từng chữ đâm trúng bọn họ thời khắc này bất cảnh. Thân là Trấn Bắc quân lao binh, bọn họ đều là biên cảnh phụ cận người. Man tộc trinh sát mỗi năm tập kích quấy rối, bọn họ thân nhân có không ít đều gặp phải man tộc độc thủ. Huyết hải thâm cửu sớm khắc vào đầu khớp xương. Nghe Huyền Hãn Châu bị man tộc đại quân vây khốn thông tin lúc, Triệu Sơn Hà lập tức triệu tập hơn 10 tên xuất ngũ huynh đệ. Bọn họ đặc biệt lấy danh nghĩa cá nhân gấp rút tiếp viện, nghĩ đến đã có thể xuất lực, lại không đến mức liên lụy đại hạ. Có ai nghĩ được, một đoàn người bước lên gió tuyết, né qua ma tộc, thật vất vả mới chạy tới Hàn Nguyệt Thành, lại đổi lấy kết quả này. Mới đầu, trên cổng thành quân phòng thủ tướng lĩnh nghe bọn họ là đến chi viện, trong giọng nói còn mang theo vài phần nhiệt tình, ngăn cách cửa thành hỏi thăm lai lịch. Nhưng làm Triệu Sơn Hà nói rõ bọn họ là đến từ đại hạ đến phía sau, đối phương thái độ nháy mắt lạnh xuống, ngữ khí thay đổi đến cứng nhắc. Ném câu tiếp theo, đại hạ. Đại hạ là cái kia. Chưa từng nghe qua. Sau đó liền trực tiếp xua đổi. Triệu Sơn Hà còn muốn lại giải thích, kết nếu như đối phương trực tiếp hạ lệnh công kích, mọi người lại kinh hãi vừa tức, lòng tràn đầy nhiệt tình chạy đến chi viện, không có nghĩ rằng trước bị mình đánh người tên bắn lén. Có thể không chờ bọn họ đè xuống lửa giận, tiếng vang lại kinh động đến vụ cận tới lui man tộc tiểu đội trinh sát. Mắt thấy sau lưng man tộc càng đuổi càng gần, Triệu Sơn Hà tự biết lần này là không còn đường sống. các huynh đệ, là ta xin lỗi mọi người. Sớm biết Hàn Nguyệt Thành tuyệt tình như thế, ta ai vừa nhắc tới Hàn Nguyệt Thành, Triệu Sơn Hà lòng tràn đầy lửa giận cùng bị quất, chỗ có cảm xúc cuộn cuộn, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Đội trưởng đừng nói như vậy, chúng ta chuyến này đến, lúc đầu cũng không chuẩn bị sống trở về. Đúng vậy à, đội trưởng, liều mạng với bọn họ à, nhìn xem có thể hay không đổi đi cái này bức đồ chơi. Hắn tờ mờ so ta nhị di miệng đều độc, liều mạng, đánh ngã hắn một cái ngũ giai, chúng ta chết cũng không tính thua thiệt. Mọi người mồm năm miệng mười đáp lời, nguyên bản tinh thần đê mê lại tại trong tuyệt cảnh cuộn cuộn. Triệu Sơn Hà nhìn qua các huynh đệ trong mắt đồng quy vu tận quyết tuyệt, hít sâu một hơi, nặng nề gật gật đầu. Hắn chậm rãi nâng lên đông đến phát tím tay phải, từ trong ngực lấy ra một cái gốm đen bình nhỏ, đổ ra một cái toàn thân đỏ sẫm đan dược. Viên thuốc mặt ngoài che kín giống mạng nhện tơ máu, mơ hồ lộ ra cuồng bạo sóng linh khí. Chính là trấn Bắc quân tuyệt cảnh lúc mới sẽ vận dụng bí dược nhất khắc hoàn. Dùng về sau, có thể nháy mắt thiêu đốt tinh huyết, trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Nhưng tên như ý nghĩa, cái hiệu quả này chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ về sau hẳn phải chết không nghi ngờ, thần tiên có cứu. Nguyên tắc đến nói, viên đan dược này xuất ngũ lúc nhất định phải lên giao, không thể mang rời khỏi quân doanh. Bởi vì nó có thể để cho tứ giai võ giả trong thời gian ngắn buộc phát ra có thể so với ngũ giai thực lực, cực kỳ ảnh hưởng xã hội ổn định. Có thể mọi người đều biết, trấn Bắc quân nguyên tắc là chính giã lại là có tiếng không nói nguyên tắc. Xuất ngũ lúc ngươi chủ động giao, hắn sẽ không khen ngươi. Ngươi không giao, hắn cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Chỉ bất quá sẽ có người căn dặn, thứ này đừng lưu thông đến thị trường bên trên, nếu không chính là để các huynh đệ khó làm. Trong thoáng chốc, Triệu Sơn Hà ký ức như thủy triều cuộn cuộn. Đó là nhập ngũ tuyên thệ thời điểm. Hắn đem viên đan dược này nắm tại lòng bàn tay. Thân ảnh của Trình Giã tại ánh nắng ban mai bên trong đặc biệt rõ ràng, thô lệ âm thanh mang theo không thể nghi ngờ trịnh trọng. Không phải vạn bất đắc dĩ, không cho phép dùng. Nhưng thật đến cần dùng nó thời điểm, đừng do dự liền sẽ. Theo ký ức hấp lại, trong mắt của Triệu Sơn Hà đã một lần nữa đốt lên sắc bén chỉ riêng. Ánh sáng kia bên trong chiếu đến gió tuyết, cất giấu các huynh đệ thân ảnh, càng đốt sinh mệnh lực đang thiêu đốt bên trong bắn ra hừng hực phong mang. 2200 tăng thêm đã bổ tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, qua mấy ngày lại thêm vào cảng chương 272, hàn ý cũng không phải là đến từ gió tuyết chương 272, hàn ý cũng không phải là đến từ gió tuyết nhìn thấy mọi người dừng lại, nộn nhịp từ trong ngực lấy ra bình sứ, lấy ra một khắc đan. Phía sau, man tộc tướng lĩnh khẽ giật mình, chợt đưa tay ra hiệu đuổi theo mọi người dừng lại. Nguyên lai là người của trấn Bắc quân, ta nói làm sao như vậy có loại, nói thật, ta thưởng thức nhất chính là có tâm huyết hán tử. Như vậy đi, chỉ muốn các ngươi quy hàng, ta có thể tha các ngươi một mạng. Mặt khác, ta biết các ngươi hận người của Hàn Nguyệt Thành, chờ chúng ta công phá Hàn Nguyệt Thành, đến lúc đó để các ngươi tự tay báo thủ, làm sao? Triệu Sơn Hà trầm thấp nở nụ cười. Quy hàng? Ngươi có biết trấn Bắc quân quân quy đầu thứ nhất là cái gì? Man tộc tướng lĩnh nhíu mày, a, xin lắng hay nghe. Gìn giữ đất này, bảo vệ dân, tử chiến không hàng. Triệu Sơn Hà từng chữ nói ra, thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét nổ tại trong gió tuyết. Món nợ của Hàn Nguyệt Thành, đó là chúng ta bên trong đại hạ sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi man tộc đến xúi giục. Man tộc tướng lĩnh nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Hắn sở dĩ nhẫn mại tính tình mời chào những người này, cũng không phải thật thưởng thức cái gì tâm huyết. Vì chính là quân bên trong lưu truyền rất rộng cái kia không có khả năng khiêu chiến, chính là chiêu hàng thường có tử chiến không hàng chi danh trấn Bắc quân binh sĩ. Đại hạ cùng man tộc mặc dù mặt ngoài bình an vô sự, nhưng bí mật thăm dò cùng ma sát chưa hề ngừng. Trong mấy trăm năm, trấn Bắc quân cùng man tộc đụng trộm giao phong vô số, nhưng từ không một người tại trong tuyệt cảnh uốn gối. Bởi vậy, lâu này có thể chiêu hàng trấn Bắc quân binh sĩ đã thành man tộc tướng lĩnh chấp nhiệm. Hắn vốn cho rằng những người này hiện đã cùng đồ mặt lộ, cộng thêm còn có cái Hàn Nguyệt Thành đâm lưng, nói không chừng có cơ hội chiêu hàng bọn họ, kết quả vẫn là để hắn thất vọng. Bất quá, đúng lúc này, hắn liếc thấy đám người bên trong có người ánh mắt lóe lên một cái. Trong lòng hắn khẽ động, cảm thấy còn có cơ hội, vì vậy hướng người kia hô: "Tiểu tử, ngươi có phải là độc tâm?" Lời còn chưa dứt, người kia bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt đỏ lên bên trên tràn đầy nổi giận. "Ta độc lòng mụ mụ ngươi, ta làm sao càng nhìn ngươi càng giống ta nhị gì, ngươi cùng nàng một cái khuôn đúc đi ra, muốn để chúng ta đầu hàng?" Nam mơ. Man tộc tướng lĩnh sắc mặt thoáng chốc thay đổi đến xanh xám. Có thể một giây sau, sau lưng truyền đến thu câm giọng nói để hắn trong mắt sắc mặt giận dữ nháy mắt rút đi. "Dạ sổ, ngươi đang làm cái gì máy bay?" Một thân ảnh ngự không mà đến, lục giai uy áp như vô hình trọng sơn đè xuống, quanh mình gió tuyết đều bị chấn động đến ngưng trệ mấy phần. Chủ lực đã đến Hàn Nguyệt Thành bên dưới bố trí canh phòng, lập tức liền phải hoàn thành vây kín. Người đến ánh mắt đảo qua bị nhốt hơn 10 người, đầy mắt khinh thường. "Thủ lĩnh mệnh lệnh chúng ta nhanh đi về, ngươi cùng đám phế vật này hao tổn cái gì thời gian?" Dạ sổ giải thích nói, "Về trung đội trưởng, những người này đều là người của trấn Bắc quân, trên thân mang theo một khắc đan, ta sợ các huynh đệ cường công sẽ bị tổn thương." Dứt lời, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn hướng Triệu Sơn Hà hài hước nói: "Ta tại đợi biệt quân, không biết các ngươi đang chờ cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cũng có biệt quân?" Trung đội trưởng không kiên nhẫn chép miệng một cái, nhưng mà còn không đợi hắn hạ lệnh tốc chiến tốc thắng, lại đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại. "Có." Gió tuyết phần cuối truyền đến thiếu niên âm thanh. Một đạo lưu quang xé rách tầng mây, cuốn theo tràn trề không gì chống đỡ nổi uy áp lao xuống mà đến. Những nơi đi qua gió tuyết cuốn ngược, liền không khí đều bị ép tới đôm nốt rung động. Man tộc một đám sắc mặt nháy mắt đổi biến. Người tới khí tức thâm trầm như vực sâu, càng đáng sợ chính là cái kia xé rách gió tuyết tốc độ. Trung đội trưởng quanh thân nhạt cương khí kim màu xanh đột nhiên kịch liệt rung động, giống như bị gió lớn nào ạt ảnh đến, tại cái này cố kinh khủng đến cực hạn uy áp bên dưới nháy mắt tán loạn. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, một cỗ ngập đầu hàn ý theo cổ sống bay thẳng đỉnh đầu. Thật có viện quân. Mấu chốt là khí tức này, cái này bị áp, tốc độ này. Bọn họ viện quân vậy mà là một tôn, bắt giai võ thánh. Ý nghĩ này mới vừa nổ tung, lưu quang đã bay đến mọi người trên không. Trong chốc lát, cương khí kim màu vàng nóng giống như là biển gầm ầm vang nổ tung, sóng xung kích mang theo thế tồi khô lạp hủ quét ngang ra. Ma tộc các binh sĩ giống như bị cuồng phong cuốn qua cỏ dại, trận hình nháy mắt bị nhấc lên đến thất linh bát lạc, tiếng kêu thảm thiết tại trong gió tuyết liên tục không ngừng. Thân ảnh của Chu Thánh đứng ở đầy trời kim mang bên trong, màu đen trường bảo tại cương khí bên trong bay phất phới, và áo tung bay ở giữa cuốn lên trượng cao tuyết vụ. Đảo qua đầy đất kêu rên ma tộc, cuối cùng ánh mắt của Chu Thánh dừng lại tại tên kia lục giai tướng lĩnh ảm đạm trên mặt. Hiện tại bọn hắn viện quân tới, khi nhìn các ngươi cũng có viện quân. Trung đội trưởng toàn thân run rẩy như run rẩy, đầu gối không bị khống chế ngẩng lên, gần như muốn bị tại đất tuyết bên trong. Đừng nói ngẩng đầu, hắn liền lên tiếng dũng khí đều đã bị cái này kinh khủng uy áp triệt để nghiền nát. Bát giai, đây chính là vững vàng đứng ở tế linh tinh võ đạo đỉnh cao nhất bát giai. Phất tay liền có thể làm dạn núi đoạn sông, nhất niệm liền có thể định trăm vạn người sinh tử. Bực này tồn tại, căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ. Liền một tia ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến, hoàn toàn là nghiền ép cấp tuyệt vọng. Không chỉ là đám này sợ mất mật ma tộc, liền Triệu Sơn Hà một đám cũng triệt để bối rối. Vừa đến, bọn họ sớm đã làm tốt chết trận chuẩn bị, Nam Mộng cũng nghĩ không ra loại này tuyệt cảnh bên dưới lại thật sự có viện quân. Thứ hai, chính là để bọn họ liền làm 3 ngày 3 đêm mộng, cũng không nghĩ ra viện quân sẽ là một tôn võ thánh. Cái này cùng Long Đạo phía trước ép khác nhau ở chỗ nào? Mấu chốt là, bọn họ căn bản là không quen biết người tới. Lẽ ra đại hạ võ thánh có thể đến được trên đầu ngón tay, nhưng trước mắt này mặt người cho lại trẻ tuổi như vậy, nhìn xem cùng cái cao trung học sinh giống như. Bọn họ đồng thời không nhớ rõ đại hạ có như thế một tôn võ thánh. Thiên cung bên trên, Chu Thánh lắc đầu. Xem ra không có viện quân tới cứu các ngươi. Một đám man tộc toàn thân run lên, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Ánh mắt Chu Thánh chưa thay đổi, đầu ngón tay gảy nhẹ, cương khí kim màu vàng nóng phá không mà ra, nhanh đến mức liền gió tuyết đều đuổi không kịp quy tích. Phốc phốc, phốc phốc, một đám man tộc liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, tựa như bị cự lực đánh trúng bình gốm ầm vang nổ tung. Máu tươi lẫn vào xương vỡ vẩy ra, tại gió tuyết đầy trời bên trong dội thành thê diễm mưa máu. Gặp ánh mắt Chu Thánh quét tới, Triệu Sơn Hà trong lòng run lên, liền vội vàng hai tay ôm quyền sâu sắc không người. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiền bối tại trong tuyệt cảnh gấp rút tiếp viện chúng ta, phần ân tình này chúng ta nhớ một đời. Chỉ là tại hạ ngu dốt, không thể nhận ra tiền bối tôn giá. Dám hỏi tiền bối cao tính đại danh. Chu Thánh. Nghe vậy, mọi người đều là khẽ giật mình, nhìn lẫn nhau, trên mặt đều viết đầy mở miệng. Đại hạ võ thánh danh sách bên trong họ Chu, họ Trường, họ Liêu đều có thể họ Sở võ thánh. Đừng nói gặp qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Triệu Sơn Hà vội vàng lại lần nữa không người, tư thái so vừa rồi lộ vẻ cung kính hơn. Dám hỏi tiền bối tên đầy đủ là Chu Thánh. Mọi người lại lần nữa khẽ giật mình, đường đường võ thánh tự nhiên không thể lại nghe không hiểu lời nói, cũng không có khả năng cố ý trêu đùa bọn họ. Cho nên, nếu là không đem cái này thánh chữ làm tôn hiệu, mà là trở thành danh tự một bộ phận đâu. Chật, chúng người như là bị một đạo sấm sét bổ trúng, cùng nhau hít sâu một hơi. Lúc trước mở mịt nháy mắt bị kinh hãi thay thế, nhộn nhịp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia đứng ở kim mang bên trong thân ảnh. Hiện tại nên đổi ta hỏi các ngươi làm sao sẽ tới đây? Là Trình Giã để các ngươi tới. Về tiền bối, chúng ta đã sớm xuất ngũ cách doanh. Nghe Huyền Hãn Châu bị man tộc vây công thông tin, chúng ta thực tế ngồi không yên, liền tự phát chạy đến chi viện. Vậy các ngươi làm sao sẽ lưu lạc thành như bây giờ? Chu Thánh lông mày phong cao lại, chẳng lẽ thành đã phá? Triệu Sơn Hà hít sâu một hơi, trong thanh âm mang theo không để nén được biệt khuất cùng lửa giận. Thành không có phá, là Hàn Nguyệt thành quân phòng thủ căn bản là không có để chúng ta vào thành. Chúng ta đến dưới thành tự báo là đại hạ đến, kết quả bọn hắn nói không nhận đại hạ, sau đó liền đuổi chúng ta đi. Bọn họ đem động tính huyên náo quá lớn, kinh động đến man tộc trinh sát. Nghe vậy, Chu Thánh chậm rãi xoay người, ánh mắt nặng nề nhìn về phía mọi người trốn đến phương hướng xích kim, hai mắt chẳng những không có nửa phần nóng bỏng ấm áp, ngược lại lộ ra một loại cực hạn lạnh lẽo. Tốt một cái không nhận đại hạ, các ngươi mà theo bản thánh lại đi một chuyến Hàn Nguyệt thành. Thành ngay cửa, bản thánh tự thân vì các ngươi gõ mở. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, gió tuyết đột nhiên thay đổi càng chặt hơn, cuốn hàn ý đập vào mặt. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, mà cố hàn ý này cũng không phải là đến từ gió tuyết. Chương 273, viện quân tới. Chương 273, viện quân tới. Hàn Nguyệt thành. Trên tường thành, gió lạnh cuốn cờ xí bay phất phới. Mặc dù vừa bạn nghe nói một cái tin tức vô cùng tốt, có thể Hàn Nguyệt thành mọi người lại thực tế cao hứng không nổi. Trong đám người, Lý gia tộc trưởng sắc mặt Lý Sùng ủ rột. Hắn nhìn qua ngoài thành càng thêm dày đặc man tộc thân ảnh, cuối cùng nhịn không được chuyển hướng bên cạnh thân mặc giáp trụ thành chủ, trong thanh âm mang theo vài phần hối hận. Thành chủ, phía trước những người kia, thật không nên xua đuổi a. Liên tính không đem bọn họ làm viện quân chờ nhận, để bọn họ lưu lại làm bia đỡ đạn cũng là tốt. Thành chủ Chu Lệ cau mày, nghe vậy trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ nói những này còn có gì dùng? Người nào có thể ngờ tới Chu Thánh lại sẽ đích thân đến rút, hơn nữa còn tấn thăng thành võ thánh. Chu Thánh gấp rút tiếp viện Đoạn Lang Quan, cùng với đến tiếp sau đề cập muốn xung kích bắt giai sự tình, sớm bị Đoạn Lang Quan thủ tướng Tôn Liệt hồi báo cho Cố Đạo Toàn. Chỉ là mới đầu theo Cố Đạo Toàn, một tôn nửa bước võ thánh, tại trước mắt chiến cuộc mà nói, không được cái gì tác dụng mang tính chất quyết định. Huống chi xung kích bắt giai hung hiểm khó dò, tốn thời gian càng là không thể nào đánh giá, có thể thành công hay không đều là không biết. Nghĩ đến đây, hắn liền không có đem tin tức này công bố ra ngoài, chỉ coi là một cọc chưa xác định quân tình tạm thời để ép xuống. Có thể trước đây không lâu, đông nam phương chân trời không có dấu hiệu nào nhấc lên bảng bạc dị tượng. Người của Hàn Nguyệt Thành nhãn lực có hạn, chỉ nhìn ra được thiên địa dị biến lại không phân rõ được nguyên nhân. Có thể Cố Đạo toàn là bát giai cường giả. Đảo qua chân trời cái kia quần quần linh khí thủy triều lúc, một cái liền khám phá mấu chốt. Đây rõ ràng là võ giả đột phá tới bát giai lúc mới sẽ dẫn động thiên địa dị tượng. Cho dù hắn lại không thể tin được, có thể dẫn động như thế dị tượng, trừ Chu Thánh ra, lại không người thứ hai có thể. Vì vậy Cố Đạo toàn quyết định thật nhanh, lập tức đem trước Chu Thánh đến chi viện, mà còn tấn thăng tin tức về võ thánh thông báo toàn bộ châu. Tin tức này giống như một đạo sấm sét bổ ra mù mịt, cho toàn bộ châu quân dân hung hăng đánh xong máu gà, để sĩ khí đột nhiên tăng vọt. Có thể Hàn Nguyệt Thành sĩ khí là vô luận như thế nào đều tăng vọt không nổi, bởi vì bọn họ trước đây không lâu mới vừa vặn đuổi đi hơn 10 cái từ đại hạ chạy đến chi viện người. Cái này nếu như bị Chu Thánh biết, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một bên Ngô gia chủ cười khẽ một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần xem thường. Lý gia chủ chính là thích quan tâm những này không có chuyện cần thiết. Người chẳng lẽ quên, ngoài thành những cái kia man tộc chính sát có thể là phát hiện bọn họ, lấy bọn họ sâu kiến đồng dạng thực lực, chỗ nào còn có thể sống đến xuống. Không có chứng cứ, Chu Thánh liền tính tới, lại làm sao có thể biết cái này việc sự tình. Lý Sùng lông mày xít sao nhăn lại, hắn xưa nay trầm ổn cẩn thận, mọi thứ tổng thích hướng Chu Toàn bên trong nghĩ. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất ta. Nếu là nhóm người kia bên trong thật có may mắn không có chết, vừa vặn lại đụng phải Chu Thánh, hậu quả kia nói đến chỗ này, hắn trong mắt hiện lên một tia ngân lệ, ngựa khí cũng nặng mấy phần. Theo ta thấy, chúng ta tốt nhất vẫn là phái mấy người tìm tới bọn họ vết tích, bảo đảm đem người triệt để diệt khẩu. Chu Lệ nặng nề gật đầu. Không sai, bất quá trước mắt man tộc binh lâm dưới thành, hộ thành đại trận cũng đã mở ra. Việc cấp bách vẫn là trước giữ vững lần công thành này lại nói, thành như phá, tất cả liền đều không thể nào nói đến. Đúng lúc này, ngoài thành đột nhiên truyền đến một trận đinh thai nhức góc hào âm thanh. Đây là man tộc phát động tổng tiến công tín hiệu. Hào âm thanh chưa rơi, đại địa đã bắt đầu rung động, man tộc trong trận doanh tiếng trống như kinh lôi nổ vang. Theo dẫn đầu tướng lĩnh một tiếng rung khắp vùng bỏ hoang gầm hét, man tộc trong trận doanh đột nhiên đẩy ra một bộ dữ tợn cột đồng lớn. Cán chạy xuôi ám trầm huyết sắc quang trạch, chính là man tộc lấy vạn thú tinh huyết tế luyện mà thành phá trận bí khí, phá trận cốt trụ. Chu Lệ rút kiếm nhắm thẳng vào dưới thành, âm thanh vang vọng đầu tường. Theo trước khi chiến đấu sắp xếp, các gia tộc tứ giai phía dưới tộc nhân lập tức tiến về sở thuộc trận nhãn thiết điểm chờ lệnh, một khi trận pháp xuất hiện vết rách, lập tức lấy tinh huyết rót tu bổ, không được có nửa phần dây dưa lỡ việc. Trên đầu thành sớm đã bày trận chờ lệnh con em thế gia, nháy mắt giống như thủy triều phân lưu. Các thế gia chi chủ nghe lệnh, thân linh tứ giai trở lên chiến lực quy vị tụ khí quân trận. Lý Dùng cầm thanh kỳ trông coi cánh trái, Nô Thiên trưởng hồng kỳ trấn cánh phải, thành vệ quân theo ta lấy thành chủ lệnh cờ làm hoạch tâm kết trận. Theo mệnh lệnh truyền đạt, trên đầu thành đột nhiên dựng thẳng lên ba mặt lớn cờ. Thanh kỳ dẫn phong, hồng kỳ đốt hỏa, trung ương thành chủ lệnh cờ thì hiện ra màu vàng kim nhạt trận văn tia sáng. Các gia tộc cao giai chiến lực nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ, theo cờ sắt chỗ đứng. Mỗi người khí huyết đều theo lệnh kỳ huy động mà phập phồng, phản phất bị vô hình sợi tơ nối liền cùng nhau. Ngưng khí thành thế, Chu Lệ cao quát một tiếng, đem tự thân khí huyết truyền vào thành chủ lệnh cờ, mặt cờ kim quang tăng vọt, nháy mắt cùng hai cánh trái phải xanh đỏ cờ tạo thành hô ứng. Đi nhớ quân trận yếu quyết, cờ động ký đi, trận liền mạch thông. Lấy trận kỳ tụ tập nhiều người nhân khí máu, lấy trận pháp đạo hợp lực tấn công địch, người nào đều không cho loạn trận cướp. Trên đầu thành vang lên chỉnh tề hô ứng. Thanh kỳ phía dưới, khí huyết theo cờ văn lưu chuyển thành màu xanh dòng lũ. Hồng kỳ trong trận, khí huyết thì là đốt thành màu đỏ hỏa diễm. Thành vệ quân thì tại thành chủ lệnh cờ chỉ dẫn bên dưới, đem vô số đạo phân tán khí huyết ngưng tụ thành một đạo tráng kiện màu vàng kim nhạt của sáng, dọc theo trận kỳ mạch lạc bay thẳng hộ thành đại trận. Lúc này, dưới thành phá trận cốt trụ đã gần kề gần màn sáng. Ánh mắt Chu Lệ trầm xuống, vung cờ nhắm thẳng vào trận địa địch. Cánh trái thanh kỳ mượn trận bắn liệt không tiễn, cánh phải hồng kỳ ngưng tụ phần thiên diễm, trung quân theo ta đem hợp lực rót vào trận, cho ta đánh lui bọn họ phá trận cốt trụ. Lệnh kỳ huy động ngáy mắt, thanh kỳ trong trận bắn ra mấy chục đạo màu xanh trường hồng, cuốn theo lệnh thấu xương sát khí vạch phá bầu trời, tinh chuẩn khóa chặt những cái kia vai khiêng trụ lớn man tộc lực sĩ. Mỗi đạo đều cơ hồ có thể so với thất giai cường giả một kích toàn lực, nháy mắt lực xuyên thấu sĩ thân thể, nổ tung thành mảnh huyết vụ. Hồng kỳ trong trận đốt lên màu đỏ hỏa diễm theo trận bắn lan tràn, ở ngoài thành tạo thành một cái biển lửa. Không ít lực sĩ bị diễm khí cháy đến da chóc thịt bong, gào lên đau đớn liên tục. Mà trung quân ngưng tụ màu vàng của sáng, theo hộ thành đại trận mạch lạc lao ra, hung hăng nện ở trên phá trận cốt trụ, càng đem phá trận cốt trụ đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Càn thu vật văn huyết quang cũng ảm đạm không ít. Trên đầu thành mới vừa vang lên một trận reo hò, Chu Lệ lại bỗng nhiên nhíu mày. Chỉ thấy man tộc trong trận doanh đột nhiên dâng lên mấy chục mặt thú vật cờ, theo tiếng chống huy động, trước trận đột nhiên hiện ra màu đỏ sẫm trận văn. Những cái kia bị liệt khung tiễn đánh xuyên thân thể lực sĩ, vết thương cấp tốc nhúc nhích khép lại, liền bị ngọn lửa tổn thương làn da đều kết vảy rơi, một lần nữa tăng lên sôi sục bắp thịt. Mà còn, bọn họ quanh thân khí huyết so trước đó càng thêm cuồng bạo. Bọn họ như điên dại lại lần nữa khiêng trụ công kích. Giống. Theo dẫn đầu man tộc lực sĩ gầm lên giận dữ, cả đội lực sĩ như ra khỏi nòng như đạn pháo hướng về hộ thành đại trận bật mạnh. Phá trận cốt trụ cuốn theo ngàn quân lực cùng huyết trận ra chỉ hung sát chi khí, hung hăng vọt tới nhạt màn ánh sáng màu vàng nóng. Đông. Đinh hai nhức góc tiếng va đập để thiên địa cũng vì đó rung động. Màu đỏ sầm khí huyết dòng lũ đụng vào màn sáng ngáy mắt, lại theo trận văn vết rách điên cuồng thẩm đấu, màu vàng kim nhạt trận văn bị nhuộm thành mảng lớn đỏ tươi. Thành trên lầu truyền tới từng trận tiếng kinh hô, không ít phụ trách bộ trận tử đệ bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Chu Lệ nhìn qua màn sáng bên trên bị huyết sắc ăn mòn vết rách, cái này mới thực sự lãnh giáo phá trận cốt trụ lợi hại. mà càng làm cho hắn kinh hãi là man tộc tướng lĩnh Ngoan Lệ. Những này lực sĩ nhìn như tại bên trong huyết vũ trận thần tốc khép lại, kỳ thực mỗi một tấc vết thương chữa trị đều kèm theo tinh huyết giữ dần tiêu đốt. Đây không phải là chữa thương, rõ ràng là lấy gấp 10, gấp trăm lần khí huyết làm đại giá, đổi lấy ngắn ngủi chiến lực khôi phục. Chỉ là vừa mới cái kia một hồi, hao tổn chính là hơn trăm tên ngũ giai võ giả cô đọng nửa năm khí huyết. Ngũ giai vô luận đặt ở phương nào trận doanh trong quân đội, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là chống lên trận doanh chiến lực trụ cột vững vàng. Có thể nói như vậy, trận này mỗi một lần phát động, để những cái kia lực sĩ thương thế hoàn thành một vòng chữa trị, liền tương đương với muốn hao tổn trăm tên ngũ giai võ giả. Mà lần này công thành tổng cộng cũng liền 5000 hơn người, trong đó ngũ giai nhiều nhất sẽ không vượt qua 500. Mặc dù trong lòng biết đối phương liều mạng, có thể Chu Lệ lại cũng chỉ có thể khắc nghị đối sách, Hàn Nguyệt thành liều không lên. Một khi hộ thành đại trận bị phá, man tộc cùng nhau tiến lên, bọn họ liền xong rồi. Nhưng mà cũng liền tại hắn nắm chặt trường kiếm, đang muốn hạ lệnh tập trung hỏa lực thử nghiệm phá hủy phá trận cốt chủ lúc, chân trời đột nhiên truyền đến một trận ngột ngạt khí bạo âm thanh, phản phất có cự vật xé rách tầng mây, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi uy áp như màn trời nghiêng rơi, nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Chu Lệ trong lòng kịch chấn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đông nam chân trời, một thân ảnh cuốn theo khí tức khủng bố cấp tốc cấp đến. Cương khí kim màu vàng nóng như dòng lũ trào lên, đem nửa bầu trời nhuộm thành huy hoàng vàng rực. Chương 274, Chu Thánh tới, chúng ta được cứu rồi. Chương 274, Chu Thánh tới, chúng ta được cứu rồi. Phương hướng chính xác, cảnh giới chính xác, có người đoán được thân phận của người đến. Cái này, đây là Chu Thánh. Trên đầu thành nháy mắt bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò, phản phất tại trong tuyệt cảnh trông thấy cứu rồi ánh dạng đông. Ha ha ha, là Chu Thánh tới, chúng ta được cứu rồi. Ma tộc, các ngươi xong. Nhưng mà, phần này mừng như điên còn chưa ở trong lòng nổ nóng, trên đầu thành reo hò liền đột nhiên kẹt lại. Trên mặt tất cả mọi người nụ cười cương tại nguyên chỗ. Liên ngoài thành man tộc đều quên công kích, từng cái mở to hai mắt nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy cái kia mặt trời chói chang thân ảnh, lôi ra ngang qua chân trời màu vàng quy tích. Có thể cái này quy tích lại không có nửa phần chuyển hướng trận địa địch dấu hiệu. Ngược lại cuốn theo uy thế hủy thiên diệt địa, thẳng tắp hướng về Hàn Nguyệt thành phương hướng đập mạnh mà đến. Tầng mây tại cương khí xung kích bên dưới ầm vang tán loạn, hóa thành đầy trời bông nát bị màu vàng dòng lũ cuốn về phía bốn phương. Thân ảnh kia còn chưa đến gần, hộ thành đại trận nhạt màn ánh sáng màu vàng đã bị cỗ uy áp này ép tới kịch liệt lõm, trận văn phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Một giây sau, thân ảnh vàng nóng cùng màn sáng ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm, đinh hai nhức óc tiếng vang xé nước thiên địa. Cả tòa hộ thành đại trận tại cái này hủy diệt tính xung kích bên dưới nháy mắt vỡ nát tan rã, ánh sáng màu vàng kim nhạt giống như thủy triều chôn bụi. Thân ảnh vàng nóng dư thế không giảm, thẳng tắp rơi vào cửa thành phía trước. Tất nhiên thành này cửa ta đại hạ bách tính không vào được, chẳng bằng bản thánh phá hủy. Một giây sau, thân ảnh vàng nóng đấm ra một quyền, lại là một tiếng vang thật lớn. Cái kia quạt dùng ngàn năm thiết mộc chế tạo, bọc lấy huyền hợp kim sắt giáp mảnh nặng nghề cửa thành, còn như giấy mỏng đồng dạng nháy mắt vỡ nát. Trên đầu thành hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt mọi người viết đầy hoảng sợ cùng mờ mịt. Vừa rồi bọn họ còn đang vì viện quân đến mừng như điên. Trong nháy mắt, vị này võ thánh viện quân vậy mà tự tay xé nát bọn họ phòng ngự. Chu Lệ gắt gao nắm chặt chu kiếm, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống. Hắn chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là tới, trước đây xua đuổi đại hạ viện quân sự tình, vẫn là để cho Chu Thánh biết. Có thể Chu Thánh phản ứng lại vượt quá dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ ra, một cái có thể tu tới võ thánh cảnh giới nhân vật, sao có thể tùy hứng làm bậy đến cái này loại cấp độ? Chẳng lẽ là tiểu hài tử nha? Quả thật, bọn họ xua đuổi đại hạ viện quân chuyện này thật có chút không thể nào nói nổi. Nhưng bây giờ là lúc nào? Man tộc đại quân binh lâm dưới thành, bọn họ ngay tại quyết tử chiến đấu. Có chuyện gì, chẳng lẽ không thể chờ đến bọn họ đánh lui những này man tộc lại nói? Cửa thành ngược lại cũng thôi, hộ thành đại trận bị hủy, không có 3 tháng tâm huyết cùng rộng lượng tài nguyên căn bản không thể nào chữa trị. Chu Lệ cực kỳ giận dữ, hắn hai mắt đỏ thẫm, chỉ vào ngoài thành man tộc phương hướng, chữ khắp huyết. Chu Thánh, ngươi thấy rõ ràng, man tộc hiện tại binh lâm dưới thành, ngươi không xuất thủ trợ chiến vậy thì thôi, có thể ngươi ngược lại hủy ta đại trận, mở ra ta cửa thành, ngươi chẳng lẽ là muốn để toàn thành quân dân đều chết tại man tộc dưới đao sao? Chu Lệ gắt gao trường dưới thành đạo kia thân ảnh vào nóng, ngươi nếu là nghĩ luận thuộc về danh phận, đều có thể chờ man tộc lui binh lại đến thanh toán, chỉ cần ta còn đứng ở thành này đầu một ngày, liền chỉ nhận hộ thành trách nhiệm, không nhận đại hạ chi lệnh. Trên đầu thành mọi người bị hắn lời nói này đốt lên cảm xúc, nguyên bản kiềm chế hoảng hốt dần dần hóa thành phẫn uất. Lý Sùng cũng bị lời nói này đánh tâm huyết dâng lên, kìm nén không được hô lớn nói: đúng vậy a, chúng ta không nhận đại hạ cho dù từng có, cũng nên trước hợp lực đánh lui man tộc lại nói. Nào có người trong nhà trước mở ra bắt nguồn từ nhà tường thành đạo lý. Chu Thánh chậm rãi dương mắt, mạ vàng con mắt đảo qua đầu tường, lướt qua từng trương hoặc phẫn uất đỏ lên, hoặc thấp thỏm lo âu mặt, ánh mắt lạnh đến giống trời đông giá rét gió bắc. Người trong nhà, hắn xì khẽ một tiếng, cương khí tại quanh người hắn lặng yên cuộn cuộn, kim quang càng thêm chói mắt. Cự tuyệt ta đại hạ con dân tại ngoài cửa, không nhận đại hạ các ngươi những này phản địch. Dựa vào cái gì còn nhận ta là người trong nhà? Tại bốn thánh nhãn bên trong, các ngươi cùng ngoài thành man tộc, kỳ thật không có gì khác biệt. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, trên đầu thành mọi người sắc mặt như bị sét đánh nháy mắt đổi biến, vừa rồi còn dáng chống đỡ phẫn uất bị hơi lạnh thấu xương nghiền nát. Lý Sùng bờ môi run rẩy, vô ý thức lui lại nửa bước. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Chu Thánh hủy pháp trận, mở ra cửa thành, bất quá là vì cho hạ giận lập uy, đập đánh bọn hắn mà thôi. Dù sao cùng vì nhân tộc, hắn vẫn là đặc biệt đến chi viện Huyền Hán Châu, dù sao cũng nên lưu mấy phần khoan nhượng mới đối. Có thể giờ phút này nghe cái này Chu Tâm chi ngôn, bọn họ cái này mới bỗng nhiên giật mình, sự tình không có đơn giản như vậy. Chu Lệ con ngươi đột nhiên co vào, một cỗ linh cảm không lành cuốn chạy lên não. Chu Thánh, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Nếu như ngươi dám làm loạn, Cố Thánh không tha cho ngươi. Chu Thánh nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, đưa tay ở giữa, toàn thân đen nhánh vạn bình vệ uyên đã nắm tại lòng bàn tay. Cổ tay hắn bung khẽ, một đạo cô độc như mực hắc mang phá không mà ra, đem những cái kia tính toán chạy trốn man tộc lực sĩ toàn bộ rào sát. Đừng nóng nổi, bây giờ còn chưa đến phiên các ngươi. Sau đó, hắn nhìn hướng đầu tường mọi người nói, cũng đừng trách bản thánh không cho các ngươi cơ hội. Trả lời ta, các ngươi còn có nhận hay không đại hạn? Đơn giản bảy chữ, lại giống một đạo sinh tử giới hạn nằm ngang ở trước mắt mọi người. Bọn họ căn bản không được chọn, bởi vì không nhận lời nói, sau một khắc bọn họ liền sẽ bước những này man tộc lực sĩ gót chân. Bất quá là động động một mép sự tình, có cái gì tốt xoắn xuýt? Đương nhiên là trước qua trước mắt cái này liên quan, giữ được tính mạng lại nói. Chu Thánh chẳng lẽ còn có thể nhìn ra, bọn họ đánh trong đấy lòng không nhận đại hạ không được? Nhận, chúng ta tự nhiên nhận. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Lý Sùng, ta sinh là đại hạ người, chết là đại hạ quỷ. Có cái thứ nhất dẫn đầu, trên đầu thành nháy mắt nổ tung một mảnh tiếng phụ họa. Nhận, chúng ta nhận đại hạ. Chu Thánh minh giám, là chúng ta hồ đồ, lúc trước là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Hàn Nguyệt thành đinh viễn là đại hạ cương thổ. Ầm ĩ khắp trốn bên trong, Chu Lệ xôi ở bên người tay bỗng nhiên siết thành thiết quyền, liên quan cánh tay bắp thịt đều căng đến cứng ngắc. Hắn trong lồng ngực cuộn cuộn, không phải sống sót sau hai nạn vui mừng, mà là kiểm chế đến cực hạn khuất nhục cũng không cam lòng nhận. Dựa vào cái gì muốn nhận? Bọn họ Huyền Hãn Châu sớm đã tự trị gần ngàn năm, vạn dặm quan hải ngăn cách, cùng đại hạ liên bang làm không có lui tới. Huống chi, bây giờ man tộc binh lâm dưới thành, vẫn là bởi vì Chu Thánh Tôn này sát tinh dẫn tới mầm thai bạn. Dựa vào cái gì hắn nhẹ nhàng một câu hỏi tội, bọn họ liền phải đối cái kia mấy ngàn dặm bên ngoài đại hạ chó vẫy bơi mừng chủ. Lòng bàn tay đâm nhói càng ngày càng rõ ràng, có thể Chu Lệ nắm càng chặt hơn. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu. Trong thanh âm mang lên tận lực kính cẩn nghe theo. Chúng ta đều là nhận đại hạ. Huyền Hãn Châu vĩnh thuộc đại hạ cương vực. 2300 tăng thêm đã bổ thật phải nghỉ ngơi mấy ngày, lại thêm vào càng rồi chương 275, ta đều võ thánh, còn cùng các ngươi nói quy củ. Chương 275, ta đều võ thánh, còn cùng các ngươi nói quy củ. Chu Thánh nhìn chăm chú mọi người, trong mắt kim quang lưu chuyển, như hai vầng mặt trời chói chang treo ở trong mắt. Nói dối. Hai chữ như kinh lôi nổ vang ngay mắt. Vạn binh phệ uyên đã vạch qua một đạo hắc mang, mang theo xé rách không khí duệ khiếu lao thẳng tới đầu tường. Đầu tường sắc mặt của mọi người cùng nhau trắng bệnh. Người nào cũng không nghĩ ra, Chu Thánh vậy mà lại độc thủ, mà lại là không có dấu hiệu nào độc thủ. Rõ ràng bọn họ đã theo Chu Thánh lời nói, thừa nhận Huyền Hãn Châu thuộc về Đại Hạ a. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng vang bên trong, cả tòa thành lâu liền giống như phía trên mọi người bị hắc mang triệt để xoắn nát. Gỗ đá gạch ngói cùng huyết nhục tàn khu trồng sen một đoạn, tại trùng tiên trong bụi mù hóa thành một biển. Không có nhỏ đến có thể dễ dàng tha thứ phản bội. Đối phản nghịch mà nói, tử vong mới là thành thật nhất nơi quy tụ. Sau đó, Chu Thánh đem ánh mắt nhắm ngay ngoài thành những cái kia đã sớm bị sợ choáng váng ma tộc. Lấy mạnh hiếp yếu gì đó, Chu Thánh sớm thành thói quen, thậm chí hưởng thụ, đồng thời sẽ không cảm thấy có cái gì gánh nặng trong lòng. Ngược lại là cái này chi man tộc bộ đội tướng lĩnh ồn ào tế linh tinh quý cũ, nói cái gì thánh cảnh cường giả lúc này lấy cùng cảnh là địch, không được đối bình thường quân sĩ xuất thủ, để hắn có chút nhíu nhíu mày. Ta đều bắt giai võ thánh, ta còn cùng các ngươi nói quý cũ. Vậy ta không phải trắng thăng lên sao? Ngu xuẩn, nhìn nào. Bất quá thời gian qua một lát, ngoài thành man tộc liền đã bị tàn sát hầu như không còn. 5000 hơn người không ai sống sót, thi hải khắp nơi trên đất, mùi máu tươi bao phủ vùng bỏ hoang. Quét sạch Huyền Hãn Châu nghịch đảng, chính đại hạ càn khôn kỷ cương trạm diện xâm phạm man tộc 5000 hơn người, bảo vệ đại hạ cương thổ không ngại chính nghĩa điểm 2500000. Triệu Sơn Hà một đám vừa tới đến ngoài Hàn Nguyệt thành, liền bị cảnh tượng trước mắt cả kinh hít sâu một hơi. Vùng bỏ hoang bên trên thi hải khắp nơi trên đất, liền trong gió đều bọc lấy nồng đậm ngai ngái khí, để người như muốn buồn nôn. Mấu chốt nhất là, phía trước đã bị san thành bình địa trong phế tích, còn có nhân loại thi hải. Bọn họ tại đến thời điểm, không phải là không có dự đoán qua Chu Thánh sẽ độc thủ. Dù sao thanh danh của hắn bày ở cái kia, lúc ở Bắc Hoang Châu, hắn giết người cũng không ít. Nhưng ai cũng không ngờ tới, Chu Thánh lần này lại sẽ giết đến triệt để như vậy, cơ hồ là đem Hàn Nguyệt thành tất cả quân phòng thủ, cùng những cái kia thế gia người giết sạch sành sanh. Thật là quá tàn nhẫn a. Đúng vậy a, đều là nhân tộc, ta còn tưởng rằng Chu Thánh sẽ không hạ sát thủ đâu. Không hạ sát thủ là không thể nào, dù sao những người này đều nói không nhận đại hạ, cái này cùng phản địch cũng không có gì khác biệt, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, Chu Thánh lại đem những người này toàn bộ giết. Lúc này, một người thầm nói, có thể là Bắc Hoang Châu không phải cũng nháo muốn độc lập sao, nghe nói vẫn là chỉnh soái vì bảo vệ hắn, cái này khó tránh cũng quá tiêu chuẩn kép tê. Triệu Sơn Hà hít vào một ngụm khí lạnh, đuổi đội vàng che người kia miệng. Mù mấy cái nói cái gì? Ngươi muốn không muốn sống nữa? Cái này nếu như bị nghe thấy được, ngươi lời còn chưa dứt, một đạo lạnh lạnh âm thanh đã như loại băng hàn rơi đập. Bản thánh đã nghe thấy được. Mọi người nháy mắt cương tại nguyên chỗ, mồ hôi lạnh bá từ cái trán xông ra. Triệu Sơn Hà càng là trong lòng siết chặt, vô ý thức liền nghĩ quỳ xuống thay người kia cầu xin tha thứ. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn luôn hối, Chu Thánh đã từ trên trời giáng xuống. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt cực kỳ nhạt độ cong. Hắn không có nói sai, bản thánh vốn là rất tiêu chuẩn kép, cái này rất hiếm lạ sao? Cái này vừa nói, không những người thân binh kia sửng sốt, liền Triệu Sơn Hà đều cả kinh quên động tác. Chẳng ai ngờ rằng, Chu Thánh lại sẽ như thế ngay thẳng thừa nhận. Cái này chẳng lẽ vẫn là cái gì tên hay đầu không được? Bất quá có chuyện hắn nói không đối, Bắc Hoang Châu độc lập, nhưng vẫn thuộc về đại hạ, bất quá không phải liên bang quản lý đại hạ mà thôi. Cho nên, bản thánh đồng thời không cảm thấy đây coi là phản địch. Lời này để Triệu Sơn Hà đám người càng thêm nghi hoặc, vừa định truy hỏi, đã thấy Chu Thánh xua tay. Cái gọi là chính quyền thay đổi con quấn, hắn lời nói tỉ mỉ, những người này không xứng nghe, cũng nghe không hiểu nhiều. Dù sao nguyên thân sở học lịch sử sách giáo khoa bên trong, cũng chỉ ghi chép từ liên bang thành lập mới bắt đầu cho tới bây giờ vì hoàng duyên cách. Trong câu chữ tràn đầy nhất thống tiên thu luận điệu, ép căn bản không hề chính quyền thay đổi khái niệm. Đại hạ bách tính từ nhỏ bị quán thâu lý niệm chính là, liên bang chính là chính thống, chất vấn người chính là phản địch, võ giả thế gia cầm quyền thiên kinh điểm nghĩa, tự nhiên thiên thu bạc đại, người bình thường cần phải học được cảm ơn. Đối với những người này mà nói, phản địch hai chữ từ trước đến nay đơn giản trực tiếp, không thần phục liên bang, chính là phản địch. Cái này theo Chu Thánh, so với Lam Tinh trong lịch sử thế gia môn phiệt cầm giữ triều chính, lũ đoạn tài nguyên hắc ám thời kỳ, còn muốn càng lớn mấy phần. Bởi vì thế giới này, người bình thường căn bản là không có cách phản kháng. Hắn quá rõ ràng một tôn võ thánh đến cùng có nhiều đáng sợ. Quản ngươi bao nhiêu người tụ tập nhiều người tạo phản, một quyền đi xuống, toàn bộ đều thành cho bụi. Cho nên, giết những này thế gia người, còn sẽ có cái gì gánh nặng trong lòng sao? Đi, cửa thành, bản thánh đã vì các ngươi gõ mở. Chu Thánh nhàn nhạt mở miệng, dẫn đầu trước rời đi mảnh này thi hài khắp nơi trên đất vùng bỏ hoang. Triệu Sơn Hà đám người vội vàng đuổi theo. Nhìn qua Chu Thánh thẳng tắp bóng lưng, bọn họ lúc trước rung động cùng nghi hoặc đã từ từ bị một loại không hiểu khuấy động thay thế. Đó là một loại lâu ngày không gặp, hôn tạp nhiệt huyết cùng lòng cảm mến cảm xúc. Một máy mắt, mọi người phảng phất lại tìm về năm đó tại trấn Bắc Quân lúc cảm giác. Năm đó, bọn họ vị trí tiểu đội tại bị man tộc mấy chi trinh sát đội ngũ vây khốn mấy ngày, mắt thấy muốn toàn quân bị diệt lúc. Đồng dạng cũng là một đạo thân ảnh vàng nóng từ trên trời giáng xuống. Là Chính Dã. Hắn không nói võ đức, cũng không quản cái gì thánh cảnh không được đối bình thường quân sĩ xuất thủ quy củ, một thương liền lật ngược vây khốn trinh sát đội ngũ. Về sau quản xuống cũng là một câu gọn gàng mà linh hoạt, đi. Giờ phút này Chu Thánh bóng lưng, cùng với câu kia đi lại cùng ký ức bên trong âm thanh của Chính Dã gần như trùng điệp. Đội trưởng, Chu Thánh thật tốt giống Trình Xoay a. Một người thấp giọng lẩm bẩm nói. Triệu Sơn Hà gật gật đầu, trong mắt nổi lên mấy phần cảm khái. Đúng vậy a, phía trước không phải nói Trình Xoay tuyên bố Bắc Cảnh tiến vào thời chiến trạng thái, chính là vì từ liên bang trong tay bảo vệ Chu Thánh sao? Có thể Chu Thánh đã là người của Trấn Bắc Quân, nói không chừng muốn không được mấy năm, liền có thể tiếp trưởng Trình Xoay ân soái, nâng lên Trấn Bắc Quân đại kỳ. Người kia toàn thân một cái giật mình. Ta dựa vào, nghe đến ta nhiệt huyết sôi trào, nếu thật là Chu Thánh có thể tiếp nhận Trình Xoay đại kỳ, ta đều nghĩ về hàng. Vừa mới dứt lời, hắn lại gãi đầu một cái, trong mắt nổi lên một tia ôn nhu. Bất quá, tốt nhất đừng quá nhanh, ta đáp ứng ta cái kia bản đường, lần này nếu là có thể còn sống trở về, liền an phận theo nàng 2 năm, chờ lao tứ đầy 3 tuổi, có thể kêu cha lại nói. Triệu Sơn Hà cười nói, yên tâm, có lẽ không có nhanh như vậy. Chương 276, dẹp yên man hoang, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chương 276, dẹp yên man hoang, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trong hàng người thành, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong không khí tràn ngập vung đi không được mùi máu tanh. Chu Thánh thần binh trên trời rơi xuống một màn, xác thực cho trong tuyệt cảnh bách tính mang đến qua hy vọng. Bọn họ vốn cho rằng tới vị cứu thế anh hùng, nhưng khi hắn bọn họ tận mắt thấy Chu Thánh đánh nát hộ thành đại trận, nhìn xem hắn đem thủ thành mọi người toàn bộ chém giết lúc, cái kia phần hy vọng nháy mắt bị hoảng hốt thôn phệ. Cho dù về sau Chu Thánh tiêu diệt tất cả xâm phạm man tộc, dân chúng trong lòng sợ hãi không chút nào chưa giảm, bởi vì Chu Thánh làm việc thực sự là quá mức tà tính, không có kết cấu gì mà lại ngoan lệ đến cực điểm. Bọn họ sợ sơ sót một cái, Chu Thánh liền bọn họ cũng cùng nhau làm thịt. Chu Thánh trực tiếp đi tới phủ thành chủ, tiếng bước chân tại trống trải trong đình viện đặc biệt rõ ràng. Trong chính sảnh, Chu Lệ thân quyến bọn họ vây quanh tại nơi hẻo lánh, khuôn mặt bên trên tràn ngập hoảng sợ. Ánh mắt của Chu Thánh nhàn nhạt quét qua đám người, nguyên bản quanh thân quanh quần lạnh thấu xương sát khí lặng yên thu liễm không ít. Một đám người già trẻ em, cảnh giới cao nhất cũng bất quá chỉ là nhị giai. Nghĩ đến là Chu Lệ đem trong tộc có chút bản lĩnh đều phái đi thủ thành, chỉ để lại những người này trong phủ. Chu Lệ không nhận đại hạ, là vì phản địch. Chu Thánh mở miệng, âm thanh vẫn như cũ lạnh lẽo, lại không có lúc trước chém địch lúc ngang ngược, chỉ là bình dị trần thuật. Hắn chết không oan. Vừa dứt lời, một tên phụ nhân bỗng nhiên quỳ rạp trên đất. Thánh nhân khai ân. Là Chu Lệ hồ đồ, mơ heo làm tâm trí mê muội. Chúng ta nhận đại hạ a. Chu Thánh hơi nhíu mày, không đáng người phản ứng, đầu ngón tay hắn đã ngưng ra một đạo hàn mang, phốc phốc một tiếng xuyên thủng phụ nhân ngực. Trong sảnh nháy mắt tĩnh mịch, ta đều không có hỏi, thật tốt, ngươi không phải là muốn tìm đường chết. Sau đó, hắn ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên thân mọi người. Theo luật, kẻ phản nghịch làm gì tam tộc, nhưng bản thánh kỳ thật cũng không nắm giữ cái gì thực tế chứng cứ. Bây giờ Chu Lệ cùng cả đám người đều là đã để tội, việc này cũng không thể nào tra được. Bản thánh liền không truy cứu nữa. Tiếng nói vừa ra, mọi người cùng nhau khẽ giật mình, đầy mắt khó có thể tin nhìn qua Chu Thánh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa muốn đem tâm thả lại trong một lúc, lại nghe Chu Thánh tiếp tục nói. Nhưng, hắn hạ lệnh xua đuổi đại hạ viện quân một chuyện chứng cứ vô cùng xác thực, thực khiến bản thánh trái tim băng giá. Bản thánh hy nhìn các ngươi có thể làm cái tấm gương sáng, đem tất cả gia sản, bao gồm các ngươi công pháp của Chu gia điện tịch toàn bộ nộp lên trên xung công, không được có nửa phần che giấu. Tiếng nói vừa ra, tốt hơn một chút người biểu lộ có một tia biến hóa. Có thể Chu Thánh lời kế tiếp, nháy mắt phá vỡ bọn họ tất cả may mắn. Bản thánh rất ít phát thiệt tâm, các ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại nói tiếp. Chu Lệ lao mẫu thân toàn thân run lên, đội vàng cấu tạ. Cảm ơn thánh nhân khai ân, chúng ta tự nhiên cận tuân thánh nhân dụ lệnh, thật tốt làm cái này tấm gương sáng, tuyệt không dám có nửa phần yếu ớt giấu. Chu Thánh trong hai con ngươi kim mang có chút lưu chuyển. Rất tốt, ngươi thật cũng không phụ lòng bản thánh điểm này thiện tâm, làm theo đi thôi. Lão phụ không dám trì hoãn, lập tức dẫn tộc nhân đi nhà kho kiểm kê gia sản. Mà tại có Chu gia làm tấm gương sáng phía sau, còn lại một đám thế gia cũng cực kỳ phối hợp. Không đến nửa ngày công phu, liền đem đồ vật toàn bộ đăng ký nộp lên trên. Lần này, lại không có một cái dám tàng tư, bởi vì Chu Thánh là trước hết giết người. Nhìn xem trước án xếp chồng chất đến chỉnh tề mấy chục cái nhận chứa đồ, Chu Thánh lông mày hơi nhăn lại. So hắn dự đoán còn nhiều hơn ra không ít. Tài nguyên quả thực có thể dùng rộng lượng đến hình dung. Xem ra lúc trước chỉ lấy giao nộp công pháp điện tịch vẫn là quá nhân từ, những này tiền tài bất nghĩa, nhất định phải thu hết mới được. Đáng tiếc đầu vừa ra, mới nan đề liền nổi lên trong lòng. Nhận chứa đồ có không gian pháp tắc hạn chế, không thể thẻ bờ UG, một cái căn hộ độc lập gian phòng cai sẽ chỉ dẫn đến không gian sụp đổ. Trước mắt cái này mấy chục cái hắn còn có thể thu nạp, có thể nghĩ lại nghĩ đến Huyền Hãn Châu còn có vài chục tòa thành trì. Muốn một thành như vậy vào lại, không những tốn thời gian phí sức, mà còn nếu là mỗi tòa thành thế gia tư tàng đều như vậy phong phú, hắn trang đều chứa không nổi nhiều như thế nhận chứa đồ. Vẫn là phải tìm mã tử mới được, các Triệu Sơn Hà bọn họ tuy là người có thể dùng được, có thể thực lực cuối cùng quá mức yếu đuối. Đem nhận chứa đồ giao cho bọn hắn khẳng định cũng được. Phải tìm cái tu vi đủ cứng người đến chuyên quan việc này. Mà phóng nhãn toàn bộ Huyền Hãn Châu, thực lực cứng rắn nhất người, không gì bằng duy nhất võ thánh, Cố Đạo Toàn. Phi xa quan. Chu Thánh Dương mắt hướng về hướng tây bắc nhìn lại, ánh mắt phảng phất xuyên thấu giữa trời chiều núi non trùng điệp. Nếu là thật sự có thể từ Cố Đạo Toàn tới đón thanh toán thủ tục, cũng là không có gì thích hợp bằng. Kể từ đó, Chu Thánh cũng tốt đưa ra tay, triệt để quét sạch man tộc. Vì vậy, hắn lúc này liền chuẩn bị khởi hành tiến về Phi xa quan. Lúc trước lúc ở Đoạn Lang quan, Tôn Liệt đề cập với hắn đến qua, man tộc bộ đội chủ lực giờ phút này chính tụ tập tại dưới Phi xa quan, cùng Cố Đạo Toàn giằng co. Lần này đi Phi xa quan, vừa đến có thể để man tộc chủ lực phun ra tương ứng chính nghĩa điểm. Thứ hai, vừa vặn tận mắt nhìn một cái vị này Huyền Hãn Châu duy nhất võ thánh Cố Đạo Toàn, đến cùng phải hay không người có thể dùng được. Lúc trước Tôn Liệt đề cập trưng cầu một chuyện, mặc dù để Chu Thánh đối Cố Đạo Toàn có mấy phần bước đầu tán thành, ấn tượng không tính quá xấu, nhưng cuối cùng chỉ là người khác thuật lại đôi câu vài lời. Tóm lại là muốn tận mắt gặp mặt lại nói. Cũng liền tại Chu Thánh chuẩn bị khởi hành lúc, Triệu Sơn Hà đầy mặt xoắn xuýt tìm tới, bước chân do dự, sắc mặt tràn đầy muốn nói lại thôi. Hắn là bị dân chúng trong thành giao phó mà đến. Dân chúng trong lòng đều rõ ràng, đường đường một tôn bát giai võ thánh, không có khả năng tại Hàn Nguyệt thành chốt như vậy lâu dài lưu lại. Có thể mấu chốt là, hiện tại hộ thành đại trận bị phá, cửa thành bị hủy, trong thành có sức chiến đấu người cũng không có còn lại mấy cái. Cái này nếu là man tộc đánh tới, bọn họ không phải dơ cao chờ lấy chết. Bọn họ là muốn hỏi một chút Chu Thánh đến tiếp sau an bài, có hay không việc quân, cùng với sẽ tại Hàn Nguyệt thành chờ bao lâu. Biết được Triệu Sơn Hà ý đồ đến phía sau, Chu Thánh chậm rãi đi đến dưới hiên, âm thanh xuyên thấu qua linh lực truyền khắp toàn bộ Hàn Nguyệt thành. Bản thánh hiện tại liền muốn đi. Liên tại dân chúng tâm rơi xuống đáy cốc lúc, âm thanh của Chu Thánh vang lên lần nữa. Nhưng các ngươi không cần kinh hoàng. Bản thánh đã lấy thần thức đảo qua quanh mình cương vực, cũng không có man tộc vết tích. Mà còn bản thánh lần này đi, là vì đem man tộc mắc giải quyết triệt để, bảo vệ Huyền Hãn Châu vĩnh hưởng bình yên, các ngươi tạm chờ bản thánh tin tức tốt chính là. Tiếng nói vừa ra, một bên Triệu Sơn Hà, nhịn không được tiến tới góc mặt, thấp giọng nói: "Chu Thánh, ngài là cố ý a?" Vừa mở miệng chính là hiện tại liền muốn đi, Triệu Sơn Hà có thể tưởng tượng ra được Hàn Nguyệt thành bách tính phải có nhiều tuyệt vọng. Không phải vậy đâu. Sinh hoạt như thế không thú vị, không tìm điểm việc vui sao được. Triệu Sơn Hà chẹn họ một cái, một tôn võ thánh lại có như thế một mặt, thực sự là có chút để người không tưởng tượng được. Do dự một chút, hắn lại chắp tay hỏi: "Cái kia, tại hạ tái đấu can đảm hỏi một câu, ngài nói giải quyết triệt để man tộc mắc, chẳng lẽ là?" Chu Thánh ngước mắt nhìn hắn, chậm rãi gật đầu. "Bản thánh lần này đi, không chỉ chặn đánh bại xâm phạm man tộc, còn muốn triệt để dẹp yên toàn bộ man hoang, vĩnh viễn trừ hậu hoạn." Dẹp yên man hoang vốn là tại Chu Thánh kế hoạch bên trong. Bây giờ tấn thăng bắt giai tiền trí điều kiện đã đạt tới, còn lại tự nhiên là làm từng bước chấp hành kế hoạch. Dùng man tộc cước vạn sinh linh mệnh, giúp chính mình leo lên bát giai đỉnh phong. Chờ trở về đại hạ thời điểm, cho liên bang những cái kia các cao tầng một cái to lớn kinh hỉ. Chương 277, theo ta xuất quan, gấp rút tiếp viện Chu Thánh. Chương 277, theo ta xuất quan, gấp rút tiếp viện Chu Thánh phi xa quan. Biết được vào ban ngày Hàn Nguyệt thành biến cố một khắc này, Cố Đạo Toàn trực tiếp nổi giận. Hồ đồ, cái gọi là tâm tình thay đổi rất nhanh, bất quá cũng chỉ như vậy. Trước đây không lâu, hắn mới đưa Chu Thánh đến rút, lại tấn thăng tin tức về võ thánh thông báo toàn bộ châu. Toàn bộ trên Huyền Hãn Châu bên dưới không có không hoan hô sôi trào. Khi đó hắn còn lòng tràn đầy vui mừng, cảm giác Chu Thánh là cái không sai tiểu tử. Chính mình chọc ra đến cái soạn, biết chính mình đến kiêng. Mặc dù Chu Thánh tại Đoạn Lang quan chỉnh ra không nhỏ động tĩnh, chọc cho nơi đó một đám thế gia, liên danh cầu hắn chủ trì công đạo. Có thể tại toàn bộ Huyền Hãn Châu tồn vong trước mặt, loại này vấn đề nhỏ cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng trong nháy mắt, Chu Thánh vậy mà gần như đem Hàn Nguyệt thành quân phòng thủ cùng một đám thế gia giết sạch sành sanh. Cái này cũng không phải cái gì vấn đề nhỏ. Hộ thành đại trận phá, binh không có, cái này nếu như bị man tộc thừa lúc vắng mà vào làm sao bây giờ? Chu Lệ đám người không nhận đại hạ, xua đuổi đại hạ việt quân, Chu Thánh giết bọn hắn, lấy phản nghịch luận tội, lý do cũng là đứng vững được bước chân. Có thể Cố Đạo Toàn chân chính để ý, là trước mắt chính vào man tộc đại quân áp cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Chu Thánh vô luận như thế nào, đều nên đợi đến trước vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, lại đi thanh toán. Vốn nghĩ lại mắng Chu Thánh vài câu, có thể một giây sau, Cố Đạo Toàn đột nhiên dương mắt nhìn hướng ngoài phi sát quan, trên mặt vẻ giận dữ nháy mắt bị ngưng trọng thay thế. Quả nhiên vẫn là không nhịn được. Xích nột xuất phát, vốn là liền tại Cố Đạo Toàn trong dự liệu. Cố đạo toàn đem Chu Thánh tới tiếp viện thông tin thông báo toàn bộ châu, trời vừa sáng liền dự liệu được tin tức này không sớm thì muộn sẽ truyền tới thai ma tộc. Huyền Hãn Châu tại trong mắt man tộc trung quy là vật trong bàn tay, trễ chút chiếm đoạt, bất quá là tốn nhiều chút thời gian mà thôi. Có thể Chu Thánh lại giống như là treo tại man tộc đỉnh đầu một thanh lợi kiếm. Lúc trước Chu Thánh tấn thăng lúc đưa tới thiên địa dị tượng, sinh một tự nhiên nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Một tôn năm gần 18 tuổi bát giai cường giả, như vậy tư chất đã là kinh thế hai tục, có trời mới biết hắn tương lai trưởng thành sẽ khủng bố đến mức nào. Chủ yếu nhất là, lấy Chu Thánh cho thấy tình thế, cách hắn đăng lâm bát giai đỉnh phong chỉ sợ cũng sẽ không quá lâu dài. Cố đạo toàn ở trong lòng tính toán vô số lần, cho ra nhất cấp tiến dự phán là ít thì 1-2 năm, nhiều nhất không siêu 3 năm. Đây đã là hắn căn cứ vào tu hành lẽ thường có thể tưởng tượng mức cực hạn. Nếu biết rõ, có thể tại 50 năm bên trong từ nửa bước võ thánh bỏ đến bát giai đỉnh phong, đều đã là truyền thuyết cấp bậc thành tựu. Như lại nhanh, vậy liền không phải người có thể làm đến sự tình, quả thực có thể so với trong truyền thuyết thần minh. Man tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội ngàn năm một thở. Nhất là Chu Thánh hôm nay vừa vận tấn thăng bát giai. Dựa theo tu hành lẽ thường, ít nhất cần tiêu phí 2-3 ngày tĩnh tâm điều tức mới có thể triệt để bình phục trong cơ thể quần quận linh lực, đem đột nhiên tăng vọt lực lượng dung hội quan thông. Hắn giờ phút này nhìn như thần uy sơ hiện, kỳ thực chính là cảnh giới chưa ổn, linh lực phù phiếm suy yếu nhất thời điểm. Xích Ngột đột nhiên hạ lệnh nổ trại, tự nhiên là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chém giết vị này tân tấn võ thánh. Chờ Cố đạo toàn đi tới trên cổng thành lúc, thủ tướng kìm nén không được trong lòng cháy bỏng nói: Cố thánh, Xích Ngột chủ lực quả nhiên chạy Hàn Nguyệt thành đi, đây chính là cơ hội trời cho a. Cố đạo toàn theo hắn ánh mắt nhìn lại, quan ngoại man tộc đại doanh ánh lửa chính hướng về Hàn Nguyệt thành phương hướng di động, nguyên bản dày đặc công thành trận hình đã rời rạc. Hắn chậm rãi gật đầu, nhưng cũng không lập tức nói tiếp, trong mắt lướt qua một tia phức tạp chỉ riêng. Thủ tướng gặp hắn không nói, vừa bội nói: Cố thánh, lúc này chính là phản kích thời cơ tốt. Kể từ đó, đã có thể trọng thương man tộc, lại có thể giải Chu Thánh nguy hiểm, ngài còn do dự cái gì? Cố đạo toàn cuối cùng mở miệng, hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Thủ tướng ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện bên trên Cố đạo toàn cặp kia sắc bén mắt. Chu Thánh là ai? Yêu nghiệt trong yêu nghiệt, ngày sau nhất định có thể thành tựu bát giai đỉnh phong nhân vật, nếu là có thể tự nhiên kiếm được hắn một cái ân tình, há không đẹp ư? Thủ tướng bừng tỉnh đại ngộ, ngài là nói, muốn chờ Chu Thánh rơi vào khổ chiến, chúng ta lại xuất binh cứu rút. Không sai, mới vừa tấn thăng bát giai, đối đầu Xích Nột, tăng thêm vạn man binh, tuyệt không có chút nào phần thắng. Bất quá dù sao bát giai nội tình bày ở cái kia, kiên trì nửa ngày không thành vấn đề. Nói đến chỗ này, Cố đạo toàn nét miệng lên một vẻ thâm ý, chờ hắn linh lực khô kiệt, thân ham trùng vây thời điểm, chúng ta lại tới một cái thần bình trên trời rơi xuống. Đến lúc đó, không chỉ có thể đem Xích Nột cố này liên quân một mẹ hút gọn, càng có thể để cho Chu Thánh chân thực thiếu chúng ta một phần ân tình to lớn. Cố đạo toàn dừng một chút, đầu ngón tay tại thành gạch bên trên nhẹ nhàng gõ đánh. Đoạn Lang Quan cùng chuyện của Hàn Nguyệt thành các ngươi cũng biết, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, theo ta thấy, hắn lần này chưa đến, chưa chắc là chân tâm là Huyền Hãn Châu giải bày, nói không chừng là có mưu đồ khác. Chỉ có cứu hắn tại nguy nan bên trong, để hắn thiếu chúng ta một phần ân tình, có lẽ mới có thể bảo vệ Huyền Hãn Châu. Cái này vừa nói, thủ tướng cùng xung quanh thế gia chi chủ nhộn nhịp gật đầu, trên mặt đều lộ ra rất tán thành thần sắc. Lời này có thể quá đúng. Hiện tại nếu như đi lên cuốn lấy Xích Nột, đó bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, Chu Thánh có lẽ căn bản sẽ không niệm một điểm tốt. Có thể chờ Chu Thánh rơi vào khổ chiến, bọn họ lại thần minh trên trời rơi xuống, cái kia có thể là chân chính đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đồ đần đều biết rõ làm như thế nào tuyển chọn. Một vị lão giả tóc trắng cười bớt dâu nói: Cố Thánh nói cực phải. Chu Thánh tiên phu cao, khoáng cổ thức kim, có thể tâm tính của hắn lại thực khó phỏng đoán, lão phu liền chưa từng thấy như thế tà tính người. Có phần ân tình này phân tại, ngày sau hắn làm việc cũng có thể nhiều mấy phần cố kỵ. Cố đạo toàn khẽ gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung vào Xích Nột đại quân rời đi phương hướng, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất. Còn lại mọi người cũng toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng liền có thể xuất phát. Nhưng mà, cái này trầm ổn chờ đợi cũng không duy trì liên tục quá lâu. Cách bọn họ định ra kế hoạch không bao lâu, Cố đạo toàn chợt nhíu mày lại. Sau một khắc, trên mặt hắn thong dong nháy mắt biến mất, thay vào đó là khó mà ngăn chặn kinh ngạc. Chỉ vì tại hắn trải rộng ra thần thức cảm giác bên trong, một đạo mơ hồ lại rất có cảm giác gáp mạch thân ảnh, chính lấy gần như xé rách không gian tốc độ từ Hàn Nguyệt thành phương hướng cấp đến. Những nơi đi qua, giữa thiên địa cương phong bị cứ thế mà bổ ra. Nhanh như vậy đến để không gian đều nổi lên gợn sóng tốc độ, hắn mặc dù có thể miễn cưỡng làm được, nhưng tuyệt đối không thể giống như vậy thời gian dài duy trì. Người đến là ai, căn bản không cần suy đoán. Cố đạo toàn không nghĩ tới, cơ thể Chu Thánh vậy mà như thế cường hãn, có thể lấy tốc độ như vậy khoảng cách dài bộ tập. Càng không có nghĩ tới chính là, hắn cũng dám lớn mật đến chủ động thẳng hướng phi sát quan, thẳng hướng hắn cùng Xích Nột ở giữa chiến trường. Hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Thủ tướng gặp sắc mặt hắn sắt trắng như tờ giấy, vội vàng truy hỏi, "Cố Thánh, có thể là có biến cố?" Cố đạo toàn lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, đột nhiên cao quát, "Nhanh, truyền ta khiến, mọi người lập tức theo ta xuất quan, gấp rút tiếp viện Chu Thánh." Tiếng nói vừa ra, trên cổng thành mọi người toàn bộ đều bối rối, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Vừa mới qua đi bao lâu, Xích Nột đại quân có lẽ cách Hàn Nguyệt thành còn rất xa mới đối. Lại về sau, Cố đạo toàn một câu, càng là suýt nữa để bọn họ đại náo trực tiếp đứng máy. Còn thất thần làm gì? Chu Thánh căn bản không có trông coi Hàn Nguyệt thành, hắn đã chủ động tìm tới Xích Nột. Chương 278, không thể phá vỡ, nội bộ đâu? Chương 278, không thể phá vỡ, nội bộ đâu? Ngừng. Quát to một tiếng tại man tộc trong đại quân nổ tung. Xích Nột một đôi trung đồng lớn con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bầu trời, tràn đầy kinh hỉ cùng không dám tin. Cùng là bắt giai, đạo kia chính xe rách trường không chạy tới thân ảnh, hắn như thế nào cảm giác không đến. Trước khi lên đường, Xích Nột ở trong lòng tính toán nhiều loại tình hình. Chu Thánh hoặc là thấy tình thế không ổn, nghĩ lòng bàn chân bôi dầu trốn về đại hạ, sau đó bị đường biên giới bên trên mai phục mặt khác võ thánh chặn giết, hoặc là chạy đến Huyền Hãn Châu nội địa, co đầu rút cổ không ra. Nhất làm cho hắn chắc chắn là loại thứ ba, Chu Thánh tỷ lệ lớn sẽ ỷ vào mới vừa tấn bắt giai ngạo khí, tại Hàn Nguyệt thành chờ hắn tới cửa. Hắn thấy, cái này mới nhất hợp Chu Thánh cái kia điên cuồng đến không biên giới tính tình. Có thể Xích Nột nằm mơ cũng không ngờ tới, Chu Thánh vậy mà chọn con đường thứ tư. Không trốn, cũng không đợi. Hắn tờ mở sách theo đao trực tiếp giết tới cửa. Nào có mới vừa phá cảnh liền dám như thế mạnh mẽ đâm tới. Cái này không phải cuồng ngạo, quả thực là người điên. Là đưa tới cửa tiểu điểm điểm. Bên cạnh thân vệ phó tướng gặp Xích Nột sắc mặt vui mừng, nhịn không được tiến lên một bước. Đại kỳ chủ, chuyện gì xảy ra? Chúng ta không đi tìm Chu Thánh sao? Xích Nột nhìn chằm chằm chân trời, lắc đầu cười nói, không cần, hắn đã giết tới cửa. Cái này vừa nói, xung quanh man tộc các tướng lĩnh tất cả đều trừng lớn hai mắt. Thú săn giết tới cửa, chuyện này là sao? Đừng nói Xích Nột đã là bát giai tam trọng tu vi, riêng là bọn họ cái này hơn bạn tinh nhuệ bày ra chiến trận, uy lực cũng cùng cấp tại một tôn bát giai võ thánh. Chu Thánh một cái tân tấn võ thánh, hắn là ngại mệnh quá dài. Chỉ là tân tấn võ thánh, cũng dám đến chủ động chịu chết. Nghe lệnh, vạn huyết tụ phong trận. Xích Nột chỉ quân cực nghiêm, ra lệnh một tiếng, man binh bọn họ không chút do dự, cùng nhau đem trong cơ thể khí huyết theo lòng bàn tay đánh ra. Vô số đạo đỏ tươi lưu quang như về tổ bảy vòng, hướng về chân trời điên cuồng tập hợp. Bất quá mấy hơi thở công phu, giữa thiên địa liền vang lên sắt thép va chạm bù bù. Một thanh toàn thân đỏ thâm cự nhận từ trong huyết quang chậm rãi hiện lên, thân lưới đao dài đến ngàn trượng, mũi lao chỉ chỗ, không gian đều nổi lên gợn nước nhăm nheo, kinh khủng uy năng thẳng làm thiên địa biến sắc. Năm đó man tộc tiên tổ sáng tạo trận này lúc, từng lấy 3 vạn bộ hạ tinh huyết vì dẫn, tập hợp ra huyết nhận không những nháy mắt chém giết 3 tôn nhân tộc võ thánh, càng đem một tòa kéo dài 1000 dặm sơn mạch chém thành một miệng. Giờ phút này treo giữa không trung ngàn trượng huyết nhận, mặc dù không bằng trận chiến kia như thế, lại cũng đủ làm cho bất luận cái gì bắt giai cường giả tê cả da đầu. Kèm theo dần dần rõ ràng tiếng nổ, man tộc bộ hạ cuối cùng thấy rõ đông nam chân trời đạo kia kinh khủng thân ảnh và nóng. Thân ảnh kia thậm chí không cần tận lực thi triển chiêu thức, tản ra uy áp liền đủ để làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Xích một ngựa đầu cao giống thái dương nổi gân xanh, cho ta chém nát hắn kim thân. Ngàn trượng huyết nhận mãnh liệt phát ra long ngâm hú gọi, mang theo xé nước thiên địa khí thế hướng về kim ảnh chém xuống. Lưỡi đao gió những nơi đi qua, như dãy núi tầng mây trực tiếp bị đánh thành một miệng, lộ ra phía sau bị huyết hỏa nhuộm đỏ thương cung. Đông nam chân trời, Chu Thánh ngừng chân tại chỗ, tay áo tại cuồng loạn cương phong bên trong bay phất phới. Nhìn qua chuôi này che khuất bầu trời huyết nhận, hắn chậm rãi nết môi bay diễn, kim mang quần quanh trong mắt quần cuộn nóng bỏng chiến ý mới vừa đem trị số kéo đến cao nhất, lập tức liền có thể chân chính kiểm tra kết quả. Cái này loại cảm giác, liền cùng mới vừa đem thi điểm đọc thuộc lầu đầu, quay đầu liền đụng vào một tràng đo thân mà làm khảo thí giống như. Sao một cái thoải mái chưa đến? Sau một khắc, hắn chậm rãi nâng lên nắm tay phải. Không có kinh thiên động địa linh lực bộc phát, chỉ có quyền diện nổi lên kim mang càng ngày càng hùng hực. Phá! Quát khẽ một tiếng, không giống kinh lôi, lại rõ ràng rơi vào trong thai của mọi người. Chu Thánh nắm đấm thường thường đẩy ra, tinh chuẩn đụng phải ngàn trượng huyết nhận mũi lao. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Màu đỏ thâm huyết nhận cùng màu vàng quyền phong chạm nhau nháy mắt. Không có trong dự đoán kinh thiên va chạm, chỉ có một tiếng nhỏ bé lại chói tai răng rắc cấm thanh. Chôi này đủ để khiến tất cả võ thánh ra đầu tê dại huyết nhận, lại từ mũi đao bắt đầu từng khúc rạn nứt. Vết rạn như mạng nhện lan tràn, huyết khí tại kim mang bên trong điên cuồng tán loạn, thoáng qua liền hóa thành huyết vụ đầy trời. Không có khả năng. Xích Nột muốn rách cả mí mắt. Chỉ dựa vào nắm đấm đánh nát huyết nhận, cái này căn bản không phải nhân lực có thể làm được. Có thể một giây sau, hắn nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên buông ra, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh tiêu ý, vạn huyết tụ phong trận cũng không có đơn giản như vậy. Chu Thánh quyền đầu cứng, đồng thời không đại biểu toàn thân hắn đều cứng rắn. Chu Thánh cũng phát giác dị thường. Gần như liền tại huyết nhận lần thứ hai thành hình ngay mắt, nó đã mang theo xé rách không khí duệ khiếu, hướng về Chu Thánh không có chút nào phòng bị sau lưng ngang nhiên chém xuống. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị ám tập, để chính liều mạng chạy về đằng này cố đạo toàn nháy mắt hồn phi phách tán. Có thể một giây sau, chân trời cảnh tượng lại làm cho hắn như bị sét đánh, cả người dừng tại giữa không trung. Chỉ thấy chuôi này đủ để bổ ra sơn nhạc huyết nhận, chẳng tại Chu Thánh sau lưng ngáy mắt. Chu Thánh lại như là bàn thạch không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là cái kia ngàn trượng huyết nhận run lên bần bật. Bất qua mấy hơi thở công phu, chỉnh chuôi huyết nhận liền lại một lần tại răng rắc âm thanh bên trong từng khúc nổ tung, hóa thành đầy trời huyết khí, tán loạn vô tung. Cố đạo toàn há to miệng, trong cổ họng không phát ra được nửa điểm âm thanh. Hắn nguyên lai tưởng rằng Chu Thánh một quyền tạm toái huyết nhận đã là cực hạn, lại không ngờ tới, cơ thể Chu Thánh cường hãn đến cái này loại cấp độ. Đây là người, không chỉ là hắn, man tộc một đám cũng toàn bộ đều sững sờ tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn tiêu tán không còn huyết vụ. Nhục thân gắng gượng chống đỡ loại này trình độ công kích, cái này còn có khả năng chiến thắng sao? Sau một khắc, âm thanh của Chu Thánh truyền đến, mang theo hoàn toàn như trước đây lăng liệt. Không nói võ đức, đánh lén. Xích Nột trong lòng kịch chấn, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu sau lưng. Nhưng dù sao cũng là trải qua chiến trận lao tướng, hắn thoáng qua liền đè xuống kinh hoàng, cất giọng giống to. Nghe lệnh, vạn thú vệ thiên trận. Hắn nhìn rất rõ ràng, cơ thể Chu Thánh cường hãn đến mức tiên. Chỉ bằng vào bọn họ những người này, đừng nói chém giết, sợ rằng liền tổn thương mảy may cũng khó khăn. Bình thường thủ đoạn sớm đã vô dụng, chỉ có tận lực trì hoãn thời gian. Chỉ cần chống đến lớn khả hãn phái tới 3 tôn võ thánh đuổi đến, đến lúc đó cho dù Chu Thánh mình đồng ra sát, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn thú vệ thiên trận tương đương với bách thú huyết khế trận tiến giai bản. Chu Thánh từng trải qua trận pháp này uy lực, mà giờ khắc này, hơn bạn man binh tề lực thi triển, bọn họ tu vi vốn liền hơn xa ngoài đoạn lang quan những cái kia tạp binh, trong trận càng có một tôn võ thánh tọa trấn chủ trì. Trong lòng hắn rõ ràng, cho dù có phá trận tử, muốn theo bên ngoài công phá, cũng phải là một cuộc các chiến. Cho nên, hắn lựa chọn từ nội bộ công phá. Sau một khắc, Chu Thánh thân hình đột nhiên từ giữa không trung biến mất. Xích nột trong lòng báo động nổ vang ngay mắt, trong con mắt đã chiếu ra một mảnh mênh mông lôi hạ. Hắn không nhìn thấy Chu Thánh là làm sao qua được. Bất quá, hắn rõ ràng, lần này là thật xong tay. Chương 279, trong vòng 5 ngày, Dẹp Yên Man Hoang chương 279, trong vòng 5 ngày, Dẹp Yên Man Hoang một vị nào đó đỉnh cấp trận pháp sư đã từng nói, thiết kế trận pháp lúc, không cần cân nhắc nội bộ xuất hiện địch nhân tình huống, cái kia không phải chúng ta trận pháp sư khai quản sự tình. Câu nói này một mực bị tất cả trận pháp sư tiêu chuẩn. Đương nhiên, nơi này nói nội bộ xuất hiện địch nhân, chỉ là nội gian, mà không phải có người trực tiếp xông vào trận pháp nội bộ. Dù sao, cho dù ai cũng không nghĩ ra, thế gian này sẽ tồn tại cùng loại thiên giáng chính nghĩa loại này, âm đến không thể lại âm thần thông. Kim thân cảnh thân thể của võ thánh đến cùng vẫn là rất cứng. Chu Thánh một cái thôn hải phong nhạc đi xuống, xích nột chỉ là toàn thân cháy đen. Bất quá cái khắc man binh nhưng là không có khả năng này. Không có vạn thú vệ thiên trận cung cấp huyết khí bình thường. Lôi đỉnh dòng lũ như vỡ đê như hồng thủy quét ngang ra, mấy ngàn man binh liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến thành than cốc. Nguyên bản đen nghị quân trận nháy mắt chống đi một mảng lớn. Không đợi còn sót lại man binh lấy lại tinh thần, Chu Thánh trở tay lại là một đao. Liên cung cày giống như xuất hiện lần nữa một mảng lớn trống không. Xích nột nhìn đến muốn rách cả mí mắt, tiếng giống bên trong bọc lấy hận ý ngập trời. Ngươi tàn sát ta man tộc tinh nhuệ, phạm phải ngập trời sát nghiệt, Vương Đình chắc chắn cùng các ngươi liên bang không chết không thôi. Chu Thánh có chút miết miệng. Vương Đình cùng liên bang không chết không thôi, liên quan gì ta? Hắn bước về phía trước một bước, áo bào tại mùi máu tanh bên trong bay phất phới. Lập tức ta liền đi giết các ngươi Vương Đình. Ngươi cũng đừng không cân bằng, liên bang những cái kia thân cư cao vị sâu mọt, ta đồng dạng giết. Xích một hai mắt khẽ giật mình, Chu Thánh ngựa khí quá mức bình thản, thế cho nên hắn không hoài nghi chút nào Chu Thánh nói tới thật giả hay không. Hắn là thật tính toán trước giết man tộc Vương Đình, phía sau giết đại hạ cao tầng. Xích một bị phiên này của ngôn cả kinh toàn thân phát run. Ngươi cảm thấy tinh minh sẽ tùy ý ngươi làm sằng làm bậy không được. Kinh động đến bọn họ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, các ngươi toàn bộ nhân tộc đều muốn đi theo cho cùng, một cái cũng chạy không được. Chu Thánh nghe vậy, ngược lại cười. Nụ cười kia bên trong không có nửa phần ý sợ hãi, chỉ có một loại gần như hờ hững trào phúng. Tinh minh, đến lúc đó ta đồng dạng giết. Xích một cuối cùng ý thức được, Chu Thánh căn bản không phải điên cuồng, mà là thật không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ngươi đến cùng là dựa vào cái gì? Chu Thánh không để ý đến hắn nữa, chỉ là chậm rãi giơ lên trường đao. Phốc phốc, lưỡi đao vào thịt tiếng vang bị tiếng gió nuốt hết. Đầu của Xích một lăn rơi xuống đất, con mắt còn trợn tròn, cuối cùng dừng lại, là Chu Thánh thu đao xoay người bóng lưng. Chém giết xâm phạm man tộc tinh nhuệ một vạn hơn chúng, cứu Huyền Hãn Châu tại Thủy Hỏa Chu diệt bát giai man tộc một tôn chính nghĩa điểm 5000000 thanh âm nhắc nhở vang lên lúc. Chu Thánh thậm chí không có lại nhìn một chút dưới chân núi thây biển máu. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kim hồng hướng về Cố Đạo Toàn đám người phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, Cố Đạo Toàn đám người vị trí, một đám thế gia chi chủ mới vừa đổ tới, gặp Cố Đạo Toàn sững sờ tại nguyên chỗ, cao mày nhìn qua phương xa, liền bọn họ tới gần đều chưa từng phát giác. Những người này tâm lập tức nhấc lên. Trong đó một vị mặc cẩm bào lão giả nhịn không được mở miệng. "Cố Thánh, ngài tại sao dừng lại? Chẳng lẽ là?" Chu Thánh hắn Cố Đạo Toàn chậm rãi lấy lại tinh thần. "Hắn không có việc gì vậy ngài dừng ở cái này làm gì? Tại sao không đi chi viện?" "Không cần." Hắn đã tới Cố Đạo Toàn vừa dứt lời bên dưới không bao lâu, mọi người bên thai liền truyền đến một trận cực nhẹ oanh minh. Đây là có người vừa muốn mở miệng, khóe mắt liếc qua đã thoáng nhìn một đạo kim hồng từ phía chân trời dây cấp đến. Tia sáng kia ảnh nhanh đến cơ hồ hợp thành một đường, những nơi đi qua, không khí bị xé nứt ra nhàn nhạt gợn sóng. Bất quá thời gian mấy mắt, kim mang đã xé rách tầng mây, hóa thành một đạo lưu quang đáp xuống. Khí lưu bị cực tốc bổ ra, phát ra bén nhọn gào thét, lại tại khoảng cách mọi người bên ngoài hơn 10 trượng lúc đột nhiên chỉ trệ. Bụi mù kết thúc, một đạo thon dài thân ảnh yên tĩnh đứng ở đó. Trước hết nhất đụng vào mọi người tầm mắt, là thiếu niên cặp kia xích kim con mắt. Trong con ngươi giống đốt hai đóa nhảy lên hỏa diễm, màu vàng quang văn tại trong mắt lưu chuyển. Rõ ràng nên là nóng bỏng, có thể rơi trong mắt của mọi người, lại chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý theo cổ sống bò lên, lẫn vào cái kia sâu không thấy đáy hở hững, để người không hiểu khiếp sợ. Cố Đạo Toàn cũng rất là kỳ quái, Tôn Liệt lúc trước hồi báo, có thể nửa câu đều không có đề cập bực này dị trạng. Nhưng mà mọi người còn chưa kịp mở miệng. Một giây sau, một cỗ phô thiên cái địa uy áp đã đột nhiên ép xuống. Khí thế kia như Thái Sơn đấu đá, mang theo lệnh thấu xương sát y ép thẳng tới tâm mạch, tất cả mọi người cảm thấy trái tim hung hăng co rụt lại. Ta không hiểu, các ngươi rõ ràng đóng tại phi xác quan, làm sao sẽ bị bọn họ bỏ rơi xa như vậy? Chu Thánh Xích Kim con mắt nửa híp, kim mang tại trong khỏe mắt lưu chuyển. Ánh mắt tại trên mặt mọi người chậm rãi đảo qua lúc, mang theo không hề che giấu dò xét cùng ý lạnh. Muốn nói bọn họ không có ý nghĩ gì, Chu Thánh cũng không quá tin tưởng. Cố Đạo Toàn hầu kết nhấp đô, sớm đã chuẩn bị tốt giải thích vọt tới đầu lưỡi. Hắn vốn định giải thích nói, mới đầu không mò ra xích nột hư thực, sợ đối phương bố trí mai phục, cho nên không dám tùy tiện xuất động. Có thể lời đến quẹ miệng, đối đầu cặp kia xích kim con mắt, lại đột nhiên thẻ bỏ. Cố Thánh, bên cạnh có người gặp hắn tắt tiếng, nhịn không được thấp giọng nhắc nhở, trong thanh âm mang theo không che giấu được bối rối. Cố Đạo Toàn đống nhiên hoàn hồn, cái chán đã thấm ra mồ hôi dị. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay nói: "Chu Thánh Minh giám, ta đích xác tích chữ tư tâm, muốn để ngài thiếu Huyền Hãn Châu một phần ân tình, cho nên mới nghĩ đến, đợi ngài cùng Xích Nột đại quân rơi vào khổ chiến lúc, lại lãnh binh xuất thủ tương trợ. Đến lúc đó, liền có thể mời ngài xem tại phần ân tình này phân thượng, giúp chúng ta bảo vệ Huyền Hãn Châu." Dứt lời, Cố Đạo Toàn cúi đầu mà đứng, sống lưng lương vi vi còn xuống. Mặc dù đã là bát giai tam trọng, xem như là uy tín lâu năm võ thánh, có thể vừa rồi hắn nhưng là cảm giác đến cực kỳ chân thành. Thực lực của Chu Thánh sớm đã vượt ra khỏi hắn đối bát giai nhận biết, hắn tại nhân gia trước mắt liền cùng cái tân binh giống như. Gặp Chu Thánh chậm chạp không nói, cuối cùng Cố Đạo Toàn được ăn cả ngã về không nói. "Như ngài có thể tha thứ qua chúng ta lần này sai lầm, che chở ta Huyền Hãn Châu bách tính bình an, về sau ta trên Huyền Hãn Châu bên dưới chỉ ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó." Dứt lời lúc, hắn thẳng tắp quỳ xuống, đầu gối nện ở cứng rắn trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề. Sau lưng thế gia chi chủ bọn họ thấy thế, cũng nhộn nhịp kịp phản ứng, dầm dầm quỳ xuống một mảnh, liền thở mạnh cũng không dám. Bọn họ có lẽ không rõ ràng thực lực của Chu Thánh, nhưng bọn hắn rất rõ ràng thực lực của Cố Đạo Toàn. Có thể để cho Cố Đạo Toàn trực tiếp quỳ xuống, không dám chút nào phản kháng, có trời mới biết thực lực của Chu Thánh đến mạnh bao nhiêu. Chu Thánh xích kim con mắt có chút thu vào, Cố Đạo Toàn nói tới toàn bộ là nói thật, hắn nhìn ra. Tất nhiên nói chỉ bản thánh như thiên lôi sai đâu đánh đó, vậy bản thánh liền cho các ngươi 5 ngày thời gian. Trong vòng 5 ngày, đem trên Huyền Hãn Châu bên dưới, tất cả thế gia công pháp, tài nguyên, toàn bộ giao nộp lại. Không làm được, các ngươi những người này cũng không có tồn tại cần thiết. Mặt khác, để dân chúng làm tốt trở về đại hạ chuẩn bị. Trong vòng 5 ngày, bản thánh sẽ dẹp yên man hoang. Đến lúc đó, man tộc cương vực đều là về đại hạ bản đồ, các ngươi Huyền Hãn Châu cũng liền không tính là cái gì thuộc địa.